Chương 53, nên tiên huyện chương 53, nên tiên huyện đại ngu trực lệ, Vương Thành. Xem như ngu quốc đô thành, Vương Thành phồn hoa nhường lần đầu đến chỗ này Thẩm Văn Tinh bọn người kinh ngạc không thôi. Chơi ạ, các ngươi nhìn cái này tòa tháp, giống như đều muốn xâm nhập đám mây. Nơi này đường đi thế mà đều bày khắp chân nhắn bàn đá xanh, xe đuổi chạy trên đường tuyệt không sốc này. Kim Đài Thị Tuấn, Bảo Mã Hương xa nhét ngựa nói. Điện Ngọc Quỳnh Lâu, Sên Ca ngày đêm bên thai không dứt, tốt một cái Vương Thành. Tùy hành binh lính nhìn xem chung quanh tráng lệ Vương Thành, không khỏi cảm khái, nghị luận. Dưới trán hai mắt tựa hồ cũng có chút không đủ dùng. Thẩm Văn Tinh ánh mắt bị đường đi bên cạnh một gian bán lăng la dệt áo cửa hàng hấp dẫn, tưởng tượng lấy nếu là có thể mua một chút trở về, cho mẹ, sư tỷ cùng muội muội làm một bộ y phục, mặc vào nhất định nhìn rất đẹp. Đội xe chậm chạp tiến lên, hắn lại thấy được một nhà bán văn phòng tứ bảo thư phòng, âm thầm ghi lại vị trí, tính toán đợi giao liếu xoa sau đó, nhất định phải tới một chuyến, cho Ano mua một chút thượng đẳng bút mực cùng trang giấy. Ven đường bán đồ chơi làm bằng đường tiểu phiến hét lớn đi ngang qua, Thẩm Văn Tinh lúc này kêu hắn lại. Vị tiểu ca này, muốn đồ chơi làm bằng đường sao? Tiểu phiến ân cần tiến tới góc mặt. Thẩm Văn Tinh nhìn qua thảo sử bên trên sinh động như thật đồ chơi làm bằng đường mở miệng nói, bao nhiêu tiền một cái? 3 văn tiền, 5 văn tiền 2 cái. Tiểu ca mong muốn mấy cái? Thẩm Văn Tinh từ trong ngực móc ra 5 cái đồng tiền đưa tới nói, cho ta 2 cái, muốn gói kỹ. Tiểu phiến gật đầu tiếp nhận đồng tiền, gỡ xuống 2 cái đồ chơi làm bằng đường lấy giấy dầu gói kỹ đưa qua. Thẩm Văn Tinh cẩn thận nắm nuốt 2 cái đồ chơi làm bằng đường, trong đầu đã hiện ra Thẩm Văn Bình cùng Thẩm Văn An 2 cái tiểu gia hỏa nhìn thấy đồ chơi làm bằng đường lúc biểu lộ. Tướng quân, có ngài tin. Đám người vội vàng đội xe hướng trong thành thiếu phủ tiến đến lúc, một tên sĩ tốt vội vàng chạy đến. Trương Bân Hiếu Kỳ tiếp nhận thư phòng, mở ra nhìn lướt qua sau, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Văn Tinh. Thạch đầu. Do dự một chút, hắn hô một tiếng. Thẩm Văn Tinh liền tranh thủ đồ chơi làm bằng đường thu hồi, chạy đến trước mặt. Tướng quân. Trương Bân mím môi một cái, cầm trong tay thư đưa tới. Thẩm Văn Tinh không hiểu, hồ nghi tiếp nhận thư nhìn lướt qua, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cái này, tại sao có thể như vậy? Hắn có chút thất thần nỉ non, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trương Bân nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, chớ hoảng sợ, đợi chút nữa bản tướng quân trước tìm người hỏi thăm một chút, chuyện này ngươi trước chớ nói ra ngoài, càng không được để người ta biết thân phận của ngươi. Hoàng Vân Tiêu ở trong thư chỉ là tiết lộ Thẩm Văn Diễm là bởi vì Lục Phu Tử bị liên lụy, cũng không nói tội lỗi của bọn hắn nghiêm trọng đến mức nào. Nếu như chịu tội nghiêm trọng, để cho người ta biết được hai người là huynh đệ quan hệ, khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn. Thẩm Văn Tinh đè xuống trong lòng bối rối, hít một hơi thật sâu gật đầu nói, đa tạ tướng quân. Trương Bân khoát tay áo, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía hắn nói, nếu là thật sự là xuất hiện biến cố, bản tướng quân sợ là cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi phải làm cho tốt tùy cơ ứng biến chuẩn bị. Thẩm Văn Tinh không có nghe hiểu hắn lời nói, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào đem đệ đệ cứu ra. Như là cái xác không hồn đồng dạng đi theo đội xe tiếp tục tiến lên, một đoàn người rất nhanh liền đi tới thiếu phủ nhà. Trương Bân tung người xuống ngựa, từ trong ngực lấy ra quan đĩa đưa tới một tên thiếu phủ quan viên trong tay. Trong mây biên quân tả tướng quân Trương Bân, phụ mệnh áp giải tịch thu được chiến lợi phẩm đến đây, mời lên lại hải thu. Cái kia thiếu phủ quan viên mở ra quan đĩa nhìn lướt qua sau mở miệng, bệ hạ chiếu mệnh, trừ vàng bạc tài vật bên ngoài, còn lại chân bảo kỳ vật, hết thảy đưa đến mới xây nên tiên luyện, nhường tiên nhân chọn lựa. Làm phiền Trương tướng quân đi một chuyến nữa a. Nên tiên luyện. Trương Bân có chút xấu hổ mở miệng nói, thượng lại thứ tội, bị nhân lần đầu tới Vương Thành, không biết cái này nên tiên luyện ở nơi nào. Thiếu phủ quan viên liếc mắt nhìn hắn, sau đó gọi sau lưng một tên quan sai. Người theo Trương tướng quân đi một chuyến, tiên nhân chọn lựa sau đổ vật lại trở về phủ khố đăng ký tạo sách. Vâng. Kia quan sai chắp tay về sau nhìn về phía Trương Bân nói, tướng quân theo tại hạ tới đi. Đội xe quay đầu, ngược lại hướng phía Vương Thành đông nam phương hướng chậm chạp tiến lên. Không bao lâu, liền đến tới một chỗ chiếm diện tích cực lớn viện lạc trước mặt. Viện lạc rõ ràng là mới xây thành, điêu lan họa tòa nhà, cầu đỏ nước chảy, rất là trang nhã. Trương tướng quân chờ một chút. Thiếu phủ quan viên chắp tay, một mình hướng canh giữ ở cửa sân chỗ hai tên hắc lân vệ đi đến. Nên tiên luyện. Xem ra trước đó truyền ngôn là thật, ta đại ngu thật sự có tiên nhân đến. Vậy hạ thế mà chuyên môn vì tiên nhân xây dựng một tòa như thế xa hoa biệt lạc, nếu là có may mắn được tiên nhân chọn chúng, đến thụ tiên pháp, chẳng lẽ có thể nhảy lên trở thành đại ngu quý tộc. Nhìn ngươi điểm này tiên đồ, nếu là có thể đến tiên nhân ưu ái, đời này tục tài phú cùng quyền thế lại có thể đáng là gì? Chính là, lấy tiên người thủ đoạn, muốn cái gì không thì có cái gì, còn quan tâm những này. Trương Bân bên cạnh, một đám sĩ tốt khe khẽ bàn luận đồng thời, tất cả đều giương cổ lên nhìn về phía kia treo nên tiên luyện bảng hiệu môn hộ, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết tiên nhân đến cùng dáng dấp ra sao. Mà lúc này Thẩm Văn Tinh khi nhìn đến nên tiên luyện lúc, trong đầu đông nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Cái này nên tiên luyện chủ nhân khẳng định là Tê Vân Cốc Lý Hợp Sơn cùng Trung Lý Thanh. Hắn cùng hai người từng có gặp mặt một lần, bây giờ ngu hoàng đối với hai người như thế tôn trọng. Nếu là có thể cầu được hai người ra mặt, có lẽ liền có thể đem đệ đệ cùng Lục Phu Tử từ giám sát sứ ti nhà giam bên trong cứu ra. Nghĩ đến cái này, hắn cũng trông mong nhìn về phía nên tiên luyện đại môn, chờ mong có thể lần nữa nhìn thấy hai người. Tiến đến thương lượng thiếu phủ quan viên một mặt thất lạc trở lại trước mặt. Chúng ta tới không khéo, hai vị tiên nhân ra cửa, chẳng biết lúc nào có thể trở về. Như vậy đi, làm phiền Trương tướng quân đem những vật này trước trở về thiếu phủ khố, chờ tiên nhân trở về, tại hạ sẽ để cho thiếu phủ sai dịch đem đồ vật kéo qua, giao cho tiên nhân chọn lựa. Trương Bân bọn người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Bọn hắn vốn cho rằng lần này có thể thấy tiên nhân phong thái, dạng này sau khi trở về, cũng có khoác lác vô liếng, chưa từng nghĩ tiên nhân không ở nhà. cũng chỉ đành như thế. Trương Bân phất phất tay, ra hiệu đám người lại đem đồ vật đều kéo trở về. Hơn 10 xe vật phẩm giao cho thiếu phủ kiểm kê hoàn tất về sau, lần này việc làm cũng coi là xong xuôi. Ban đêm, một đoàn người cùng một chỗ ăn bữa cơm sau, Trương Bân liền nhường phó tướng trước đem cái khác sĩ tốt mang về trong Mây Biên quân doanh, hắn cùng Thẩm Văn Tinh thì lưu tại Vương Thành. Dịch quán bên trong, Trương Bân chắp tay bước chân đi thong thả nói, lão phu tại quân tư cũng là có cái người quen, như vậy đi, ngày mai ngươi cùng lão phu cùng đi bãi phòng vị kia bạn cũ, nhìn xem có thể hay không từ hắn trong miệng đạt được một chút tin tức. Thẩm Văn Tinh khẽ gật đầu. Tuy nói hắn cùng Lý Hợp Sơn hai người từng có gặp mặt một lần, nhưng đối phương là cao cao tại thượng tiên nhân, chính mình lại là một cái liền tu tiên tư chất đều không có bình thường lê dân. Người ta có nguyện ý không giúp đều vẫn là ẩn số. Lúc này, làm nhiều một tay chuẩn bị cầu cái ổn thỏa không sai. Tướng quân, thuộc hạ trên thân cũng không có bao nhiêu ngân lượng, lần này cần chuẩn bị tốn hao, đến làm phiền ngài trước trên nệm. Chờ thuộc hạ trở lại An Dương về sau, sẽ lập tức nhường cha đưa tiền tới. Vốn là tâm trí thành thục, lại tại trong quân lăn lộn gần 2 năm, Thẩm Văn Tinh minh bạch, sai người làm việc, quan hệ cho dù tốt, nên đánh điểm tiền cũng một phân không thể thiếu. Vì cứu đệ đệ, tiêu ít tiền đều là việc nhỏ. Chỉ cần người không có việc gì, tháng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Trương Bân khoát tay áo, sắc mặt ngưng trọng nói, tiền đều là việc nhỏ, lão phu liền sợ. Tính toán. Nhìn qua trong mắt của hắn chợt lóe lên lo lắng, Thẩm Văn Tinh cũng minh bạch trong lòng của hắn lo lắng. Đơn giản chính là lần này ra tay sẽ bị tai họa. Dù sao bây giờ chính hắn đều là một cái mang tội người, hạ quận chi chiến, Trương Bân chỗ tả lộ quân thương vong thảm trọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước quân tư cùng ngu hoàng vấn trách. Lúc này, Trương Bân không có lựa chọn tránh hiểm nghi, còn nguyện ý xuất thủ tương trợ, có thể xưng một cái to lớn ân tình. Ngày sau còn lên, không hề dễ dàng. Nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn. Chương 54, Tuấn đạo người chương 54, Tuấn đạo người sáng sớm hôm sau, hai người dậy thật sớm. Thẩm Văn Tinh thay đổi một thân thường phục, đi theo Trương Bân tại Vương Thành trên đường phố tốn hao gần trăm lạng bạc ròng, mua một chút cấp cao quà tặng, hướng quân ty nha môn đi đến. Đi vào quân ty nha môn sau, Trương Bân chắp tay mở miệng, trong Mây Biên quân tả tướng quân Trương Bân, có việc bái kiến Vương tham sự, làm phiền hỗ trợ thông báo. Quân tư sĩ tốt nghe vậy, nói một tiếng chờ ở tại đây sau liền quay người rời đi. Thật lâu, tham sự đại nhân sau đó liền đến, tướng quân tới sương phòng chờ a. Đem hai người dẫn tới trong sương phòng, có nha môn nô bộc dâng trà nước. Ngoài phòng liền truyền đến tiếng bước chân. Người chưa đến, một đạo cởi mở tiếng cười liền truyền vào. Lão Trương a, ngọn gió nào đem người thổi tới? Nghe được thanh âm, Trương Bân bận bịu thả ra trong tay chén trà, đứng dậy đi ra ngoài đón. Thẩm Văn Tinh theo sát phía sau. Trong Mây Biên quân tả tướng quân Trương Bân, bái kiến Vương tham sự. Mẹ ngươi chứ? Bẩn thỉu ta đây. Trương Bân vừa dứt lời, một nắm đấm cực lớn liền trực tiếp nện trên vai của hắn, đem nó đập một cái lảo đảo. Ha ha. Trương Bân che lấy bả vai cười to, ngay sau đó liền giang hai cánh tay, cùng người tới mạnh mẽ ôm ở cùng một chỗ. Lão Trương, mặt của ngươi. Huynh đệ hai người ôm ấp về sau, đối diện to con hán tử liền nhíu mày nhìn về phía Trương Bân nửa bên mặt trái gò má. Hắc, vết thương nhỏ. Trương Bân không quan trọng cười một tiếng, hạc quận một trận chiến, kém chút bị một cái chó đẻ man tộc võ giả đem đầu đũ đầu sức chán. May mắn mà có ta cái này thân vệ. A. Cường tráng hán tử hiếu kỳ nhìn về phía Thẩm Văn Tinh. Khí tức nội liễm, hậu tiên võ giả. Trương Bân cười hắc hắc giới thiệu nói, tiểu tử, giới thiệu một chút, vị này là quân tư tham sự Vương Thiện. Lão Vương, vị này là đã cứu mạng của lão tử thân vệ Thẩm Văn Tinh, ngày mai đỉnh phong võ giả. Bái kiến Vương tham sự. Thẩm Văn Tinh vội vàng chắp tay hành lễ. Vương Thiện cười khoát tay áo, anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn nhỏ chính là ngày mai đỉnh phong, tương lai thành tựu cần phải so với chúng ta những lao già này mạnh hơn nhiều. Lão Trương, ngươi thế nhưng là nhặt được một cái bảo bối tốt. Ba người cười ngồi xuống. Trương Bân lúc này ra hiệu Thẩm Văn Tinh đem chuyến này mua quà tặng đem ra. Vương Thiện liếc qua những vật kia cho mày. Ngươi mẹ nó lúc nào cũng học được một bộ này. Đồ vật ở đâu ra còn đi đâu, lão tử không muốn. Trương Bân cười nhấp một miếng nước trà thở dài nói, nếu là tại thường ngày, lão tử thật đúng là không nỡ cho ngươi mua những vật này. Lần này là có việc muốn nhờ. Vương Thiện nghe vậy, thả ra trong tay chén trà nghiêm mặt nói, chuyện gì? Hắn biết Trương Bân mang theo trọng lễ tới, khẳng định không phải việc nhỏ. Hoàng Vân Tiêu ngươi còn nhớ chứ? Trương Bân mở miệng. Vương Thiện suy tư chốc lát nói, Vân Trung quận cái kia lăng đầu thanh, ta nhớ được hắn mấy năm trước không phải điều nhiệm An Dương huyện huyện lý sao? Trương Bân nhẹ gật đầu, lúc này đem Hoàng Vân Tiêu cùng Thẩm gia quan hệ nói ra. Bây giờ, Thẩm gia lão nhị bởi vì Lục Phu Tử chuyện bị giám sát sứ Ti Hắc Lân vệ bắt đi, tiểu đệ này tới là muốn mời Vương Minh hỗ trợ. Hắn nói còn chưa dứt lời, Vương Tiền liền lắc đầu. Lão Trương à, không phải Ngu Minh không muốn xuất thủ tương trợ, chớ nói Ngu Minh chỉ là một cái nho nhỏ quân tư tham sự, chính là quân tư tư đang cũng không dám nhúng tay giám sát sứ Ti chuyện. Cái này bận điệu, Ngu Minh bất lực. Nói xong lời này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thẩm Văn Tinh nói, Ngu Minh nếu là không có đoán sai, bị bắt hẳn là tiểu tử này huynh đệ a. Thẩm Văn Tinh lúc này chắp tay, chính là xá đệ Ano. Vương tham sự, tiểu tử biết mong muốn từ giám sát sứ Ti trong tay cứu người rất khó, lần này chỉ là muốn xin ngài giúp bận điệu, ít ra nhường tiểu tử biết Ano hắn đến cùng vì sao hại tội, hôm nay là có hay không có tốt. Vương Tiền nhẹ gật đầu. Không cho hắn đi giám sát sứ Ti trong tay vớt người, chỉ là nghe ngóng một ít chuyện ngược cũng không quá khó khăn. Lão Trương, các ngươi hiện tại ở tại nơi nào? Ngô Minh sau đó liền tìm người đi tìm hiểu một chút, có tin tức sẽ lập tức thông chi ngươi. Trương Bân hơi hơi do dự một lát sau nói, ta hai người hiện tại ở tại thành Nam Dịch quán, lần này làm phiền huynh trưởng. Vương Thiền khoát tay áo, không thể giúp đại ân, chút chuyện nhỏ này cũng là không đáng nói lời cảm tạ. Trước hết như vậy đi, chờ ta tin tức. Đem hai người đưa tiễn về sau, Vương Thiền nhíu mày suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là gọi một tên quân tư sĩ tốt, cúi người tại bên thai nói nhỏ vài câu. Kia sĩ tốt chắp tay ứng thanh về sau liền rời đi quân ti nha môn. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt chính là 3 ngày. Ngày này, hai người ngay tại dịch quán chờ đợi lo lắng lấy, Vương Thiền liền tìm tới. Tình huống như thế nào? Ngồi xuống về sau, Trương Vân liền không kịp chờ đợi hỏi. Vương Thiền sắc mặt ngưng trọng mở miệng, so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, Vu Minh được đến một tin tức, bệ hạ đã hạ lệnh, sau 3 ngày sẽ đối Lục Chí Viễn tiến hành đỉnh trước hội thẩm, đến lúc đó sẽ còn mời Văn Miếu Thánh Hiển tiến về. Những lao giả kia đức hạnh gì ngươi hẳn là tin tưởng. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, không sai cái miệng đó, so giết người đào còn lợi. Năm đó Lục phu tử muốn sáng tạo cái mới học, liền trêu đến bọn hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, hận không thể ăn sống thịt. Lần này đỉnh trước hội thẩm, có bọn họ, Lục phu tử muốn không chết cũng khó khăn. Nghe nói như thế, Thẩm Văn Tinh sắc mặt đột nhiên biến khó coi. Hắn không nghĩ tới chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy. "Tiểu tử, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lục phu tử là khó thoát khỏi cái chết, nhưng lệnh đệ chỉ là học sinh của hắn, đến lúc đó chỉ cần đem tất cả chịu tội vứt cho Lục phu tử, cũng công nhiên cùng nó phân rõ quan hệ, nên sẽ không nhận liên lụy. Ngươi như bằng lòng, lão phu liền đi chuẩn bị một chút quan hệ, để ngươi huynh đệ hai người gặp mặt một lần, ngươi thật tốt quên hắn một chút." Thẩm Văn Tinh nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, liền vội vàng đứng lên chắp tay, đa tạ Vương tham sự. Vương Tiền khoát tay áo. "Thạch Đầu, ngươi đi ra ngoài trước a, ta cùng Vương huynh thương lượng một chút." Trương Bân thấy này, đẩy ra Thẩm Văn Tinh. Một lát, hai người từ trong phòng đi ra. "Ngày mai giờ dậu, ngươi có một khắc thời gian, đến lúc đó lão phu sẽ dẫn ngươi tiến vào giám sát sứ ti nhà giam." "Lão Trương, cáo tử." Vương Tiền nói xong, vội vàng rời đi dịch quán. "Tướng quân, lần này chuẩn bị bỏ ra nhiều ít ngân lượng?" Thẩm Văn Tinh mở miệng, hắn tin tưởng Trương Bân đẩy ra hắn hẳn là hỏi thăm chuẩn bị cần thiết tốn hao. Giám sát sứ ti cửa mở rất cao, mong muốn để bọn hắn dàn xếp, tốn hao tuyệt đối không thấp. Trương Bân chậm rãi vươn hai ngón tay. 20 lượng." Thẩm Văn Tinh thử dò hỏi. Trương Bân liếc mắt nhìn hắn, "Giám sát sứ ti Hắc Lân vệ một tháng đồng lộc đều 20 lượng, ngươi cảm thấy 20 lượng có thể khiến cho bọn hắn dàn xếp sao?" "Kia, 200 lượng." Hắn có chút khó tin mà hỏi. Trương Bân nhẹ gật đầu, 200 lạng bạc dòng nhìn như rất nhiều, nhưng còn phải đậu vào ân tình. "Tiểu tử, lần này kiếp nạn về sau, huynh đệ các ngươi thế nhưng là thiếu Vương huynh một cái đại nhân tình." Thẩm Văn Tinh khẽ gật đầu, không nói gì. 200 lượng liền 200 lượng a, chỉ cần có thể đem đệ đệ cứu ra, tiền này đến hoa. Hôm sau giờ thân, hai người lần nữa đi vào quân ti nha môn. Vương Tiền tìm đến một bộ đại biểu hoàng thành cấm vệ quân áo giáp nhường Thẩm Văn Tinh thay đổi, liền trực tiếp đem hắn dẫn tới giám sát sứ ti nhà giam. Một đường thông qua tầng tầng loại bỏ về sau, Thẩm Văn Tinh cuối cùng là gặp được trong phòng giam đệ đệ. Lúc này Thẩm Văn Diễm sợi tóc lộn xộn, quần áo trải rộng vết máu, co quắp tại nhà tù một góc. Thời gian cấp bách, Thẩm Văn Tinh cũng không lo được đau lòng, trực tiếp tiến đến trước mặt thấp giọng la lên. "Ano." Nhà tù nơi hẻo lánh bên trong thân ảnh khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu. "Đại ca." Thẩm Văn Diễm mặt mũi tràn đầy không thể tin đánh tới, chờ thấy rõ người trước mắt quả thật là đại ca của mình lúc, nhịn không được nghẹn ngào. "Đại ca, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Thẩm Văn Tinh đau lòng sờ lên hắn khuôn mặt gầy gò mở miệng nói, "Ano, thời gian cấp bách, đại ca lời kế tiếp là ngươi có thể hay không còn sống đi ra mấu chốt, ngươi phải nhớ tốt." Thẩm Văn Diễm nhẹ gật đầu. Sau một lát, "Đại ca, Ano, làm không được." Thẩm Văn Diễm thần sắc dễ rủa hồi lâu, đau thương cười nói, "Một ngày vi sư, chúng thân vi phụ." Tại Ano trong lòng, phu tử cùng cha mẹ như thế, sĩ tử lúc có khí phách, nếu muốn dùng cái này sống tạm, quãng đời còn lại cũng là dày vò. "Thẩm Văn Diễm." Nghe được đệ đệ cố chấp lời nói, Thẩm Văn Tinh có chút vội vàng nói, "Lục phu tử cũng không muốn nhìn xem người chịu chết. Ngươi suy nghĩ một chút cha cùng mẹ, nếu là ngươi có chuyện bất trắc, bọn hắn nên làm cái gì?" "Cha." Mẹ Thẩm Văn Diễm trên mặt hiện ra đắng chát mỉm cười, ngửa đầu nhìn về phía An Dương huyện phương hướng. "Đại ca, Ano bất hiếu, cha mẹ về sau liền nhờ ngươi. Phu tử muốn trở thành tuấn đạo người, xem như học sinh, Ano bằng lòng đi theo hắn mà đi." "Ngươi!" Thẩm Văn Tinh giận dữ, vừa muốn nói gì lúc, đã thấy một tên giám sát sứ ti Hắc Lân vệ vội vàng đi tới, đã đến giờ, chớ có lại trì hoãn. Thẩm Văn Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo cái kia Hắc Lân vệ vội vàng rời đi nhà giam. "Như thế nào?" Nhà giam bên ngoài, Vương Thiền nâng đầu hỏi. Thẩm Văn Tinh trước mặt gạt ra vẻ mỉm cười chắp tay nói, "Làm phiền Vương tham sự, tiểu tử đều nói cho hắn biết." Vương Thiền nhẹ gật đầu, "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Trở về chờ xem, ngày mai đỉnh trước hội thẩm về sau, nên liền vô sự." Hai người tách ra, Thẩm Văn Tinh đầy mặt vẻ u sầu. Hắn biết, dưới mắt mong muốn bảo trụ đệ đệ mệnh, chỉ có trông cậy vào Lý Hợp Sơn cùng Trung Ly Thanh hai vị tiên nhân rồi. Một phen do dự về sau, hắn lúc này bằng vào ký ức, hướng nên tiên luyện đi đến. Chương 55, đỉnh trước biện học chương 55, đỉnh trước biện học nền tiên luyện trước cửa. Thẩm Văn Tinh nhìn xem canh giữ ở cửa ra vào mấy tên Hắc Lân vệ, do dự mãi, vẫn là dứt khoát tiến lên. Dừng lại. Nơi đây chính là tiên nhân phủ đệ, người không có phận sự cấm chỉ tới gần. Thẩm Văn Tinh bận bịu dừng bước lại, cung kính chắp tay nói, "Làm phiền hai vị thông báo tiên nhân, Thẩm Văn Tinh đến đây bái phỏng." "Thẩm Văn Tinh." Hai tên Hắc Lân vệ đối mắt nhìn nhau, một người trong đó nhíu mày, không nhịn được nói, "Vậy hạ có lệnh, cho dù là vương công thế tử cũng không nên quấy nhiều tiên nhân thanh tu, mau chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Đang khi nói chuyện, một tên khác Hắc Lân vệ bàn tay đã nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Thẩm Văn Tinh lui về sau một bước, nhưng trong lòng thì có suy nghĩ. Từ phản ứng của hai người đến xem, Lý Hợp Sơn cùng Trung Ly Thanh nên là trở về, lúc này ngay tại nền tiên luyện bên trong. Cần phải như thế nào mới có thể nhìn thấy bọn hắn đâu? Cái này hai tên Hắc Lân vệ căn bản không tin tưởng mình cùng tiên nhân nhận biết. Có. Trong đầu hiện lên một đạo linh quang, Thẩm Văn Tinh lúc này từ trong ngực móc ra lúc trước Lý Hợp Sơn tặng cho dưỡng khí đan bình sứ. Hai vị mời xem, đây là Lý tiên nhân lúc trước tặng cho tại hạ tiên đan, tại hạ từng gặp tiên nhân, này tới là có việc mong muốn thỉnh giáo. Tiên đan. Hai tên Hắc Lân vệ nhìn xem bình sứ trong tay của hắn có chút hồ nghi. Cái này quả thật là tiên nhân ban tặng. Thẩm Văn Tinh mở miệng, hai vị nếu không tin, có thể đi hỏi thăm tiên nhân, tại hạ là trong Mây Biên quân tả tướng quân thân vệ, nếu có nửa câu nói ngoa, nguyện chịu quân pháp xử trí. Nhìn xem hắn lời thề son sắt bộ dáng, hai tên Hắc Lân vệ do dự. Ngươi lại tại bậc này lấy, Thiệu Dung, xem trọng hắn, nếu là dám can đảm lừa gạt chúng ta, định cho hắn biết giám sát sứ ti nhà giam là tư vị gì. Cái kia Hắc Lân vệ nói xong, quay người hướng lên tiên luyện bên trong đi đến. Sau một lát, hắn một mặt quái dị đi ra, thái độ hiếm thấy định nọ chắc tay, Thẩm tiểu ca, tiên nhân xin ngươi đi bảo. Nghe nói như thế, Thẩm Văn Tinh em thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ Lý Hợp Sơn không nhận chính mình. Làm phiền. Thẩm Văn Tinh chắc tay, theo hắn đi vào nền tiên luyện. Đi qua mưa gió liền hành lang, xuyên qua lịch sự tao nhã biệt viện, rất nhanh liền đi vào nền tiên luyện hậu viện. Trong viện trong lương đình, Lý Hợp Sơn cùng Trung Ly Thanh ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa. Tiên nhân tại tu luyện, Thẩm tiểu ca tự hành tiến về là được, tại hạ cáo tử. Đúng rồi, tại hạ gọi Lương tiểu thất, Thẩm tiểu ca ngày sau đến Vương Thành, nhất định phải tới tìm ta uống rượu. Người đều ưa thích định nọ, thân làm giám sát sứ Ti Hắc Lân vệ, nếu là bình thường thế gia công tử, Lương tiểu thất thật đúng là sẽ không như vậy. Nhưng Thẩm Văn Tinh không giống, hắn thế mà có thể nhận biết tiên nhân, còn được đến qua tiên nhân ban thưởng tiên đan. Cái này không khỏi sẽ để cho Lương tiểu thất sinh ra lòng kết giao. Đối với cái này, Thẩm Văn Tinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này chắp tay nói, tại hạ ngày sau nhất định sẽ tự mình đến nhà bái phòng, làm phiền. Đưa mắt nhìn Lương tiểu thất rời đi, Thẩm Văn Tinh nhìn thoáng qua kia đình nghỉ mát, chậm rãi đi tới. Nghe được tiếng bước chân, Lý Hợp Sơn chậm rãi mở mắt ra. Thẩm tiểu huynh đệ, lại gặp mặt. Thẩm Văn Tinh vội vàng chắp tay, bái kiến Lý tiên nhân. Ha ha, ngồi đi. Đối với tiên nhân xưng hô thế này, Lý Hợp Sơn hiển nhiên đã thành thói quen, cũng không phản bác, đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Thẩm Văn Tinh đi vào đình nghỉ mát, cũng không có ngồi xuống, hơi hơi do dự về sau, chắp tay mở miệng nói, lần này mạo muội đến nhà, là có chuyện mong muốn xin tiên nhân hỗ trợ. Lý Hợp Sơn không nói gì, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Thẩm Văn Tinh thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là kiên trì đem đệ đệ cùng Lục Chí Viễn chuyện nói ra. Lý Hợp Sơn nghe xong, chậm rãi đứng người lên, chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, chúng ta tu sĩ, can thiệp chuyện thế tục là tối kỵ. Không sai, Thẩm tiểu huynh đệ đã mở miệng, Lý Mỗ liền phá lệ một lần, cũng coi là giải quyết xong phần này duyên phận a. Thẩm Văn Tinh nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng chắp tay, đa tạ tiên nhân. Lý Hợp Sơn khoát tay áo, Lý Mỗ chỉ là bằng lòng bảo đảm tính mạng bọn họ, đến mức cuối cùng nên xử trí như thế nào, liền phải nhìn ngu hoàng quyết định của mình. Thẩm tiểu huynh đệ về trước đi cho xem. Thẩm Văn Tinh trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng minh bạch, hắn cùng Lý Hợp Sơn vốn là không có gì giao tình, mỗi lần xuất thủ cũng là vì hoàn lại ân tình. Lại Lý Hợp Sơn lời đã nói rất rõ ràng, đây là một lần cuối cùng hỗ trợ, qua lần này, lẫn nhau ở giữa duyên phận cũng giải tán. Bảo mệnh liền bảo mệnh a, chỉ cần người không chết, liền còn có cơ hội. Từ biệt Lý Hợp Sơn, Thẩm Văn Tinh trở lại dịch quán. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt liền tới đỉnh trước hội thẩm thời gian. Vương Thành trên đường phố, một tin tức lan truyền nhanh chóng, tại rất nhiều văn nhân sĩ tử ở giữa lưu truyền. Tất cả mọi người biết, Văn đạo Thánh Hiển Tuân tái chu vào khoảng hôm nay mang theo 7 tên đương thời đại nho tại Hoàng Cực trước điện cùng mấy chục năm trước vị kia văn đạo dị loại Lục Chí Viễn biện học. Trong lúc nhất thời, Vương Thành tiểu quán câu lan cùng khách sạn này địa phương, chật ních từ đại ngu các nơi chạy tới người đọc sách, bọn hắn không xa vạn dặm chạy đến, chỉ vì tận mắt chứng kiến trận này văn đạo thịnh sự. Một chút thông minh thương nhân cũng từ đó người được cơ hội buôn bán, tốn hao trọng kim mua được trong cung người, chỉ vì có thể trước tiên được đến trận này biện học nội dung cụ thể. Tại tất cả mọi người trông mong mà đối đãi bên trong, Lục Chí Viễn cùng Thẩm Văn Diễm bị một đám Hắc Lân vệ bắt giữ lấy hoàng cung Hoàng Cực trong điện. Lúc này Hoàng Cực điện đứng đầy văn võ bá quan cùng văn nguyên các nho sinh. Trong điện 9 tầng trên đài cao, một chiếc bình phong ngăn cản kia chí cao vô thượng đế vị. Hai tên Hắc Lân vệ giải khai trên thân hai người gông xiềng, cũng chuyển đến một trường tròn ghế dựa, dâng lên nước trà. Lục Chí Viễn sợi tóc tuy có chút lộn xộn, nhưng thân thể lại thẳng tắp như tùng, ngạo nghệ quét mắt đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch 7 người, trên mặt không có chút nào khiếp ý, khuất thân vào chỗ, Thẩm Văn Diễm cũng không kiêu ngạo không tự ti đứng ở sau người. Yên lặng. Trên đài cao, hoàng quan thanh âm vang lên, trong điện lập tức biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quân hỏi, như thế nào quân thần? Lục Sinh đáp, đây là một cái biệt đề, hiển nhiên là ngu hoàng nói ra, cũng chỉ định nhường Lục Chí Viễn trả lời trước. Lục Chí Viễn thanh âm có chút khàn giọng, nhưng lại nói năng có khí phách nói, quân thần giống như thuyền nước, nước vô định hình mà trở vào quân. Dân tâm tức thiên mệnh. Nói bậy nói bạn. Hắn vừa mới dứt lời, đối diện một tên râu tóc hoa râm, ông lão mặc áo xanh liền đoán giận kích tử, lễ ký thiên su thiên có lời, quân như sao bắc cực, cư chỗ mà chúng tinh ngồi chi. Lục Sinh lời nói, muốn cho sao trời loạn tự ư? Người buôn bán nhỏ há có thể bàn luận ư? Người này tên là Chu Kính Trai, là đến từ Bắc Địa quận một vị đại nho. Lục Chí Viễn liếc mắt nhìn hắn cười nhạt nói, tuần sinh đề cập lễ ký có biết lễ ký còn có một lời. Chu Kính Trai ngây người, thư lệnh một tiếng, xin chỉ giáo. Quân vị thiên hạ quân, hiền mà làm thần, quân thủ quân đạo, mất nói quy điển. Lục Chí Viễn thanh sắc cầm vàng, càng nói kia Chu Kính Trai sắc mặt thì càng khó nhìn. Này, đây là hậu nhân địa đặt, không phải lễ ký chứa được. Lục Chí Viễn không để ý đến hắn chơi xấu, mở miệng lần nữa, tuần sinh vừa mới lời nói, người buôn bán nhỏ không thể luận đạo. Chu Kính Trai nhíu mày, dân có thể dùng từ chi, không thể làm cho mà biết. Buồn cười. Lục Chí Viễn giận dữ đứng dậy, các ngươi cổ hủ, xuyên tạc thánh nhân bản ý, thánh nhân giáo hóa làm như mưa thuận gió hòa, há lại chúc tưởng cao lấy che dân trí. Chu Kính Trai sắc mặt trắng bệnh, miệng há mở hồi lâu, cũng không thể cãi ra một chữ. Trung quanh cái khác mấy tên đại nho cũng đều sắc mặt nặng nề, tự hỏi Lục Chí Viễn lời mới rồi. Trong điện, rất nhiều đám học sinh biểu lộ cái gì, có mờ mịt, có oán giận, có kích động, nhưng cũng không dám làm âm thanh. Thẩm Văn Diễm sắc mặt đại hỉ, đắc ý nhìn về phía Chu Kính Trai, từ đáy lòng thay Lục Chí Viễn cảm thấy cao hứng. Đinh. Sau tấm bình phong, thanh thúy chuông đồng vang lên. Chu Kính Trai mặt xám như tro, hắn biết mình thua. Quân hỏi, như thế nào lễ? Hoạn quan thanh âm vang lên lần nữa. Chư sinh đáp. Cái thứ hai biện đề bắt đầu, lần này là điểm danh nhường đối diện đại nho đi đầu trả lời. Đối diện bảy người, ngoại trừ Chu Kính Trai, còn lại sáu người nhíu mày suy tư sau, có một người chậm rãi đứng dậy. Chương 56, xử phạt chương 56, xử phạt đó là một nho nhã lão giả, tên là Thôi Văn Chiêu, Lâm Thương Thôi gia đại nho, đương nhiệm ti lễ giám giám chính. Thôi Văn Chiêu thân mang màu xanh nhạt nho sam, đầu đội khăn trích đầu, eo quấn tơ và mang, phải treo hoàn bội, trái treo quân tử trường kiếm. Đứng người lên sau, đầu tiên là hướng phía đài cao bình phong không mình hành lễ, sau đó lại đối Lục Chí Viễn chắp tay hành lễ. Nghỉ về sau, vừa mới chậm rãi mở miệng nói, lễ người, khắc kỷ, tuân lễ mà biết đi, quân tử vậy. Lục Chí Viễn cười nạo. Thôi sinh khi nào quân tử ư? Thôi Văn Chiêu trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, biết Lục Chí Viễn là tại ám chỉ hai người tại Lâm Thương Biện tiết học, hắn bởi vì biện bất quá mà âm thầm tiến về giám sát sứ ti tố giác một chuyện. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể xuất ra suốt đời sở học, tại cái này đến trước, ngay trước ngu hoàng cùng thiên hạ kẻ sĩ mặt, từ lễ phương hướng đánh bại Lục Chí Viễn, nhường hắn lại không xoay người chi điện. Lão phu có tính không quân tử, tự có người khác phán xét, mời Lục sinh biện chi. Sợ Lục Chí Viễn trước mặt nhiều người như vậy vạch trần hắn chuyện làm, Thôi Văn Chiêu vội vàng đổi chủ đề. Lục Chí Viễn cười lắc đầu, sau đó liền giơ lên trước mặt chén trà. Chư quân lại nhìn, dùng cái này ngọn là lễ nước trà là tình cố thủ khí hình mà nước trà ngưng trệ, cùng mục nát nước có gì khác? Thôi Văn Chiêu cười lạnh, Lục sinh lời ấy sai lớn, nghi điện trở minh, nam tử đi quan, nữ tử cập kê, khắc kỷ phục lễ, đây là thiên địa cương duy, như thủy tính tử chi, cùng dã thú có gì khác? Lời vừa nói ra, trong điện đám người nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên, tất cả mọi người tán đồng Thôi Văn Chiêu lời giải thích. Lục Chí Viễn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện. Vừa mới lúc đến, chư quân có thể từng chú ý tới trước điện trong vườn có hai gốc liền cảnh tùng. Đám người nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía ngoài điện vườn hoa, xác thực phát hiện có hai gốc to lớn cổ tùng cuốn dao liền cảnh, rất là kỳ lạ. Lục Chí Viễn tiếp tục nói, hai một cuốn dao mà sinh, có thể ngại che trời chi thế. Lễ pháp làm như nâng đỡ mầm non chi trúc giá, há có thể thành trói buộc cự một chi dây sắt. Lục Mỗ cho rằng, lễ là tu dưỡng, bắt đầu tại tâm, phát ra tỉnh, mà không phải đi bu biểu. Lúc nói lời này, hắn mặt mỉm cười nhìn về phía Thôi Văn Chiêu, ngụ ý rất rõ ràng. Lễ nghi là một loại tu dưỡng, nếu như nội tâm tu dưỡng không đủ, chỉ là mặt ngoài, kia là dối trá, không cứ gọi biết lễ. Thôi Văn Chiêu nghe xong, sắc mặt đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Lục Chí Viễn gầm thét. Nói bậy nói bạn. Nói bậy nói bạn. Quân tử lễ nói chính là tiên hiền quyết định tiêu chuẩn, ngươi là tại xuyên tạc. Bệ hạ, thần mời chị Lục Chí Viễn trước điện tội thất lễ. Nhìn xem lão gia hỏa tức hổn hển dáng vẻ, Thẩm Văn Diễm nhịn không được mở miệng, trước điện gào thét, là ai thất lễ, tự nhiên từ chư sinh kết luận. Trong điện một chút nho sinh cùng văn võ bá quan tất cả đều sắc mặt cổ quái nhìn về phía Thôi Văn Chiêu, hiển nhiên là không nghĩ tới vị này luôn luôn lấy biết lễ tự cho mình là, được xưng là quân tử điển hình ti lễ giám giám chính thế mà bị người dăm ba câu làm phá phỏng. Làm ra trước điện gào thét loại này vô lễ cử động. Đinh. Sau tấm bình phong, trung đồng võ bang, đám người nhao nhao đình chỉ nghị luận. Thôi Văn Chiêu lúc này cũng ý thức được sự thất thố của mình, sắc mặt trắng bệnh ngồi trở lại vị trí cũ. Quân hỏi lại, như thế nào? Bệ hạ, lão thần có một lời. Trên đài cao, hoạn quan lời còn chưa nói hết, bảy tên đại nho sau lưng, một tên tóc trắng xóa lao giả liền chậm rãi đi ra, chắp tay mở miệng. Hoạn quan nhìn hắn một cái, xoay người lại tới sau tấm bình phong. Một lát, tuân thánh mời nói. Được đến cho phép về sau, lão giả chắp tay, ngược lại nhìn về phía Lục Chí Viễn, trong mắt lại hiện lên một tia ấy náy. Dư biết Tùng Nghiễn là đại tài, không sai thuyền đi nước chảy xiết, nhanh bay ngược trở lại thì che, Tùng Nghiễn biết hay không? Tùng Nghiễn là Lục Chí Viễn chữ, dùng cái này xưng hô, đại biểu tuân tái chu đối với hắn tôn kính cùng tán thành. Người ở chỗ này có lẽ đều nghe không hiểu tuân tái chu câu nói này, nhưng Lục Chí Viễn lại là như có điều suy nghĩ. Tùng Nghiễn xin nghe, năm đó Vương Thành đường đi, có một xe phu tên Triệu Hai, xe tải ba người, lái xe trên đường đột phát điên cuồng chứng bệnh, tại rộn ràng đường đi tùy ý va chạm. Như Tùng Nghiễn là xử lý việc này cấm quân thống lĩnh, nên như thế nào quyết đoán? Tuân tái chu lời nói xong, trong điện đám người tất cả đều nhíu mày trầm tư. Có người âm thầm đề nghị, có thể bắn giết Triệu Hai, chỉ cần hắn chết, không có thúc giục con ngựa chẳng mấy chốc sẽ dừng lại. Nhưng lời vừa nói ra, lập tức liền có người đưa ra phản đối. Triệu Hai cũng vô tội trách, chỉ là đống nhiên phát bệnh, tội không đáng chết, liền như vậy đem hắn bắn giết, người nhà làm sao bây giờ? Có người lần nữa đề nghị, có thể bắn giết ngựa kéo xe, không có ngựa, xe rất nhanh cũng có thể dừng lại. Nhưng đề nghị này trong nháy mắt lại bị một chút thông hiểu ngự xe chi đạo người phủ định. Đi vội trên đường, nếu là con ngựa đống nhiên bị bắn giết, xe ngựa tất nhiên sẽ lật úp, đến lúc đó trên xe mấy người nhẹ thì tụ thương, nặng thì mất mạng. Kia nếu là tùy ý lái xe tại đường đi tùy ý va chạm, trên đường phố những cái kia lê dân cũng sẽ gặp họa. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, có người nhịn không được mở miệng. Lục Chí Viễn sau lưng, Thẩm Văn Diễm mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đây là một vấn đề khó giải quyết, hắn không biết rõ nhà mình lão sư sẽ đáp lại như thế nào. Lục Chí Viễn nhíu mày suy tư thật lâu, sau đó liền thoải mái cười một tiếng nhìn về phía Tuân Tái Chu. Tuân Tái Chu trên mặt hiện lên một tia bi thống, trịnh trọng hướng hắn làm một đại lễ, sau đó lại quay người hướng phía trên đài cao bình phong chắp tay, "Vậy hạ thứ tội, lao thần cáo tử." Nhìn qua Tuân Tái Chu bóng lưng rời đi, Lục Chí Viễn chậm rãi xoay người, nhìn phía sau Thẩm Văn Diễm, ôn hòa cười một tiếng. "Ano, vi sư muốn đi." Thẩm Văn Diễm ngạc nhiên, có chút đội bằng nói, "Phu tử, ngài có thể đáp đi ra, ngài nhất định có thể đáp đi ra." Bị giam giám sát sứ ti nhà giam thời điểm, Ngu Hoàng liền từng xuống chiếu mệnh, nếu là đỉnh trước biện học, Lục Chí Viễn có thể thắng một đám đại nho, liền có thể thu hoạch được đặc xá. Trước hai cái biện đề, Lục Chí Viễn đều thắng được rất nhẹ nhàng, dưới mắt cái này biện đề nhìn như khó giải quyết, nhưng hắn không cho rằng nhà mình phu tử đáp không được. Lục Chí Viễn khẽ lắc đầu, đem một chữ đầu nhét vào trong tay của hắn. "Chờ ngươi trở lại Kim Liễu thôn thời điểm lại nhìn a. Vi sư ẩn cư những năm này, viết xuống nửa cuốn cảm ngộ, quay đầu nhường ách bá dẫn ngươi đi lấy." Dặn dò xong những này, hắn liền ngạo nghệ xoay người, nhìn về phía trên đài cao bình phong có chút chắc tay, "Bệ hạ, tội thần thua." Lời vừa nói ra, trong điện rất nhiều học sinh cùng văn võ bá quan lại cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn thật đúng là sợ Lục Chí Viễn sắp xuất hiện thân văn miếu Tuân Tái Chu đều cho bị bại. Như thật tới lúc đó, toàn bộ đại ngu văn đàn đoán chừng đều sẽ xuất hiện chấn động mạnh, thiên hạ kẻ sĩ đau khổ truy tìm thánh hiền chi đạo sợ là cũng sẽ chịu tới xung kích. Bây giờ, Lục Chí Viễn vua, cái này đại biểu cho thánh hiền chi đạo là đúng, hắn ngôn luận cũng đều thành ngụy biện tà thuyết, vì thiên hạ người trô khinh thường. "Phu tử." Thẩm Văn Diễm nào tới, quỳ rạp xuống đất. Lục Chí Viễn cười đem nó đỡ dậy, "Chớ có bi thương, vi sư là vì mình trong suy nghĩ nói mà chết, may mắn quá thay." Nói xong lời này, hắn liền lặng lặng chờ đợi trên đài cao tuyên phán. Kia hoạn quan từ sau tấm bình phong đi ra, thương hại nhìn Lục Chí Viễn một cái, cất cao giọng nói, "Chiếu mệnh, Thái học viện tiến sĩ Lục Chí Viễn tùy ý cùng nạo, ngỗ nghịch phạm thượng, lẽ gian nên xử cực hình, không sai tuổi tác đã cao, tại chấm lại có dạy học tri ân, chấm không đành lòng giết chi, giao trách nhiệm giám sát sứ ti nổ lưỡi, làm cho không thể nói, chạm cổ tay, làm cho không thể sách lấy đó trừng trị. Phạt học sinh Thẩm Văn Diễm cùng nô bộ bách bá, chương 20, cấm túc trong nhà 10 năm, gian đe." Hoạn quan vừa dứt tiếng, ngoài điện liền trực tiếp xông tới hơn 10 tên hắc lân vệ, đem hai người kéo ra ngoài. Chương 57-58, trở về chương 57-58, trở về huynh đệ hai người gặp lại lần nữa lúc, là tại giám sát sứ ti nhà giam bên ngoài. Gió thu tiêu sái, gợi lên tinh kỳ lan lộn. Thẩm Văn Diễm cùng ách bá bước chân lảo đảo, giá viện đã ngất đi Lục Chí Viễn chậm rãi đi tới. "Ano." Thẩm Văn Tinh vội vàng tiến ra đón, nhìn xem Lục Chí Viễn miệng đầy vết máu, hai tay bàn tay đã biến mất, thay vào đó là bị rách dưới quần áo bao quanh cánh tay. Máu tươi đã thẩm thấu quần áo, hiện lên màu đỏ tía. "Ách ách." Ách bá đưa tay khoa tay lấy, chỉ Lục Chí Viễn, một mặt bi thường cùng lo lắng. "Ano, phu tử hắn thế nào?" Thẩm Văn Diễm ngẩng đầu lên, trong mắt nước mắt đột nhiên rơi xuống. "Đại ca, mau cứu phu tử." Chính hắn muốn là chịu 20 đình trượng, trên người có tổn thương, một câu nói kia dường như hao hết tất cả lực lượng, sau khi nói xong, chính là sủi lơ quỳ xuống đất khóc giống. "Phu tử." Thẩm Văn Tinh cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Lục Chí Viễn, nhẹ giọng hô hoán, Lục Chí Viễn lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thế này, hắn lại thăm dò một chút cái cổ, phát hiện còn có mạch tượng, lúc này cũng không lo được nhiều lời, trực tiếp trên lưng Lục Chí Viễn hướng y quán chạy tới. Một đời đại nho, bây giờ hai tay bị chạm, đầu vô lực tựa ở Thẩm Văn Tinh trên bờ vai, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, sợi tóc lộn xộn, bộ dáng mười phần thê thảm. "Không được." Chạy vội một lát, Thẩm Văn Tinh rõ ràng cảm nhận được Lục Chí Viễn khí tức đang yếu bớt. Như thế căn bản kiên trì không đến y quán, liền sẽ một mệnh ô hô. Hắn vội vàng đem người buông xuống, hơi trầm ngâm về sau, liền từ trong ngực đem kêu bình sứ móc ra, cắn răng, từ trong bình lấy ra một hạt dưỡng khí đan, nhét vào Lục Chí Viễn trong miệng. Dưỡng khí đan vào miệng tan đi, dược lực chậm rãi chảy vào trong bụng tản ra. Chậm chậm, Lục Chí Viễn khí tức ổn định không ít, Thẩm Văn Tinh lúc này mới một lần nữa đem nó cong lên. Sau 10 ngày, Vương Thành dịch quán. Trương Bân khi biết phòng ba lắng lại về sau, liền dẫn đầu trở về trong Mây Biển quân. Lục Chí Viễn bên này, trải qua dưỡng khí đan dược hiệu cùng y quán cứu chữa, tình huống cơ bản ổn định. "Phu tử, chúng ta về nhà a." Thẩm Văn Tinh đi vào giường trước mặt, thấy Lục Chí Viễn khí sắc có chút chuyển biến tốt đẹp, liền chậm rãi mở miệng. Mấy người ở tại Vương Thành dịch quán, ăn uống ngủ nghỉ đều là tiêu xài. Cho đến ngày nay, Trương Bân lưu lại 50 lượng bạc đã tiêu hết, nếu ngươi không đi, bọn hắn liền bị đuổi tới trên đường cái. Lục Chí Viễn sắc mặt đau thương, cả người nhìn qua già đi rất nhiều. Hắn hôm nay, miệng không thể nói, tay không thể biết, biến liền ách bá cũng không bằng. Nghe được Thẩm Văn Tinh lời nói, ánh mắt của hắn bi thương, dãy rủa lấy đứng dậy, mong muốn đi ra ngoài. "Ách ca." Ách bá cuống quýt đem nó ngăn lại, đối với Thẩm Văn Diễm một hồi khoa tay. Hai người làm bạn hơn 10 năm, cho dù Lục Chí Viễn không nói, ách bá dường như cũng biết hắn dự định làm cái gì. Thẩm Văn Diễm cũng liền bận bịu xông lên, quỳ gối Lục Chí Viễn trước mặt. "Phu tử, ngài cùng Ano trở về đi. Ngài không phải thường dạy bảo Ano, quân tử không lấy khốn cảnh mà không có chí tiến thủ sao? Ano còn muốn nhường ngài buổi tiếp, chúng ta cùng đi xuống đi." Lục Chí Viễn đình chỉ dãy rủa, chậm rãi duỗi ra hai tay, đụng vào đầu của hắn. "Ô ô." Khóc giống tiếng gào thét từ trong miệng phát ra, nghe được người không hiểu bị thương. Thẩm Văn Tinh yên lặng xoay người, không đành lòng thấy cảnh này. Hôm sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái rời Vương Thành, hướng Vân Trung quận phương hướng tiến đến. Thế nhưng là Thẩm tiểu huynh đệ, Vương Thành quan đạo, xe ngựa chạy chậm chậm, sau lưng lại truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Thẩm Văn Tinh siết dừng ngựa xe, quay đầu lại phát hiện một chiếc hoa lệ xe đuổi từ phía sau lái tới, tùy hành còn có hơn 10 tên cưỡi chiến mã hắc lân vệ. Lộc lây xe đuổi truy đến trước mặt chậm chậm dừng lại. Thẩm Văn Tinh từ xe ngựa nhảy xuống, chắp tay hành lễ, bái kiến hai vị tiên nhân. Người tới chính là Lý Hợp Sơn cùng Trung Ly Thành. Ha ha, Thẩm tiểu huynh đệ đây là chuẩn bị trở về Vân Trung quận. Lý Hợp Sơn cười nhạt, chúng ta thật đúng là có duyên phận. Tiên nhân cũng muốn đi Vân Trung quận. Thẩm Văn Tinh ngạc nhiên mừng rỡ mở miệng. Lý Hợp Sơn gật đầu, luyện chế ra một chút khảo thí linh căn pháp khí, đi Vân Trung quận sau khi bố trí xong, liền có thể bắt đầu tuyển bạt đệ tử. Thẩm tiểu huynh đệ, đã là cùng đường, đồng hành như thế nào? Thẩm Văn Tinh vội vàng chắp tay, có thể cùng tiên nhân đồng hành, là tiểu tử phúc phận. Lý Hợp Sơn khẽ gật đầu, sau đó cũng không có quá nhiều nói chuyện phiếm, riêng phần mình trở về ngựa mình xe, ngang hàng tiến lên. Lộc lấy xe đuổi bên trong, Trung Ly Thanh có chút hồ nghi nói, kẻ này linh căn hữu tạng, cũng không tư chất tu luyện, sư huynh vì sao 5 lần 7 lượt cùng nó bắt chuyện? Tiên phàm khác nhau, cũng không phải Trung Ly Thanh cao ngạo. Tại tất cả tu sĩ trong mắt, bước vào tu hành một phút này, sinh mệnh cấp độ cùng bình thường lê dân liền đã không giống nhau. Người tu hành động một tí hàng trăm hàng ngàn năm vào nguyên, so sánh cùng nhau, phàm nhân trăm tuổi mà cường, hai người căn bản không phải một cái giống loài. Lý Hợp Sơn cười nhạt nói, sư muội khi biết ta Tê Vân Cốc lấy đan trận đặt chân, trận giả, thế vậy. Thế điểm tiên, cùng người, người này chi thế cũng đại biểu cho một người khí vận. Kẻ này tuy là linh căn hữu tạng, nhưng trên người thế lại khác hẳn với thường nhân, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Trung Ly Thanh nghe vậy, đôi mắt đẹp có hơi hơi sáng, ý của sư huynh là trên người người này có đại khí vận. Lý Hợp Sơn lắc đầu, thấy không rõ, thấy không rõ. Đại khí vận cũng tốt, mệnh đồ nhiều thăng trầm cũng được, loại người này thường thường đều rất có ý tứ. Sư phụ nhường hai người chúng ta tới này dương náo chi địa tìm kiếm đệ tử chỉ là thử thời vận, càng quan trọng hơn là muốn cho chúng ta thật tốt lịch luyện một phen, tranh thủ sớm ngày đột phá tới thai tức chi cảnh. Trung Ly Thanh cái hiểu cái không, cũng không có hỏi nhiều, lần nữa khoanh chân nhắm mắt lại. Trực lệ tới trong mây lộ trình đi gần một tháng, chờ Thẩm Văn Tinh bọn hắn trở lại An Dương huyện thời điểm, đã là mùa đông. Trong thời gian này, hắn cũng bất thì giờ cho Thẩm Nguyên hai người viết một phong thư, cáo chi phụ mẫu đệ đệ đã bình yên thoát thân. An Dương huyện huyện thành. Thẩm Văn Tinh nhìn xem trước mặt Lý Hợp Sơn cùng Trung Ly Thanh chắp tay, không biết hai vị tiên nhân có rảnh hay không, tới Kim Liễu thôn nhìn xem. Lý Hợp Sơn khẽ lắc đầu, sư môn nhiệm vụ khẩn cấp, ta cùng sư muội không dám trì hoãn, nếu là ngày sau nhàn rỗi rồi nói sau. Thẩm Văn Tinh có chút thất vọng chắp tay, kia, yeah. Hai vị tiên nhân, xin từ biệt. Lý Hợp Sơn gật đầu, đưa mắt nhìn đám người bọn họ đi xa. Kim Liễu thôn, Hắc Thủy Đàm nhà mới đã xây thành, nhưng Thẩm Nguyên còn không có lựa chọn rời đi qua. Chỉ vì hai đứa con trai còn ở bên ngoài, tiểu nhi tử cũng thân hãm nhà tù, thực sự nhường hắn vô tâm tham quan. Xe ngựa chậm rãi đến Kim Liễu thôn ngoài thôn, nhận được tin tức Thẩm Nguyên đã sớm mang theo gia nhân ở cửa thôn chờ. Nhìn thấy phụ mẫu cùng em trai em gái, Thẩm Văn Tinh trên mặt lộ ra mỉm cười, chậm rãi điểm ngựa dừng lại xe. Cha, mẹ. Từ trên xe ngựa nhảy xuống, hắn bước nhanh tới. Thẩm Nguyên cùng Hồ Ngọc Phân cũng đội vàng tiến lên đón đến. Thạch Đầu, A Nô đâu? Hồ Ngọc Phân một phát bắt được bàn tay của hắn, ánh mắt nhìn về phía xa xa xe ngựa. Lúc này, màn xe chậm rãi bị xốc lên, Thẩm Văn Diễm nô đầu ra. Nhìn thấy cha mẹ, hắn chậm rãi xuống xe, đi tới trước mặt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. A Nô. Hồ Ngọc Phân bước lên phía trước đi, ôm nhi từ đầu, trong mắt nước mắt dì rào rơi xuống. Mẹ. Thẩm Văn Diễm thanh âm có chút khàn khàn, dọc theo con đường này, dường như bởi vì nhận Lục Chí Viễn tao ngộ đả kích, hắn liền chưa nói qua mấy câu. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Hồ Ngọc Phân không ngừng an ủi. Thẩm Nguyên thì là nhìn về phía xa xa xe ngựa trầm giọng nói, Lục Phu từ đâu? Thẩm Văn Tinh vẻ mặt có chút tạm đạm, trên xe, Phu từ hắn. Cha đi xem một chút a. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, chậm rãi đi vào xe ngựa trước mặt. Ách Ba xốc lên màn xe, nâng đỡ lấy Lục Chí Viễn từ trên xe bước xuống. Phu tử. Thẩm Nguyên chắp tay hành lễ, Lục Chí Viễn giàn mua khuôn mặt gạt ra mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Trong tiểu viện, Thẩm Nguyên vốn định hỏi thăm lần này chuyện kỹ càng trải qua, nhưng A Nô lại là từ đầu đến cuối không muốn mở miệng. Bất đắc dĩ, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Người một nhà ăn xong cơm tối về sau, hắn đem Thẩm Văn Tinh hô đến trong viện. Cha dùng tức vị của ngươi ban thưởng thay đổi Hắc Thủy Đàm kia phiến địa phương, tu mới trạch viện. Bây giờ huynh đệ các ngươi đều bình an trở về, có thể cân nhắc dọn nhà sự tình. Vừa vặn thừa dịp năm tế, ta đi một chuyến Vân Thủy Trấn, cùng ngươi hoàng thế bá thương lượng một chút ngươi cùng Linh Tú nha đầu hôn sự. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu, đều nghe cha. Đúng rồi cha, cái này cho ngài. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong ngực móc ra chứa dưỡng khí đan bình sứ, đơn giản giảng thuật lúc trước ngẫu nhiên gặp Lý Hợp Sơn chuyện. Dưỡng khí đan lúc đầu có 5 viên, nhưng vì cứu Lục phu tử, nhi dùng một khỏa. Còn lại 4 khỏa, ngài cùng mẹ, còn có em trai em gái một người một khỏa. Tiên nhân đã đến An Dương huyện bố trí kiểm nghiệm linh căn trận pháp, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể nhường Văn An cùng Văn Bình bọn hắn đi trong huyện khảo nghiệm. Như may mắn có thể bị tiên nhân nhìn trúng, sẽ là cơ duyên to lớn. Thẩm Văn Tinh vừa cười vừa nói. Chương 58, tâm sự quyển sách này các vị nghĩa phụ nhóm, quyển sách này từ ngày 1 tháng 4 bắt đầu phát sách, đến bây giờ cũng gần 1 tháng. Nói thật, đây là tác giả lần thứ nhất nếm thử viết truyền thống tiên hiệp, trước đó bên ngoài đứng viết đều là lịch sử, đến điểm xuất phát sau cũng viết huyền huyễn. Có chút lớn lớn phản hồi, trong sách một chút dùng từ cùng câu nói, lịch sử hương vị quá đậm, điểm này tác giả về sau sẽ chú ý sau đó nói chính sự. Thông lệ hồi báo một chút quyển sách này thành tích a, trước mắt cất giữ sắp phá bạn, các hạng số liệu coi như có thể, cái này đều không thể rời bỏ thật to nhóm duy trì, lần nữa quỷ tặng. Liên quan tới đổi mới vấn đề, điểm này thật to nhóm xin yên tâm, một khi lên kệ, tác giả sẽ ở cam đoan chất lượng dưới tình huống tận khả năng nhiều càng, giữ gốc ngày càng tăng ngàn, ngày càng bạn chữ có thể nếm thử. Hôm nay cùng biên tập không sách thật to hàn huyên một chút, hai ngày này muốn tờ cờ tam giang, có chút ít kích động. nói thật, viết sách 4 năm, đến điểm xuất phát 1 năm, còn không có giải tỏa tam giang thành tựu, hy vọng nghĩa phụ nhóm 2 ngày này giúp đỡ chút, nhiều ủng hộ một chút. Sách mới kỳ trọng yếu nhất số liệu chính là truy đọc, thật to nhóm muốn nuôi sách lời nói, 2 ngày này cũng hỗ trợ điểm điểm truy đọc. Cuối tháng, gấp đôi nguyện phiếu hoạt động, có phiếu phiếu thật to nhóm nhiều ủng hộ một chút. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ các vị nghĩa phụ. Sớm chúc thật to nhóm ngày 1 tháng 5 ngày nghỉ chơi vui vẻ, chúc thật to nhóm toàn gia hạnh phúc, phát tài phát nhanh. Tâm tưởng sự thành. Chương 59, dọn nhà chương 59, dọn nhà Thẩm Nguyên nắm đuốt bình sứ trong tay, suy tư thật lâu mở miệng nói, "Thạch Đầu, ngươi cũng lớn, cha có chút ý nghĩ muốn nói cùng ngươi nghe." Thẩm Văn Tinh sững sờ, không có lên tiếng, chăm chú trở lấy hắn nói tiếp. Thẩm Nguyên thở dài nói, "Thân làm trong nhà trưởng tử, ngươi sủng ái chiếu cô em trai em gái là không sai, nhưng cha càng hy vọng ánh mắt của ngươi có thể lâu dài một chút. Cũng tỉ như cái này dưỡng khí đan, ngươi bây giờ đang ở tại ngày mai đỉnh phong, phục dụng về sau là có thể đột phá tiên tiên cảnh giới. Thép tốt dùng tại trên lưới lao, ngươi trở nên mạnh mẽ, ngày sau khả năng cho chúng ta mang đến tốt hơn tài nguyên." Thẩm Văn Tinh nghe xong trầm mặc chốc lát nói, "Cha ý tứ nhi minh bạch. Nhưng tiên nhân nói, cái này dưỡng khí đan đối tôi thể cảnh trở xuống người hiệu quả tốt hơn, nhi đều tôi thể đỉnh phong, ăn cũng là lãng phí. Ngài liền đừng suy nghĩ nhiều." "Ai?" Nhìn xem trước mặt nhi tử, Thẩm Nguyên bất đắc dĩ thở dài. "Như vậy đi, 4 khỏa dưỡng khí đan, cha đến phân phối." Nói, hắn nổ nắp bình, đổ ra một khỏa đưa tới nói, "Cái này một khỏa ngươi trước ăn, trở về sau nhìn hiệu quả lại định." "Cha." "Ừm." Gặp hắn còn muốn phản bác, Thẩm Nguyên lúc này lấy ra lão phụ thân nên có uy nghiêm. Thẩm Văn Tinh không dám ngỗ nghịch, đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận dưỡng khí đan, nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền tan, một cỗ dược lực trong nháy mắt tràn vào toàn thân. "Cha, ta đi trước tu luyện." Không muốn lãng phí dược lực, Thẩm Văn Tinh lúc này tới một bên đi tu luyện hô hấp pháp. Thẩm Nguyên thấy này, nhìn thoáng qua bình sứ trong tay, chậm rãi đi hướng một bên đang tu luyện kiếm pháp Thẩm Văn An. "Văn An, tới." Hắn hô một tiếng, Thẩm Văn An nghe vậy thu kiếm. "Cha, thế nào?" Thẩm Nguyên do dự một chút, từ bình sứ bên trong đổ ra một hạt đan dược đưa tới. "Tiên nhân ban thưởng cho đại ca ngươi đan dược, ăn đi." Tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua đan dược, quay đầu lại nhìn một chút đang khoanh chân tu luyện hô hấp pháp Thẩm Văn Tinh, ngoan ngoãn tiếp nhận đan dược, nhét vào trong miệng. Mênh mông dược lực tại thể nội tan ra, trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng, sau đó liền giữ im lặng tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Còn lại 2 cái đan dược hắn cũng không có gấp phân phối ra. Trở về trong phòng lúc, Thẩm Văn Diễm ngay tại chiếu cố Lục Chí Viễn. Thẩm Nguyên đi vào trước mặt, thấy cảnh này, trong lòng có chút do dự. Thật lâu, hắn tiến lên mở miệng nói, "Lần trước Hồng Thủy tai hại, phu tử viện lạc bị hủy, ta vốn định giúp đỡ cùng một chỗ tu sửa, nhưng không biết phu tử yêu thích, liền nghĩ đến đợi ngài trở về lại tìm người tới sửa. Ngài nhìn ngày mai muốn hay không tìm chút thợ thủ công tới?" Lục Chí Viễn còn không có đáp lại, một bên Thẩm Văn Diễm liền mở miệng nói, "Cha, ta muốn cho phu tử cùng chúng ta ở cùng nhau. Hắn cần người chiếu cố." Thẩm Nguyên nhíu mày, Hắc Thủy Đàm nhà mới là một tòa 3 tiến viện lạc, gian phòng đông đảo, nhường Lục phu tử cùng theo ở cũng có thể. Chỉ là không biết rõ Lục Chí Viễn chính mình nghĩ như thế nào. Lục Chí Viễn chậm rãi đứng người lên, đi vào đang luyện chữ Thẩm Văn Bình trước mặt. "Đại muội, ngươi trước hết để cho một chút." Thẩm Văn Diễm mở miệng. Lục Chí Viễn ra hiệu hắn cho mình lấy ra một cây bút, dùng răng cắn, con mèo trên giấy viết xuống một hàng chữ. "Đa tạ Thẩm tiểu huynh đệ, lão phu còn có chút tích xúc, nếu là Thẩm tiểu huynh đệ đồng ý, ngay tại Hắc Thủy Đàm bên cạnh lại xây một tòa tiểu viện." A viết xong câu nói này, hắn nhìn về phía Thẩm Nguyên. "Phu tử ưa thích, ta ngày mai liền đi tìm thợ thủ công đến." Hắc Thủy Đàm xung quanh sơn lâm đều là hắn, xuất ra một khối cho Lục Chí Viễn xây một tòa tiểu viện không tính sự tình. "Tiểu viện kia không xây thành trước đó, phu tử trước hết ở tại nhà chúng ta a." Lục Chí Viễn khẽ gật đầu. Hôm sau, Thẩm Nguyên một nhà ăn cơm xong, vốn định đi tìm tiền viện Triệu Xuyên phụ tử đến giúp đỡ dọn nhà, chưa từng nghĩ Triệu Xuyên phụ tử dẫn đầu đến nhà. "Kim Hồ ca, Triệu bá." Thẩm Văn Tinh mở cửa lúc, nhìn thấy hai người, nhiệt tình chào hỏi. "Thạch Đầu." Triệu Kim Hồ hưng phấn ôm lấy hắn. Hai cha con đi vào trong viện, Triệu Xuyên mang theo mấy đầu cá chấm cỏ cùng một khối thịt khô. "Xuyên ca đây là?" Thẩm Nguyên không hiểu nhìn xem đồ vật trong tay của hắn. Triệu Xuyên cười hắc hắc nói, "Lớn hổ đã sớm la hét muốn tới cảm tạ, nhưng Thạch Đầu một mực không có trở về." "Thạch Đầu, ngươi Kim Hổ ca thế nhưng là nói, lần này ở tiền tuyến, may mắn mà có ngươi, không phải đừng nói lập công đến tước, ngay cả mệnh sợ là đều bảo đảm không được." Phượng Tiên quận cùng Hạc quận trong chiến dịch, Triệu Kim Hổ cũng chặt mấy cái man tộc sĩ tốt đầu, đến tước châm điểu, thưởng chút điền sản ruộng đất cùng sơn lâm. Song Vương một phen khách sáo, Thẩm Nguyên đem cá chấm cỏ nhận lấy, đến mức thịt khô thì là bị Thẩm Văn Tinh từ chối. "Đại chất tử ngay tại đang tuổi lớn, thịt này cho hắn bồi bổ a. Vừa vặn cha nói để cho ta đi hâu ngài cùng Kim Hổ ca giúp quân nhà đâu, con cá này giữa trưa nấu ăn." Hai nhà khá thân, cũng liền không có lại khách sáo. "Lớn hổ, ngươi trở về đem xe bò chạy đến, ta giúp ngươi nguyên thúc cùng một chỗ dọn nhà." Có Triệu gia phụ tử hỗ trợ, dọn nhà tốc độ rất nhanh. 2 chiếc xe bò, qua lại mấy chuyến, liền đem tất cả mọi thứ đều chuyển xong. Lúc xế trưa, Hồ Ngọc Phân tại Hắc Thủy Đàm nhà mới đốt đi một bữa phong phú đồ ăn, đám người ăn thập phần vui vẻ. Ăn uống no đủ về sau, Triệu gia phụ tử rời đi, huynh đệ tỷ muội mấy người bắt đầu tuyển gian phòng. 3 tiến viện lạc vốn nên có hơn 20 cái gian phòng, nhưng bởi vì tiền bạc không đủ, Thẩm Nguyên chỉ làm cho người xây dựng 12 cái gian phòng, bảo lưu lại ngày sau xây dựng thêm chỗ trống. "Mẹ hắn, sự tình trong nhà ngươi thu xếp lấy, ta cùng Thạch Đầu đi một chuyến trên trấn." Thẩm Nguyên tìm tới Hồ Ngọc Phân mở miệng nói. "Ừm, ta đi cho ngươi cầm chút tiền bạc." Hồ Ngọc Phân vội vàng đi vào gian phòng, mang tới túi tiền, sắc mặt có chút lo lắng nói, "Trong nhà chỉ có những thứ này, cũng không biết có đủ hay không." đổi mua Hắc Thủy Đàm Sơn Lâm lại thêm tu kiến nhà mới, cơ hồ hết sạch trong nhà tích xúc. Thẩm Văn Tinh lúc này cũng sẽ Vương Thành bên trong, vì cứu đệ đệ chuẩn bị quan hệ tiêu xài nói ra. Hắn cùng Trương Bân tại Vương Thành chờ đợi nửa tháng, tính cả chuẩn bị quan hệ, tất cả chi tiêu có hơn 300 lượng bạc, đều là Trương Bân ứng ra. Ba người đang giàu làm như thế nào trả hết khoản này nợ khổng lồ lúc, Lục Chí Viễn cùng Ách Bá chậm rãi đi tới. Thẩm Nguyên cuốn quýt thu hồi túi tiền, cười chắp tay, "Phu tử, chỗ ở nhưng thỏa mãn." Lục Chí Viễn khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Ách Bá. Ách Bá ngầm hiểu, từ trong ngực móc ra một trương ngân phiếu đưa tới. Kia là một trương hoàng thất phát hành 500 lượng ngân phiếu, tại bất luận cái gì quận huyện thành trì bên trong đều có thể đổi lấy 500 lượng những ngân. "Phu tử, cái này..." Thẩm Nguyên không có đưa tay đón. Lục Chí Viễn dường như đã sớm liệu đến ý nghĩ của hắn, lần nữa ra hiệu Ách Bá lấy ra một trương giấy nợ. Đại ý là tiền này là tạm cho hắn mượn. Thẩm Nguyên do dự mãi, cuối cùng vẫn là nhận lấy ngân phiếu, đang mượn theo bên trên ký tên đồng ý có ngân phiếu, hai cha con liền lập tức hướng Vân Thủy trấn tiến đến. Nam đế sắp tới, Hoàng Vân Tiêu cũng từ An Dương huyện về tới Vân Thủy trấn. Lúc này huynh đệ hai người đang trong sánh đường thảo luận trận kia náo động văn đạo đỉnh trước ba biện. "Đại ca, ta luôn cảm thấy Lục phu tử bại có chút kỳ quặc." Hoàng Khinh Chu thổn thức không thôi, là Lục Chí Viễn cảm thấy tiếc hận. Hoàng Vân Tiêu khẽ lắc đầu, "Người ta đều là người thô kệch, không hiểu những này, cũng không tốt phán xét. Nhưng ta nghe nói, Tuân Thánh ngày ấy từ Hoàng Cực Điện sau khi đi, liền rời đi văn miếu, biến mất. Trên phố có truyền ngôn, Tuân Thánh tự biết ngày đó hổ thẹn." Hoàng Vân Tiêu đang nói, Thẩm Nguyên phụ tử đi đến. Song Phương Hàn Huyên về sau vào chỗ, Thẩm Nguyên do dự một chút mở miệng nói, mới vừa nghe tới hai vị huynh trưởng đang thảo luận. Đình trước ba biện là liên quan tới Lục phu tử. Hoàng Khinh Chu khẽ gật đầu, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ nói, "A Nô ngày đó liền cùng Lục phu tử cùng một chỗ, hắn không có nói cho ngươi?" Thẩm Nguyên lắc đầu, "Lục phu tử tao ngộ nhường hắn nhận lấy đả kích, đối với ngày đó sự tình chỉ chữ không nói, lời nói đều biến ít đi rất nhiều." Hoàng Vân Tiêu ở một bên thở dài lắc đầu, đem ngày đó phát sinh ở Hoàng Cực Điện chuyện nói ra. "A Nguyên, ngươi cảm thấy Lục phu tử thua có oan hay không?" Thẩm Nguyên nghe xong cười khổ. "Tuân Thánh lấy thiên hạ đại nghĩa cưỡng chế, Lục phu tử là không có lựa chọn nào khác a." Hoàng Vân Tiêu minh đệ hai người liếc nhau một cái, hiển nhiên không hiểu lời này ý tứ. Chương 60, Thang Tiên Các chương 60, Thang Tiên Các. Thẩm Nguyên suy tư một lát sau mở miệng nói, "Vương Thành xe ngựa mất khống chế, ám dụ Lục phu tử mới học được mang đến một trận nguy cơ." Vân Tiêu Minh trưởng vừa mới cũng đã nói, Tuân Thánh tại mở miệng trước đó nói một câu nói. Hoàng Vân Tiêu nghe xong ngây người nói, "Thuyền đi nước chảy xiết, nhanh quay ngược trở lại thì che." Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu tiếp tục nói, "Tuân Thánh nói ý tứ của những lời này chính là hắn tán đồng Lục phu tử mới học, nhưng biến đổi cần chậm rãi từ chi, nếu là chỉ vì cái trước mắt, sẽ mang đến đáng sợ hậu quả. Ta muốn Lục phu tử lúc ấy hẳn là hiểu được hắn ý tứ." Tuân Thánh ngay sau đó lại ném ra xe ngựa mất khống chế biệt đề, trên xe ngựa ba người đại biểu chính là thiên địa cùng quân, người đi đường đại biểu thì là thiên hạ lê dân, xe là mới học mà xa phu chính là Lục phu tử. Tuân Thánh là tại quên bảo Lục phu tử, tùy ý hắn lái mới học xe ngựa mạnh mẽ đâm tới, sẽ mang đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Cái gọi là tổn hại một người mà lợi thiên hạ, chính là Lục phu tử lựa chọn cuối cùng. Nghe xong giải thích của hắn, trong phòng ba người tất cả đều vẻ mặt cổ quái. "Cha, nhìn không ra, ngài so mẹ còn có học vấn." Thẩm Văn Tinh trước tiên mở miệng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại trong ấn tượng của hắn, phụ thân chính là một cái bình thường lê dân, muốn nói cùng khác lê dân có cái gì khác biệt, đại khái chính là phụ thân giống như hiểu được rất nhiều đạo lý, từ nhỏ giáo dục phương thức của bọn hắn cũng không giống trong thôn các thúc bá như vậy, côn đồng tăng theo cấp số cộng. Đến mức Hoàng Khinh Chu cùng Hoàng Vân Tiêu huynh đệ thì là đối với nó lau mắt mà nhìn. Hai người tuy là vũ phu, nhưng cũng là thở nhỏ đọc sách, lại không giống Thẩm Nguyên như vậy, liếc mắt một cái thấy ngay thánh nhân bố cục. "A Nguyên à, ngươi nếu là sinh ở văn hào thế gia, chịu đựng hơn lúc, tương lai văn miếu thánh hiển tất có vị trí của ngươi a." Hoàng Vân Tiêu mở miệng cười. Thẩm Nguyên gãi đầu một cái, "Trời cao đại ca nói đùa, ta chính là nghĩ đến cái gì nói cái nấy, Tuân Thánh cũng chưa chắc chính là cái này ý tứ." Hoàng Khinh Chu cười phụ hòa nói, "Ta đều không phải là người đọc sách, việc này cũng không tốt thảo luận. Thạch Đầu bây giờ đã trở về, hai đứa bé tới tuổi tác, là nên thương lượng một chút chuyện chính." "Không nổi, trước hết để cho người chuẩn bị đồ ăn đi, năm tế sắp tới, buổi trưa chúng ta uống chút." Hoàng Vân Tiêu mở miệng nói. Buổi chiều giờ thân, hai cha con nét mặt hồng hào từ Vân Thủy trấn rời đi. Hai nhà một phen thương lượng về sau, quyết định đem hôn kỳ định tại năm sau mùng 2 tháng 4. Thời điểm đó thiên lãnh đạo cũng không có việc nhà nông muốn làm, là cái thời điểm tốt. Hôn kỳ định ra, về sau chính là chuẩn bị tương ứng công việc, bao quát ba sách sáu mời đi ngang qua sân khấu, tiệc cưới thiếp mời chờ một chút. Thời gian qua năm tế, đảo mắt đã là đầu xuân. Tô Cảnh Sơn thoại nguyện điều nhiệm quận phủ, triều đình không hàng một vị văn nguyên các nho sinh đi vào An Dương huyện Nhâm huyện thừa chức vụ. Tới cùng đi còn có một đạo chiếu mệnh. Ngày hôm nay trở đi, đại ngu tại các huyện phủ mới thiết thăng tiến tác, quản lý huyện phủ bên trong vừa độ tuổi lê dân linh căn khảo thí rất nhiều công việc. Ngày này, Thẩm Văn Tinh đang giúp phụ thân đội vàng thanh lý nhà mới chung quanh bụi cây, chuẩn bị tại viện lạc bên ngoài xây dựng một đạo tường thấp, để phòng ngừa có đà lòng cùng rắn rết chui vào trong viện, tạo thành phiền toái không cần thiết. Một chiếc xe ngựa dọc theo mới xây bốn lượn đường nhỏ chậm rãi lái tới. Xe ngựa đi vào trạch viện cửa ra vào sau khi dừng lại, Hoàng Vân Tiêu dẫn đầu từ trong xe ngựa đi ra, vén lấy màn xe nói, "Đường huyện thừa, chậm một chút." Trong xe ngựa ngay sau đó lại đi ra một đạo tuổi trẻ thân ảnh. "Đa tạ Hoàng huynh." Đường Hiên xuống xe, đánh giá một cái chung quanh, sau đó liền nhìn về phía Thẩm gia nhà mới. "Chính là chỗ này." Hoàng Vân Tiêu nhẹ gật đầu cười nói, "Thạch Đầu." Thẩm Văn Tinh tại biên quân lập xuống chiến công về sau, liền lấy tất cả phong thưởng đổi lấy mảnh rừng núi này, ở đây tu trạch viện. Đường Hiên nhẹ gật đầu, "Sơn Thanh Thủy Tú, đúng là một khối nơi tốt." Hoàng huynh, chúng ta đi vào đi. Hai người cùng nhau hướng về phía trước, đi theo phía sau hơn 10 tên huyện phủ quan sai. Vân Tiêu đại bá. Thẩm Văn Tinh đẩy xe cút kít đang chuẩn bị đi kéo một chút hòn đá, chợt thấy Hoàng Vân Tiêu đám người tới cửa ra vào, đội vàng đem xe ném ở một bên, tiến lên hành lễ. Thạch Đầu, vị này là An Dương huyện mới tới Đường Hiền, Đường huyện thừa. Hôm nay là mang theo quận phủ bổ nhiệm tới. Bổ nhiệm. Thẩm Văn Tinh sửng sốt một chút, sau đó đội vàng chắp tay, Thẩm Văn Tinh bái kiến Đường huyện thừa. Đường huyện thừa, Vân Tiêu đại bá, nhanh mời vào bên trong. Văn Bình, đi hô phụ thần đến. Đem hai người đưa vào sư phòng, Thẩm Văn Tinh pha trà lúc, Thẩm Nguyên vội vàng chạy đến. Mấy người một phen sau khi giới thiệu, Đường Hiền liền nói ngay vào điểm chính, triều đình tại huyện phủ mới thiết thăng tiên cát, bây giờ An Dương huyện thăng tiên cát còn thiếu một vị chủ quản chấp sự. Hoàng huyện ý hướng Đường Mỗ đề cử Thẩm Văn Tinh, quân phủ đã đồng ý, này tới là vì nói cho các ngươi một tiếng. Thăng tiên cát chấp sự. Thẩm Văn Tinh nghe vậy, cùng Thẩm Nguyên liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngạc nhiên mừng rỡ. Tây vực chi chiến, hắn nhiều lần lập chiến công, đến tước không cản, nhưng cũng chỉ là có tước không quan, nhàn rỗi ở nhà. Bây giờ nếu là có thể trở thành thăng tiên các chấp sự, cũng coi là có cái chức quan. Càng quan trọng hơn là, đây chính là chính thức biên chế, ngày sau ăn chính là công lương. Đa tạ Đường huyện thừa, đa tạ Vân Tiêu đại bá. Thẩm Văn Tinh vội vàng chắp tay nói tạ. Đường Hiền khoát tay áo nghiêm mặt nói, như thế việc làm phó thác của ngươi, một mặt là bởi vì hoàng huynh tiến cử, một phương khác cũng là nghe nói ngươi cùng hai vị tiên nhân quen biết, lại tự thân làm ngày mai đỉnh phong võ giả. Thăng tiên các công việc liên quan đến đại ngu quốc vận, hy vọng hiền chất có thể không phụ thánh nhân, tận hết chức vụ. Thẩm Văn Tinh nghe xong liên tục chắp tay, mời Đường huyện thừa yên tâm. Đi ngang qua sân khấu đi đến, Đường Hiền liền sai người mang tới đại biểu thăng tiên các chấp sự ấn chương cùng quan phục. Nghe nói hiền chất tháng tư lại hỉ, không sai thăng tiên các tuyển bạt đệ tử sự tình sắp bắt đầu, cần ngươi sau 3 ngày tiến về trong huyện nhậm chức. Đợi ngươi ngày đại hôn, Đường Mỗ sẽ cho phép ngươi một chút ngày nghỉ, như thế nào? Thẩm Văn Tinh nhìn một chút phụ thân. Thẩm Nguyên cười nói, công sự quan trọng, trong nhà sự vụ có cha tại, ngươi yên tâm đi chính là. Đường huyện thừa, tới gần buổi trưa, ngài ngồi tạm, tại hạ nhường tiện nội đi chuẩn bị chút cơm rau dưa. Thẩm Nguyên nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không sai Đường Hiền lại là cười khoát tay áo. Ngày sau có nhiều thời gian, Đường Mộ mới tới giữ chức, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, liền không nhiều chậm trễ. Hoàng huynh là cùng Đường Mộ cùng một chỗ trở về, vẫn là. Hoàng Vân Tiêu đứng dậy chắp tay nói, huyện ý phủ thượng cũng là không có việc quan trọng, thật xa đến một chuyến, ta liền không bồi Đường huyện thừa cùng một chỗ trở về. Đường Hiền gật đầu cười, cùng mấy người chắp tay về sau, liền dẫn một nhóm quan sai rời đi trạch viện. Mấy người đưa đến cửa ra vào, nhìn xem xe ngựa dần dần từng bước đi đến. Thẩm Nguyên nhíu mày mở miệng, vị này mới tới huyện thừa cũng là có chút cứng nhắc. Hoàng Vân Tiêu nghe xong cười nói, xác thực như thế, nhưng dù sao cũng so Tô Cảnh Sơn lão già kia tốt ở chung. Đi thôi, còn là lần đầu tiên đi vào các ngươi nhà mới, mang ta xem thật kỹ một chút. Trạng vạng tối, người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn cơm. Cha, ta chuẩn bị mang em trai em gái cùng đi huyện thành, thuận tiện khảo nghiệm bọn hắn một chút linh căn. Thẩm Văn Tinh do dự một chút sau mở miệng. Hắn vẫn là kỳ vọng em trai em gái bên trong có người có thể bái nhập tiên nhân môn hạ. Nghe nói như thế, Hồ Ngọc Phân yên lặng nhìn về phía Thẩm Nguyên, bên cạnh Thẩm Văn Bình cùng Thẩm Văn An cũng đều ngừng đôi đũa trong tay. Thẩm Nguyên lay lấy trong chén gạo cơm, nội tâm lại là có chút xoắn xuýt. Hắn cũng hy vọng bọn nhỏ bên trong có người có thể nắm giữ tu tiên tư chất, bái nhập tiên nhân môn hạ. Có thể tu tiên giả thủ đoạn không phải phàm nhân có thể tưởng tượng, hắn lo lắng huyết mạch cùng mai rùa chuyện lại bởi vậy bại lộ. Nhưng nếu là từ bỏ cơ hội này, liền ngang ngửa với bảo thủ, không nói trước dựa vào chính mình trồng trọt mấy chục mẫu điển sản ruộng đất cùng vườn trái cây có thể khiến cho gia tộc lớn mạnh nhiều ít. Vẹn vẹn là hậu kỳ bồi dưỡng hậu thế tài nguyên đều là vấn đề lớn. Càng quan trọng hơn là mai rùa tại trong thức hải của hắn, cho dù là bây giờ đã đạt đến hậu thiên cảnh giới, thọ nguyên cũng bất quá 150 năm. Vạn nhất chính mình thọ hết chết giả, cái này mai rùa tỷ lệ lớn cũng sẽ theo tiêu vong. Cho đến lúc đó nên làm cái gì? Suy nghĩ một phen dãy rùa về sau, hắn cuối cùng cũng là có quyết định. Cái này tiên đến tu. Không chỉ có bọn nhỏ muốn tu, tìm một cơ hội, chính hắn cùng thê tử cũng phải tu. Không phải, thế tục trăm năm, trong chớp mắt, không có hắn tại, gia tộc phát triển tất nhiên sẽ thiếu khuyết một sự giúp đỡ lớn. Chương 61, Linh Chủng chương 61, Linh Chủng ngày mai chúng ta trước thừa xe bỏ tới trên trấn, mua một chiếc xe ngựa. Thẩm Nguyên nhìn về phía đại nhi tử Thẩm Văn Tinh nói, ngươi bây giờ lớn nhỏ cũng coi là một cái quan, cũng không thể cả ngày ngồi xe bò xuất nhập, không ra dáng. Mẹ hắn, ngươi ban đêm cho Văn Bình cùng Văn An tìm hai kiện vừa vặn quần áo. Hồ Ngọc Phân gật đầu đáp ứng. Cha, ta thì không đi được. Nhưng vào lúc này, một bên giữ im lặng Thẩm Văn Diễm bỗng nhiên mở miệng. Ngày đó hoàng cực trên điện, bệ hạ chiếu mệnh, nhi bị cấm túc trong nhà 10 năm. Lần này nếu là rời đi, sợ là sẽ phải liên lụy đại ca cùng các ngươi. Cấm túc? Hắn nhường Thẩm Nguyên bọn người tất cả đều ngạc nhiên. Chuyện này trước ngươi thế nào không nói? Hồ Ngọc Phân vội vàng nói, nàng hiển nhiên không thể tin được ngu hoàng còn hạ đạt dạng này một cái chiếu mệnh. Thẩm Văn Diễm buồn bã cười một tiếng, nhi trước đó cũng không tính rời nhà. Phu tử chỉ cần có tại, nhi chỗ nào cũng sẽ không đi. Thẩm Nguyên không biết rõ hắn là thật là giả, khẽ thở dài một cái nói, đã như vậy, vậy liền để Văn An cùng Văn Bình đi thôi. Nhị nhi tử liền cựu phẩm huyết mạch đều không có, nghĩ đến cũng sẽ không có tu tiên linh căn. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nguyên đuổi xe bỏ mang lên ba đứa hải tử đi vào Vân Thủy trấn, mua một chiếc xe ngựa sau, đem xe bỏ tạm thời đặt ở Hoàng Khinh Chu võ quán. Liền ngựa không ngừng vó hướng An Dương huyện tiến đến. Ngày mai chính là thăng tiên các mở các chiêu thu đệ tử thời điểm, thân làm thăng tiên các chấp sự, Thẩm Văn Tinh nhất định phải tại ngày mai trước đó đến An Dương huyện thành. Trong xe ngựa, Thẩm Văn Tinh nhìn trước mắt em trai em gái, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đại ca, trở thành tiên nhân đệ tử chơi vui sao? Thẩm Văn Bình bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi. Chơi vui? Thẩm Văn Tinh bất đắc dĩ cười một tiếng, không biết trả lời như thế nào. Thật lâu, trở thành tiên nhân đệ tử liền có thể tu luyện tiên pháp, trở thành rất lợi hại tiên nhân. Thẩm Văn Bình cái hiểu cái không nhìn về phía bên cạnh khoanh chân nhắm mắt Thẩm Văn An, tu luyện tiên pháp cũng là nhàm chán như vậy sao? Nàng cùng Thẩm Văn An là song bảo thai tỷ đệ, nhưng hai người tính cách lại là ngày đêm khác biệt. Thẩm Văn Bình khôn khéo hiếu động, thuộc về loại kia cổ linh tinh quái tiểu nữ hài, mà Thẩm Văn An thì là từ nhỏ hướng nội, ngoại trừ luyện võ, dường như đối cái gì đều không có hứng thú. Đối với cái này, Thẩm Văn Bình vẫn luôn cảm thấy mình cái này đệ đầu óc có vấn đề. Hẳn là so cái này còn muốn vất vả. Thẩm Văn Tinh có chút không xác định nói, phụ thân từng nói qua, nỗ lực cùng thu hoạch là nhất trí, tiên nhân cường đại, muốn trở thành tiên nhân, sợ là muốn càng cố gắng mới được. A, Thẩm Văn Bình nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức khẽ biến, đong đưa đầu nói, vậy ta không muốn tu tiên. Đại ca, ngươi cùng cha nói, đem ta đặt ở Linh Tú tỷ tỷ trong nhà a, ta chờ các ngươi trở về. Nhìn xem trên mặt nàng cầu khẩn, Thẩm Văn Tinh đưa tay nắm bước khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, chỉ là đi kiểm tra một chút, người ta tiên nhân còn chưa nói thu ngươi đây. Tiểu nha đầu nghe xong, thoáng yên tâm một chút. Thẩm Văn Tinh thấy này, nhịn không được lắc đầu. Nhà mình huynh đệ tỷ muội bốn cái, hắn đã bị Trung Ly Thanh kết luận, không có tu tiên tư chất. Ano bởi vì hoàng mệnh cấm túc, không đi được về thành, lão tam Thẩm Văn Bình đối tu tiên có chút bài xích, hiện tại hy vọng lớn nhất cũng chỉ có lao út Thẩm Văn An. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Như lão tăng vào chỗ đệ đệ, Thẩm Văn Tinh trong lòng có chút lo lắng. Chính mình cái này đệ đệ thật thích hợp tu tiên sao? Xe ngựa chạy chậm chậm, tới gần trạm vạng tối lúc mới đến An Dương huyện huyện thành. Phụ tử bốn người đi trước huyện ủy phủ nha bái phòng Hoàng Vân Tiêu. Sau đó tại Hoàng Vân Tiêu an bài xuống, đi vào trong thành mới xây Thăng Tiên Các. Cả tòa Thăng Tiên Các cao 3 tầng, tu kiến 10 phần khí phái. Xem như tiên nhân tuyển bạt đệ tử trọng điểm, Thăng Tiên Các đại môn hai bên trái phải đều có 4 tên mặc áo giáp, cầm binh khí binh lính trấn giữ. Thẩm Văn Tinh đi vào trước mặt, lập tức liền có 2 tên sĩ tốt đem nó ngăn lại. Ta là Thăng Tiên Các tân nhiệm chấp sự, đây là ta quan trường. Thẩm Văn Tinh lấy ra đại biểu thân phận ấn trương, hai tên sĩ tốt sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua, sau đó cung kính chắp tay, bái kiến Thẩm chấp sự. Chúng ta phụng mệnh thủ hộ An Dương huyện Thăng Tiên Các, ngày sau nhưng bằng Thẩm chấp sự điều khiển. Thẩm Văn Tinh khẽ gật đầu, ngửa đầu nhìn một chút Thăng Tiên Các tấm biển. Chúng ta có bao nhiêu người? Kia sĩ tốt chắp tay nói, bẩm chấp sự, An Dương Thăng Tiên Các tổng cộng có hộ vệ 20 người, đều hậu thiên võ giả. Trừ cái đó ra, còn có duyệt lại 2 người, tư kho 2 người, người hầu một số. Thuộc hạ hiện tại phải chăng muốn đem bọn hắn đều triệu tập tới? Thẩm Văn Tinh do dự một chút nhẹ gật đầu, đều tìm đến đây đi. Ngày mai mở cát, có một số việc vẫn là phải sớm an bài tốt, miễn cho đến lúc đó sai lầm. Sĩ tốt lĩnh mệnh về sau, cấp tốc chạy vào trong cát, đem tất cả mọi người triệu tập tới trước mặt. An Dương huyện Thăng Tiên Các trái duyệt lại Công Dương Hà bái kiến chấp sự. An Dương huyện Thăng Tiên Các phải duyệt lại Phương Khánh bái kiến chấp sự. Đám người đến về sau, một cao một thấp hai người đàn ông tuổi trung niên lập tức tiến tới góp mặt mở miệng. Duyệt lại chức trách cùng loại thư ký, phụ trách hiệp trợ Thẩm Văn Tinh xử lý Thăng Tiên Các công việc. Thẩm Văn Tinh quét hai người một cái khẽ bước cảm nói, hai người các ngươi gặp qua tiên nhân sao? Hai người bận bịu chắp tay, tiên nhân mấy ngày trước đây vừa đi, cùng ta hai người bàn giao một chút chú ý hạng mục. Nghe nói như thế, Thẩm Văn Tinh em thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiên nhân đã có bàn giao là được, hắn thật đúng là sợ hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết, đến lúc đó làm trễ nải đại sự. Ừm, vậy thì làm phiền hai vị sau đó mang ta đi làm quen một chút Thăng Tiên Các công việc. Nói xong lời này, hắn lại tiến hành một phen đơn giản giảng thuật, cáo chi đám người ngày sau muốn tận tâm tận lực, theo chương làm việc chờ. Đường Hoàng lời nói xong, đám người tán đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hắn thì đi theo Công Dương Hà cùng Phương Khánh tiến vào trong các. Chấp sự mời xem, đây chính là khảo thí linh căn tiên trận. Thăng Tiên Các lầu 1, một khối đường kính hơn 1 trượng, bên trên khắc thần bí cổ quái phù văn đá xanh bị khảm nạm trên mặt đất. Bàn đá xanh phía sau còn có 2 viên thủy tinh trong suốt thạch. Đây chính là khảo thí linh căn tiên trận. Như thế nào thao tác? Thẩm Văn Tinh hiếu kỳ đi vào trước mặt. Dáng người cao gầy Công Dương Hà liền đội vàng tiến lên nói, tiên nhân nói, chỉ cần khảo nghiệm người đứng ở trong đó, chúng ta thống kê kia tinh thạch bên trên nhan sắc liền có thể. Nếu là viên thứ 2 tinh thạch sáng lên, liền đại biểu người kiểm tra có linh căn. Như chỉ là viên thứ nhất tinh thạch sáng lên, lại nhan sắc hô tạm, đủ mọi màu sắc đều có, liền đại biểu không có chút nào tu tiên tư chất. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu, cái này còn thật đơn giản. Hắn vốn cho rằng khảo thí linh căn sẽ rất phiền toái. Chấp sự tuổi trẻ tài cao, ngài có muốn thử một chút hay không? Một bên Vương Khánh bỗng nhiên mở miệng cười, Công Dương Hà cũng là đầy cõi lòng mong đợi nhìn lại. Ta. Thẩm Văn Tinh cười lắc đầu, tiên nhân tự mình cho ta nhìn qua, khảo thí cũng không cần. Hai người nghe xong đều hơi kinh ngạc. Một mực có truyền ngôn nói An Dương huyện vị này tuổi trẻ chấp sự đại nhân cùng tiên nhân có giao tình, bây giờ xem ra quả nhiên là thật. Cái khác còn có chuyện gì là Thăng Tiên Các cần làm sao? Thẩm Văn Tinh mở miệng lần nữa hỏi. Công Dương Hà đè xuống vui mừng trong lòng, cung kính đưa tay ra hiệu, chấp sự bên này đi. Ba người xuyên qua Thăng Tiên Các, đi vào hậu viện một tòa từ cự thạch chế tạo thành thạch thất. Tiên nhân nói, Thăng Tiên Các ngoại trừ phụ trách chiêu thu đệ tử bên ngoài, còn muốn bồi dưỡng linh trùng. Những này linh trùng bao quát các loại dược liệu cùng cây ăn quả, lê dân có thể xuất tiền mua sắm, trồng ở nhà mình trong ruộng, nếu là có thể thu hoạch, Thăng Tiên Các có thể giá cao thu về. A. Thẩm Văn Tinh nghe xong, hơi kinh ngạc. Những này linh trùng rất khó trồng cho sao? Công Dương Hà nhẹ gật đầu, tiên nhân mặc dù không có nói rõ, nhưng hạ quan ngẫu nhiên nghe được hai vị tiên nhân tự mình trò chuyện nói cùng, nói cái gì dương náo chi địa cằn cỗi, chín thành thổ địa sợ là đều trồng không sống những này linh trùng. Hơn nữa, những này linh trùng giá cả đắt đỏ, một khỏa linh tụ hạt giống ít ra cần 3 lượng bạc, bình thường lê dân sợ là tùy tiện không dám nếm thử. Những linh dược kia hạt giống cũng là hơi hơi rẻ, nhưng tiên nhân cũng nói, linh dược cần năm, phần lớn linh dược, ít thì 10 năm, nhiều thì mấy chục năm khả năng thu hoạch, sợ là không ai bằng lòng trồng trọt. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu. Còn nước không? Công Dương Hà nhíu mày suy tư, một bên Vương Khánh nói bổ sung, còn có một chuyện, tiên nhân dặn dò, thăng tiên các ngày bình thường cũng cần thu mua một chút trong núi lao dược, giá cả so giá thị trường cao hơn một thành liền có thể. Đúng đúng. Kém chút đem chuyện này đem quên đi. Công Dương Hà phụ hòa nói. Ngoại trừ những này, không có những chuyện khác ca. Thẩm Văn Tinh đem việc này từng cái đi lại. Tạm thời không có. Công Dương Hà chắp tay. Tiếp tốt, hiện tại thừa dịp còn có thời gian, làm phiền Công Dương huynh dẫn người tới trong thành tiệm thuốc thăm viếng một vòng, chúng ta đã muốn thu thuốc, liền muốn hiểu những dược liệu này giá cả. Phương Minh bên này lại xác nhận một chút trong các hạng mục công việc, bảo đảm ngày mai mở các sẽ không xuất hiện vấn đề. Trong quân 2 năm lịch luyện, tăng thêm tính cách vốn là trầm ổn, Thẩm Văn Tinh lúc này an bài nói. Hai người đội vàng chắp tay, kia. Yeah. Chấp sự ngài xem trước một chút, ta hai người đi làm việc. Thẩm Văn Tinh gật đầu, đưa mắt nhìn hai người rời đi, ánh mắt của hắn nhìn về phía kia cất giữ linh trùng thạch thất, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Chương 62, hai họa ngầm chương 62, hai họa ngầm hứa tu năm đó đã từng nói, hát thủy đàm kia phiến địa phương thiên địa lực lượng so địa phương khác hơi nồng đậm. Kết hợp Lý Hợp Sơn hai người đã từng đề cập linh khí chờ, Thẩm Văn Tinh cảm thấy hát thủy đàm chung quanh cái gọi là thiên địa lực lượng chính là linh khí. Bọn hắn trong miệng dương náo chi địa đại khái là ngu quốc mảnh đất này, thậm chí khả năng càng rộng lớn hơn, bao quát tây vực man tộc ở bên trong. Thẩm Văn Tinh xem chừng, dương náo chi địa cằn cỗi hẳn không phải là chỉ thổ nhưỡng, mà là phương này linh khí của thiên địa. Như thế, hát thủy đàm linh khí so địa phương khác nồng, vậy có phải mang ý nghĩa hát thủy đàm liền thích hợp trồng trọt linh trùng đâu? Trong nhà tu kiến nhà mới, chuẩn bị quan hệ cứu đệ đệ Thẩm Văn Diễm, lại thêm chi tiêu hàng ngày. Vẹn vẹn trông cậy vào mấy chục mẫu điển sản ruộng đất cùng trên núi vườn trái cây, có chút giật gấu ba bay. Nếu là hát thủy đàm thích hợp trồng trọt linh trùng, cũng là có thể thử một chút. Một khi trồng trọt thành công, Thẩm Văn Tinh xem chừng khẳng định phải so làm ruộng cùng loại bình thường hoa quả thu nhập càng nhiều. Bất quá việc này không thể quá mau, vẫn là phải nhìn xem những này linh trùng giá trị cùng trồng trọt độ khó. Dù sao Công Dương Hà cũng đã nói, trồng trọt linh trùng đầu nhập chi phí quá lớn, vạn nhất đến lúc đều loại chết, lại là một số lớn tổn thất. Hơn nữa, chuyện lớn như vậy, hắn còn phải cùng phụ thân thương lượng một chút. Bây giờ Thẩm Nguyên cùng Thẩm Văn Bình tỷ đệ hai người đều ở tạm tại Hoàng Vân Tiêu trong nhà. Thẩm Văn Tinh tại Thăng Tiên các đợi đến ban đêm nghỉ một sau mới vội vàng chạy tới. Đám người đơn giản ăn chút sau bữa cơm chiều, Hoàng Vân Tiêu liền rời đi. Trong viện, Thẩm Văn An hoàn toàn như trước đây đang luyện kiếm. Trong lương đình, hai cha con ngồi đối diện nhau. Thẩm Văn Tinh đem linh trùng chuyện nói ra. "Cha, ngài cảm thấy việc này như thế nào?" Thẩm Nguyên không trả lời ngay. Suy tư sau một hồi, hắn sắc mặt nghiêm nghị nói, "Việc này tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Như lời ngươi nói, tiên nhân trong miệng, toàn bộ đại ngu linh khí thiếu thốn, hát thủy đàm linh khí nồng đậm, điều này có ý vị gì?" Thẩm Văn Tinh sững sờ, mày nhắc lại, "Mang ý nghĩa, hát thủy đàm là một khối đặc thù bảo địa." Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, "Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nhà chúng ta độc chiếm hát thủy đàm dạng này một khối bảo địa, nếu là để người ta biết, nhất là nhường tiên người biết, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào?" Thẩm Văn Tinh nghe vậy, chợt cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắn không phải cảm thấy lấy chính mình cùng tiên nhân điểm này tình cảm, có thể ngăn cản đối phương lên tham nghiệm. Nếu là đến lúc đó hát thủy đàm bí mật bại lộ, tiên nhân không dậy nổi lòng tham có tốt, một khi lên lòng tham, toàn bộ đại ngu không ai có thể giúp bọn hắn. Hơn nữa, coi như tiên nhân chướng mắt hát thủy đàm, kia gia tộc khác đâu? Đại ngu hoàng triều mạnh hơn bọn họ gia tộc nhiều vô số kể, cho dù hát thủy đàm là bọn hắn hợp pháp có, những đại nhân vật kia nếu là đồng ý đồ xấu, có là biện pháp đem hát thủy đàm cướp đi. Thậm chí vì giữ bí mật, bọn hắn còn có thể bị diệt khẩu. Vậy cái này linh trùng chúng ta thật đúng là loại không được a. Không trồng thực linh trùng, người bình thường cũng sẽ không phát giác được hát thủy đàm có vấn đề gì. Không, linh trùng vẫn là phải loại. Thẩm Nguyên chậm rãi đứng người lên mở miệng nói, hát thủy đàm nếu thật là bảo địa, có được bảo sơn mà không hiểu vận dụng, là lãng phí. Chỉ có điều loại này thực linh trùng không thể lấy ra đổi thành tiền bạc mà thôi. Thẩm Văn Tinh nghi ngờ nói, cha có ý tứ là trồng ra tới linh trùng chính chúng ta giữ lại. Thẩm Nguyên gật đầu, tất cả còn phải đợi ngày mai khảo thí linh căn về sau lại nói. Văn An nếu là thật sự có thể như chúng ta mong muốn, bái nhập tiên môn, vậy những này linh trùng sẽ có tác dụng lớn. Đến lúc đó mặc kệ là cho Văn An sử dụng, vẫn là chờ Văn An tại tiên tông đứng bước chân sau lại lấy ra, đều là một món tài sản khổng lồ. Ý nghĩ của hắn cùng Thẩm Văn Tinh không sai biệt lắm. Bốn cái hài tử bên trong, có hy vọng nhất bái nhập tiên nhân môn hạ chính là Thẩm Văn An. Một khi Thẩm Văn An bị đo ra có linh căn, thành công bái nhập Tê Vân Cốc, trở thành Tê Vân Cốc đệ tử, đến lúc đó chỉ cần Tê Vân Cốc không phải ma tu môn phái, tỷ lệ lớn sẽ không tùy ý đệ tử khác cướp đoạt đồng môn gia tộc đồ vật. Càng quan trọng hơn là Thẩm Văn An bái nhập Tê Vân Cốc, bắt đầu tu hành tiên pháp về sau, cũng biết hiểu rõ những này linh trùng đặc tính. Nếu như nói những này linh trùng không cần đặc thù luyện chế điều phối, liền có thể trực tiếp dùng ăn. Đến lúc đó hắn cùng thê tử cùng với khác người nhà đều có thể phục dụng linh trùng cải thiện thân thể, không cầu hiệu quả tốt bao nhiêu, ít ra có thể kéo dài tuổi thọ cũng được. Nếu là Thẩm Văn An không có tu tiên tư chất, vậy những này linh trùng liền phải một mực phong tồn, cho dù là mục nát, cũng không thể lấy ra bán lấy tiền. Cho đến khi gia tộc bên trong đản sinh ra nắm giữ tu tiên tư chất hậu bối, hiểu rõ tinh tường linh trùng dược tính phía sau thích hợp đi ra dùng ăn. Cha, ta đã hiểu. Thẩm Văn Tinh mở miệng nói, loại kia ngày mai khảo thí về sau, ta nhìn lại một chút muốn hay không mua một chút linh trùng trở về. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, không cần quá nhiều, trước tiên có thể thử trồng. Hát Thủy Đàm bên kia, Ách Bá là nông học đại gia, có hắn tại, càng ổn thỏa một chút. Mặt khác, còn có một việc. Thẩm Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi còn nhớ rõ Hứa Tu A? Thẩm Văn Tinh hơi sững sờ, nhớ kỹ, hắn thế nào? Thẩm Nguyên thở dài nói, Ngu Quốc trước kia không có tu thiên giả, Hứa Tu cũng là tự học thành tài, mặc dù đi qua Hát Thủy Đàm, nhưng lại không biết Hát Thủy Đàm cụ thể bí mật. Bây giờ các huyện phủ mở thăng tiên cát, tu tiên bí mật sẽ từ từ bị người biết hiểu, cha lo lắng Hứa Tu sẽ đoán ra Hát Thủy Đàm bí mật. Hứa Tu trước đó chỉ là bằng vào một vị hư hư thực thực tiên nhân lão giả lưu lại hô hấp pháp tự mình tìm tòi lấy tu luyện. Không có người nói cho hắn biết tu tiên giả chuyện, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy Hát Thủy Đàm thiên địa lực lượng so địa phương khác hơi nồng một chút. Cha lo lắng hắn sẽ đem Hát Thủy Đàm bí mật tiết lộ ra ngoài. Thẩm Nguyên không nói gì. Trên trực giác, hắn cảm thấy Hứa Tu hẳn là sẽ không. Nhưng cực nhân tính chuyện này không phải hắn làm việc nguyên tắc. Nhân tính thiện ác, một ý niệm. Người tại thăng tiên các lại nhiều chú ý một chút, nếu là có Hứa Tu tin tức, trước tiên thông chi cha. Cha đi cùng hắn nói chuyện. Hứa Tu thực lực không kém, lại song phương xem ra đến bây giờ, quan hệ vẫn là tốt. Nếu là có thể tiếp tục duy trì, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Thẩm Văn Tinh sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hứa Tu thực lực rất mạnh, nếu là đối phương thật có tham nghiệm, lấy bọn hắn thực lực bây giờ thật đúng là không có cách nào làm sao. Cũng không cần lo lắng quá mức. Thẩm Nguyên cười nói, Hứa Tu đã sớm biết Hát Thủy Đàm, lại không có một mực lưu tại bên kia tu luyện, cái này chứng minh hắn hoặc là không có đem Hát Thủy Đàm coi như một chuyện, hoặc là còn có so Hát Thủy Đàm nơi tốt hơn. Chuyện này chờ nhìn thấy hắn về sau lại nói. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Văn An. Đây hết thảy đều muốn nhìn ngày mai khảo nghiệm. Nếu như Thẩm Văn An có thể thông qua khảo thí, bái nhập tiên môn, đến lúc đó tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Không còn sớm, đi ngủ đi. Thẩm Nguyên quay người vô vô bờ vai của hắn nói. Đêm khuya, có lẽ là bởi vì nhận giường, hay là rất nhiều phồn sự tình quanh quẩn ở trong lòng, Thẩm Nguyên thật lâu chưa thể chìm vào giấc ngủ. Mắt nhìn thấy thời gian đã đi tới giờ tí, hắn lúc này đem ý thức chìm vào thức hải. Chương 63, linh căn chương 63, linh căn quẻ tượng đã đổi mới. Hôm nay quẻ tượng cát, ngươi tính tại Hát Thủy Đàm trồng trọt linh trùng, Hát Thủy Đàm ẩn chứa yêu ớt thiên địa lại thế, linh khí nồng đậm, linh quả linh dược bồi dưỡng rất thành công, cùng gia tộc phát triển có trợ giúp rất lớn. Thức hải bên trong bạch ngọc mai rùa nổi lên hiện ra mới quẻ tượng văn tự, Thẩm Nguyên nhìn sau thập phần vui vẻ. Hắn chợt phát hiện, cái này bạch ngọc mai rùa dường như có một loại đặc tính. Chính mình một khi quyết định làm chuyện nào đó, mà chuyện này tại trong ngắn hạn sẽ đối với gia tộc sinh ra ảnh hưởng, quẻ tượng tỷ lệ lớn liền sẽ cho ra tương ứng nhắc nhở. Lần trước quyết định đổi mua Hắc Long Đàm, xây nhà mới thời điểm giống như cũng là như thế. Như vậy xem ra, ngày sau mình làm ra một ít quyết định lúc, vẫn là phải chờ một chút mấy ngày, mượn nhờ quẻ tượng nhìn xem cát hung. Đã quẻ tượng đã đưa ra cụ thể nhắc nhở, vậy thì đại biểu tại Hát Thủy Đàm trồng trọt linh trùng là quyết định chính xác. Đợi ngày mai khảo thí về sau, liền có thể để cho lão đại mua một chút linh trùng mang về cùng Ách Bá nghiên cứu một chút, tranh thủ sớm ngày trồng ra đến. Sáng sớm hôm sau, một nhà bốn miệng dậy thật sớm, đơn giản ăn vài thứ về sau, liền đi theo Thẩm Văn Tinh hướng Thăng Tiên Các đi đến. Chờ bọn hắn lúc chạy đến, Thăng Tiên Các cửa ra vào đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Trái duyệt lại Công Dương Hà mang theo 20 tên hộ vệ đang canh giữ ở cửa ra vào, duy trì trật tự. Không nên chen lấn, không muốn ồn ào. Nếu ai không tuân thủ quy củ, trực tiếp hủy bỏ khảo thí tư cách. Tất cả mọi người xuất ra chính mình hộ tịch chứng minh, một người hai lượng bạc khảo thí phí, xếp thành hàng. Công Dương Hà gân cổ lên hô. Thăng Tiên Các trước rất nhiều lê dân tất cả đều khẩn trương cùng đợi. Chấp sự, ngài đã tới. Trong các lầu một, phải duyệt lại Phương Khánh cung kính tiến lên đón đến, ánh mắt nhìn lướt qua phía sau hắn Thẩm Nguyên ba người. Phương duyệt lại, hai vị này là đệ đệ của ta cùng muội muội, trước khảo nghiệm bọn hắn một cái đi. Thẩm Văn Tinh nói, từ trong ngực móc ra 4 lượng bạc. Phương Khánh nghe vậy, linh hoạt cười nói, đều là đại nhân người nhà, cái này tiền bạc thì miễn đi. Thẩm Văn Tinh đem bạc nhét vào trong tay của hắn nói, không thành, không thành. Để bọn hắn chen ngang đã coi như là mưu giải quyết riêng, tiên nhân thần thông quảng đại, chúng ta phải có lòng kính sợ. Cái này bạc nên cho vẫn là phải cho. Phương Khánh liên thanh xưng là, nhận lấy bạc về sau, liền đem Thẩm Văn An cùng Thẩm Văn Bình danh tự đăng ký trong danh sách. Hai người các ngươi, ai tới trước? Thẩm Văn Tinh nhìn về phía đệ đệ cùng muội muội mở miệng nói, ta trước a. Thẩm Văn Bình chẳng hề để ý đứng ra, nàng ngược lại không thích tu tiên, đối với khảo nghiệm kết quả cũng không phải rất để ý Thẩm tiểu thư bên này. Một tên thăng tiên các người hầu cung kính tiến lên, dẫn dắt Thẩm Văn Bình đi vào kia đá xanh trận bàn bên trên. Ở đây ánh mắt của mọi người tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm trận bàn phía trước hai khối đá thủy tinh. Ước chừng thời gian mấy hơi thở, hai khối kia đá thủy tinh bên trong khối thứ nhất liền chậm rãi sáng lên, tứ sắc quang mang lấp lóe, loại thứ năm quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Thẳng đến khối thứ nhất đá thủy tinh bên trên quang mang chậm chậm tiêu tán, khối thứ hai đá thủy tinh đều không có sáng lên. Thẩm Nguyên thấy này nhíu mày, hắn không biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Một bên Phương Khánh vội vàng giải thích nói, tiểu thư là bốn hệ tạp linh căn, màu đen là nước, thủy hệ ảm đạm, mang ý nghĩa nàng có một chút thủy hệ linh căn. Không sai, khối thứ hai tinh thạch không có sáng lên, liền đại biểu tiểu thư thủy hệ linh căn không đạt được tu luyện tiên pháp yêu cầu. Những này hiển nhiên là Lý Hợp Sơn bọn hắn học bổ túc qua. Nghe nói như thế, Thẩm Nguyên cùng Thẩm Văn Tinh trên mặt đều lộ ra một tia thất vọng. Văn An, tới ngươi. Thẩm Văn Bình kết quả khảo nghiệm không lý tưởng, tiếp xuống liền đến phiên Thẩm Văn An. Hai cha con đối với hắn thế nhưng là ký thác kỳ vọng. Thẩm Văn An không nói gì, chậm rãi đi đến trận bàn. Lại là mấy hơi thở đi qua, viên thứ nhất tinh thạch sáng lên tứ sắc quang mang. Ngay sau đó, viên thứ hai tinh thạch cũng chậm chạp tản mát ra chói mắt hoàng quang. Sáng lên. Khối thứ hai tinh thạch sáng lên. Trước hết nhất kích động mở miệng lại là Phương Khánh. Bởi vì Lý Hợp Sơn lúc trước từng cùng bọn hắn nói qua, nếu là có người có thể nhường khối thứ hai tinh thạch tỏa ra ánh sáng, liền đại biểu người này nắm giữ tu tiên tư chất. Quang mang càng mạnh, tiềm lực càng lớn. Màu vàng đại biểu ngũ hành chi kim hệ linh căn, quang mang đại thịnh, điều này đại biểu lấy trận bàn bên trên Thẩm Văn An nắm giữ rất tốt tu tiên tư chất. Thẩm Nguyên cùng Thẩm Văn Tinh thấy này, trên mặt cũng đều lộ ra ý cười. Quang mang tiêu tán, Thẩm Văn An từ trận bàn xuống tới. Phương Khánh đã đem khảo nghiệm tường tình đăng ký trong danh sách. Chấp sự, ngài tốt nhất mau chóng đem việc này trình báo Vương Thành nên tiên luyện, tiên nhân nếu là biết, tất nhiên sẽ thật cao hứng. Thẩm Văn Tinh gật đầu nói, việc này không nổi. Hắn từ trong ngực lại móc ra một cái trống túi tiền đưa cho Phương Khánh nói, nơi này là 60 lượng bạc, ngươi để cho người ta đi thạch kho lấy 20 quả linh quả linh chủng đến. Phương Khánh nghe vậy ngây người, sau đó thấp giọng quy lơn, chấp sự, kia linh quả rất khó trồng trọt, ngài nếu không lại suy nghĩ một chút. Thẩm Văn Tinh cười nhạt, ta biết, nhưng gia phụ ưa thích trồng trọt cây ăn quả, liền để hắn thử một chút ta. 60 lượng bạc không tính lớn tiền, vạn nhất thành, tin tưởng cũng có thể rất mau trở lại bản. Gặp hắn kiên trì, Phương Khánh cũng không lại thuyết phục, trực tiếp để một tên tôi tớ tiến về thạch kho chọn lựa 20 hạt linh quả hạt giống. Đem linh chủng cái túi đưa cho Thẩm Văn Tinh, Phương Khánh lại khiến người ta mang tới một cái thật mỏng sách nói, tử tinh quả tại tiên nhân lưu lại rất nhiều linh chủng bên trong, giá trị không phải tối cao, nhưng tỷ lệ sống sót lại là tốt nhất. Sách này sách cũng là tiên nhân lưu lại bồi dưỡng tâm đắc, quận phủ đại lượng in ấn sau, bán 5 lượng bạc một bản. Đây vốn là hạ quan trong âm thầm sao chép, vừa bạn tặng cho đại nhân. Thẩm Văn Tinh cười nhạt nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì. Như thế, đã tạo Phương duyệt lại. Hắn đem sách cùng linh chủng đưa cho Thẩm Nguyên nói, "Cha, ngươi cùng em trai em gái đi về trước đi, nhi chờ chuyện nơi đây xử lý không sai biệt lắm, lại trở về. Nên tiên huyện bên kia nếu là có tin tức gì, nhi sẽ cho người đi thông chi ngài." Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn vừa mới một mực tại bên cạnh quan sát đến nhi tử xử sự chi đạo, cũng là so chính mình tưởng tượng bên trong thân thiết. Như thế, hắn cũng yên lòng. Bây giờ vừa bận thừa dịp đầu xuân, phải mau chóng đem cái này tử tinh quả mang về, cùng ách ba cùng nhau nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng ra đến. Đưa tiễn phụ thân cùng em trai em gái, thời gian cũng tới giờ thịnh. Không sai biệt lắm, mở ca. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, thang thiên các đại môn từ mở ra. Từng người lê dân đưa trước ngân lượng, đầy cõi lòng mong đợi đem hải tử nhà mình đưa vào. Nhưng tuyệt đại đa số hải tử đều là thất vọng rời đi. Linh căn người, vốn là thế tục phàm nhân vạn người không được một tồn tại, ngu quốc lại là nơi linh khí càng cỗi, có thể ủng người có linh căn tự nhiên ít càng thêm ít. Suốt cả ngày, An Dương huyện thăng tiên các khảo nghiệm gần 3000 người, ngoại trừ Thẩm Văn An, không gây một người lại để cho viên thứ hai tinh thạch sáng lên. Ban đêm, Thẩm Văn Tinh an bài Công Dương Hà cùng Vương Khánh cẩn thận thẩm tra đối chiếu tốt khảo thí danh sách cùng thu tiền tài, bảo đảm tất cả không sai về sau, mới khiến cho người đem thu được tiền tài đưa vào phủ khố. Số tiền này tài đều là tiên nhân, bọn hắn là một hai cũng không dám tham ô, thời gian nhoáng một cái, sau 3 ngày, toàn bộ An Dương huyện nắm giữ nhân khẩu 30 vạn, vừa độ tuổi mà bằng lòng đến khảo nghiệm cũng không phải là rất nhiều. 3 ngày, thang tiên các tổng cộng tiếp đãi hơn 1 vạn tên người kiểm tra. Quen thuộc quá trình về sau, tương ứng công việc đã không cần Thẩm Văn Tinh vị chấp sự này tự mình nhìn chằm chằm. Ngày này, hắn ngay tại lầu 2 tu luyện, chợt nghe tới một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Chấp sự, linh căn. Lại một tên đủ người có linh căn xuất hiện. Người hầu ở ngoài cửa gấp rút báo cáo. Thẩm Văn Tinh mở cửa phòng, Hiếu Kỳ cùng đi theo tới lầu 1. Chương 64, trồng trọt linh trùng chương 64, trồng trọt linh trùng lúc này lầu 1 trong đại sảnh, rất nhiều lê dân vây quanh ở cửa ra vào, một mặt hâm mộ giễn cổ lên đi đến nhìn. Trung quanh, thang tiên các rất nhiều bọn người hầu cũng đều kích động nhìn trận bàn bên trên cái kia tuổi chừng 8 tuổi tiểu nữ hài. Thẩm Văn Tinh đi vào trước mặt, Phương Khánh đội vàng đụng lên đến. Chấp sự, là Hỏa Linh căn, tư chất mặc dù không có Văn An thiếu ra mạnh, nhưng cũng thành công đốt sáng lên viên thứ 2 tinh thạch. Hoàng Nham trấn Vũ thôn bách duyệt. Thẩm Văn Tinh liếc qua đăng ký sách bên trên nữ hài danh tự cùng địa chỉ, chậm rãi đi vào trước mặt. Tiểu Nha Đầu một mặt mờ mịt cùng câu nệ, hiển nhiên còn không biết xảy ra chuyện gì. Người gọi bách duyệt. Tiểu Nha Đầu rụt rè nhẹ gật đầu. Ai cùng ngươi tới? Ta cha. Người cha người đâu? Tiểu Nha Đầu xuyên thấu qua khe hở giữa đám người, chỉ một tên thanh niên hán tử. Thẩm Văn Tinh quay đầu nhìn lại, đối một tên tôi tớ nói, đưa nàng phụ thân mời tiền đến. Người hầu kia chắp tay, đi vào đám người trước mặt nói, ai là bách duyệt phụ thân? Thanh niên hán tử thấp thỏm đứng ra, đại nhân, ta là. Người hầu nhìn hắn một cái, mỉm cười, chấp sự đại nhân mời ngươi đi qua. Thanh niên hán tử đi vào trước mặt, Thẩm Văn Tinh đứng lên nói, chúc mừng, con gái của ngươi nắm giữ linh căn, mấy ngày nay ngươi cha con hai người liền lưu tại trong huyện, tất cả tiêu xài từ thằng tiên các đến. Thanh niên hán tử đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng như điên. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Thẩm Văn Tinh cười nhạt mở miệng nói, đây là vận mệnh của nàng, không cần cảm ơn ta. Phương Duyệt lại, sắp xếp người dẫn bọn hắn cha con đi xuống đi, hảo hảo chiếu cố. Cái này gọi Bách Duyệt tiểu nha đầu thế nhưng là tương lai tiên tông đệ tử, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, toàn bộ An Dương huyện thăng tiên các đều phải đi theo không may. Tiếp tục khảo thí a. Nhìn xem bên ngoài đội ngũ thật dài, Thẩm Văn Tinh thở dài mở miệng nói, linh căn khảo thí tại những này lê dân trong mắt chính là một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội, tất cả mọi người ôm huyễn tưởng. Nhưng Thẩm Văn Tinh lại là xem chừng, toàn bộ An Dương huyện cuối cùng ủng người có linh căn sợ là rất khó vượt qua một tay số lượng. Kim Liễu thôn, từ khi tử tinh quả linh chuẩn bị mang về sau, Thẩm Nguyên cùng Ách Bá vẫn tại nghiên cứu. Thân làm nông học đại gia, Ách Bá nghiên cứu mấy ngày, kết hợp bộ sách kia bên trên bồi dưỡng tâm đắc, cuối cùng quyết định áp dụng nước thấm thúc mầm pháp nếm thử bồi dưỡng. Cái gọi là nước thấm thúc mầm pháp chính là đem tử tinh quả hạt giống rửa sạch sẽ, lấy nhánh cây cố định, ngâm ở trong nước, cách mỗi một canh giờ phơi lần mặt trời, mỗi 2 ngày thay đổi một lần nước. Dựa theo ách ba tính ra, nhiều nhất 5 tới 7 ngày, hạt giống hẳn là có thể sinh ra bộ rễ. Lý do an toàn, hai người lần thứ nhất chỉ dùng một quả hạt giống tiến hành nếm thử, bồi dưỡng hạt giống nước cũng là dùng hạt thủy đàm bên trong đầm nước. Dù sao cái đồ chơi này một quả chính là 3 lượng bạc, căn bản lãng phí không dậy nổi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt liền đến ngày thứ 6. Ngày này Thẩm Nguyên Chính chuẩn bị giống thường ngày, đem chứa tử tinh quả hạt giống cái hũ dọn ra ngoài phơi nắng, đột nhiên chú ý tới kia hột đảo lớn nhỏ hạt giống vậy mà vỡ ra một cái khe, một đầu màu tím nhạt sợi rễ từ cứng rắn hột bên trong toát ra. Liên tục sau khi xác nhận, Thẩm Nguyên kích động gọi tới Ách Bá. Ách Bá cẩn thận từng ly từng tí đem hột lấy ra, nhìn thấy kia non mịn sợi rễ, trên mặt lộ ra ý cười. Phương pháp là chính xác, có thể đem cái khác hạt giống dựa theo giống nhau biện pháp xử lý. Hắn lấy ngón tay dính nước, ở trên tảng đá viết xuống câu nói này. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, lúc này đem còn lại 19 mai hạt giống đều đem ra. Ách Bá, những này hạt giống làm phiền ngài chiếu khán, ta đi sau núi tuyển một khối thích hợp thổ địa. Linh trùng thuốc mầm phương pháp đã tìm tới, tiếp xuống chính là trồng trọt vấn đề. Vì để tránh cho ngày sau bại lộ hạt thủy đàm bí mật, còn muốn chọn một cái thích hợp tử tinh quả sinh trưởng nơi tốt, Thẩm Nguyên tại hậu sơn đi dạo nửa ngày, cuối cùng lựa chọn một cái tương đối bí mật tiểu sơn ao. Tiểu sơn ao ước chừng có 2 mẫu vuông, 4 phía dốc đứng, dựa vào phía nam là trăm trượng vách núi, ra vào đều phải dựa vào dây thừng. Địa phương này ánh sáng mặt trời sung túc, bên cạnh nham thạch bên trên mơ hồ có nước suối chảy ra. Đến lúc đó chỉ cần cẩn thận mở một chút, hẳn là có thể dẫn xuất một đạo dòng nhỏ đi ra. Ách Ba cẩn thận bồi dưỡng hạt giống những ngày qua, Thẩm Nguyên liền mỗi ngày mang theo khảm đao, đem mảnh núi kia thung lũng bên trong bụi cây, cỏ dại cùng đá vụn dọn dẹp sạch sẽ. Về sau lại từ chân núi kéo tới một chút xốp thổ nhưỡng, hỗn hợp ngâm ủ tốt phân chuồng, một cái gùi cong tới khe núi bên trong. Thời gian đảo mắt đã qua nửa tháng. Tử tinh quả tại Ách Ba cẩn thận chăm sóc phía dưới, đã mọc ra mầm non. Đáng tiếc là cuối cùng có 2 viên tử tinh quả mặc dù đang thúc dục mầm thời điểm toát ra sợi rễ, nhưng cuối cùng lại là không có mọc ra mầm non, nửa đường chết yểu. Hai người mang theo 18 gốc tử tinh quả mầm non, mượn nhờ dây thường xuống đến khe núi bên trong. Mảnh này khe núi lớn, có thể lưu lại một chút thổ địa ngày sau trồng trọt những vật khác. Ách Bá nhìn lướt qua bị bình chỉnh tới khe núi, lấy bút trên giấy viết. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, hắn cũng là dạng này dự định. Khe núi có 2 mẫu, ngày sau còn có thể trồng trọt cái khác linh trùng, cái này 18 gốc tử tinh quả liền chọn một cái gốc trồng á chạm vào túi, vận rộn một ngày hai người vừa về đến trong nhà. Thẩm Văn Diễm liền đến tới trước mặt. "Cha, Nhi muốn cho người giúp một chút." Thẩm Nguyên vuốt trên người bùn đất hiếu kỳ nói, "Chuyện gì?" Thẩm Văn Diễm đưa qua một cái túi tiền, "Phu tử mong muốn nghe đàn, Nhi muốn cho người hỗ trợ đi mua một khung cổ cầm trở về." "Nghe đàn?" Thẩm Nguyên nhìn một chút hậu viện phương hướng. Lục Chí Viễn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại nơi này, đã có hơn tháng không có nhìn thấy hắn đi ra. Trên trấn sợ là không có tốt cổ cầm, "Như vậy đi, cho người đại ca đi một phong thư, nhường hắn mang cho ngươi một khung trở về." Thẩm Văn Diễm nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, quay đầu nhìn về hậu viện đi đến. Bên cạnh, Hồ Ngọc Phân mắt thấy đây hết thảy, có chút lo lắng đi tới. A Nô hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, sợ là muốn hủy chính mình. Từ Vương Thành trở về sau, thường ngày hoặc bắt thiện nói nhi tử liền biến thành bộ dáng như vậy, thân làm mẫu thân, Hồ Ngọc Phân rất là lo lắng. Dưới gối tam tử, lão út Thẩm Văn An chính là như vậy, bây giờ lão nhị lại biến thành dạng này, hắn xem như nhọc nát lòng. Thẩm Nguyên cười an ủi, không cần lo lắng, hắn rất bình thường. Lúc mới bắt đầu nhất, Thẩm Nguyên cũng lo lắng Lục phu tử chuyện sẽ đối với nhi tử tạo thành đả kích thật lớn. Vì thế chuyên môn tìm Thẩm Văn Diễm tán gẫu qua. Trong lúc nói chuyện với nhau, Thẩm Văn Diễm trạng thái tinh thần không có vấn đề gì, trong tưởng tượng đã kích càng là không có, ngược lại là Vương Thành sự kiện nhường hắn càng thêm kiên định cái gì. Thẩm Nguyên một mực tuân theo một cái dạy con lý niệm, chỉ cần hài tử là tích cực hướng lên, liền bất quá nhiều can thiệp. Lại nói, trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên có thể phát hiện Thẩm Văn Diễm tại khổ đọc các loại kinh, sử, tử, tập, loại kia dụng công sức lực, so trước đó càng lớn. Đọc sách dương tính. Nhị nhi tử tính cách trước đó có chút nhạy thoát, nếu là có thể sửa đổi một chút, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Hồ Ngọc Phân thở dài, trong mắt có chút u oán. Nàng luôn cảm thấy nhà mình phu quân nuôi hải tử giống như là tại chăn dê. Tới gần tháng 4, Thang Tiên Các khẩn trương linh căn khảo thí cũng rốt cục tạm có một kết thúc. Đối với Thẩm Văn Tinh bọn hắn tới nói, Thang Tiên Các bận rộn cũng liền đoạn thời gian này, về sau đơn giản chính là kiểm chế thảo dược, bồi dưỡng linh trùng, khảo thí linh căn lời nói, một nhóm này đi qua, còn lại hàng năm đoán chừng cũng sẽ không có nhiều ít. Mắt nhìn thấy hôn kỳ sắp tới, Thẩm Văn Tinh ngày hôm đó liền tới An Dương huyện phủ, tìm tới tân nhiệm huyện thừa Đường Hiền chuẩn bị xin nghỉ trở về. Đường Hiền làm người mặc dù cứng nhắc, nhưng cũng không phải một cái không hiểu thế thái nhân tình loại người của hủ. Phê Thẩm Văn Tinh nghỉ về sau, lại lấy ra 10 lượng bạc. Đường Mỗ sự vụ bận rộn, không thể phân thân, cái này 10 lượng bạc là tiền biếu, sớm chúc mừng Thẩm chấp sự. Thẩm Văn Tinh chắp tay nói tạ sau đem bạc nhận lấy. Trở lại Thăng Tiên Các, đem rất nhiều công việc cùng trái phải duyệt lại nói rõ ràng, liền cưỡi ngựa hướng Kim Liễu thôn tiến đến. Chương 65, thành hôn chương 65, thành hôn là đời người đại sự, nhất là Thẩm Văn Tinh xem như trong nhà trưởng tử, bây giờ lại đến huyện phủ Thăng Tiên Các làm quan. Không chỉ có là Kim Liễu thôn những cái kia hương thân hương lý, chính là sát vách một chút thôn xóm địa chủ thân hảo, tại nhận được tin tức về sau, cũng đều nhao nhao chạy đến. Thẩm Nguyên nhìn tính bản tính, cũng xác thực không có tính tới sẽ có nhiều như vậy tân khách đến mức chuẩn bị đồ ăn căn bản không đủ dùng. Mà lúc này đây, Kim Liễu thôn Lý Chính Dương trưởng lầm đứng ra. Các hương thân, hôm nay là thạch đầu ngày đại hỷ, có thật nhiều đường xa mà đến quý khách. Ta đều là hương thân hương lý, bàn này trước hết đừng ngồi, nhường cho các quý khách. Đợi ngày sau lại để cho A Nguyên bày mấy bàn, mời mọi người thật tốt uống dừng lại như thế nào. Dương Trường Lâm trong thôn rất có hy vọng, nghe được tiếng la của hắn, một đám kim liếu thôn thôn dân trên mặt cũng không có bao nhiêu không vui, nhao nhao hưởng ứng hiệu triệu, đem chỗ ngồi nhường cho khách nhân của hắn. Thẩm Nguyên thấy này, trong lòng cảm động hết sức. Dương bá, ta ơn ngài. Các hương thân, ngày mai. Chờ ngày mai ta sẽ tái thiết yến, mời mọi người thật tốt ăn một bữa. Hôm nay thật sự là chuẩn bị không chu toàn, mời mọi người thứ lỗi. Rất nhiều thôn dân nghe được hắn, nhao nhao cười trêu chọc, một số người quay trở về thôn, còn có số ít người lựa chọn lưu lại hỗ trợ. Nhiệt nhiệt nháo nháo hôn lễ kéo dài cả ngày, cho đến trạng vạng tối, phần lớn tân khách mới chậm rãi tản đi. Tại Triệu Xuyên vợ chồng cùng Triệu Kim Hổ đám người trợ giúp dưới, Thẩm Nguyên đem trong nhà bừa bộn quét sạch sạch sẽ, mặt trời đã lặn. Xuyên ca, đây đều là trên bàn thừa đồ ăn, coi như sạch sẽ, ngươi có muốn hay không mang về một chút? Đều là bình thường lê dân, trên tiệc rượu chọn một chút sạch sẽ đồ ăn quay trở lại đi ăn không phải chuyện mất mặt gì. Triệu Xuyên vui vẻ tiếp nhận cười nói, ngày bình thường thế nhưng là nhịn ăn thức ăn ngon, quay đầu để ngươi chị dâu nấu mở, có thể ăn mấy trận. A Nguyên, nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền đi về trước. Thẩm Nguyên nhìn chung quanh gật đầu nói, không có chuyện gì, còn lại ta cùng Ngọc Phân lại quét dọn liền thành. Hai vợ chồng đem Triệu Xuyên một nhà ba người đưa đến ngoài cửa, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi mới trở lại trong viện. Lúc này Thẩm Văn Tinh cùng Hoàng Linh Tú ngay tại thanh tẩy trong viện mỡ đông. Hồ Ngọc Phân thấy thế, vận điệu đi vào Hoàng Linh Tú trước mặt, đoạt lấy trong tay nàng cái chổi nói, nào có tân nương tử thành hôn ngày đó liền làm việc. Hoàng Linh Tú cười cây chổi lại đoạt trở về nói, nương, ta không có chú ý nhiều như vậy. Thạch Đầu nói ngài thân thể không tốt, ngày sau trong nhà những chuyện này, ta phải giúp đỡ làm nhiều điểm. Nghe nói như thế, Hồ Ngọc Phân trong lòng rất vui vẻ, nhưng vẫn là nhìn về phía nhi tử khiển trách, nhà mình nàng dâu phải biết đau lòng, cha ngươi năm đó không phải giống như ngươi. Thẩm Văn Tinh ra sức dọn dẹp mặt đất mỡ đông, mở miệng cười nói, nương yên tâm, nhi chắc chắn sẽ không bạc đãi Linh Tú. Nguyệt đến giữa bầu trời, người một nhà cuối cùng bận rộn xong. Cơm tối lúc, Thẩm Nguyên nhìn xem trước bàn một đám nhi nữ cùng mới gả tới Hoàng Linh Tú mở miệng nói, bây giờ Thạch Đầu cũng thành cưới, có chút quy củ cần muốn nói với ngươi nói. Nghe nói như thế, trước bàn mấy người tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn về phía hắn. Huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ. Ba người các ngươi nhớ kỹ, ngày sau đối đãi đại ca đại tẩu, nên biết lễ hiểu lễ, nếu để cho vi phụ biết các ngươi ai dám ngỗ nghịch, chọc giận các ngươi chị dâu sinh khí, chân chó các ngươi cắt ngang. Trước mặt, huynh muội ba người nghe nói như thế, tất cả đều rụt cổ một cái. Cha, sẽ không. Thẩm Văn Bình cười hì hì mở miệng nói, cha, ngài đừng nói như vậy. Hoàng Linh Tú cảm động sau khi, cũng là vội vàng nói, cái nhà này còn cần ngài cùng nương tay nắm, ngài cùng nương ngày sau liền đem con dâu làm khuê nữ nhìn, nếu là con dâu có chỗ nào không đúng, ngài nhị lao cứ việc nói. Thẩm Nguyên cười ha hả gật đầu. Một bên Hồ Ngọc Phân cũng là kéo Hoàng Linh Tú tay nói, cha ngươi nói không sai, ngày sau trong nhà, A Nô mấy người bọn hắn ngươi đến giúp nương nhìn nhiều lấy điểm, nếu là không nghe lời, cứ việc giáo huấn. Tốt, ăn cơm trước đi, đồ ăn đều lạnh. Người một nhà thật vui vẻ cơm nước xong xuôi, liền riêng phần mình rửa mặt đi ngủ. Trên giường, hai vợ chồng giúp vào với nhau. Thẩm Nguyên có chút mờ mịt. Kiếp trước sống 30 năm, độc thân cậu một cái. Một thế này, không đến 40 tuổi, nhi tử đều cưới nàng dâu, lập tức liền muốn làm ra ra. Giống như nằm mơ. Ngươi lần trước nói, Văn An thông qua được thăng tiên các khảo thí, có phải hay không sắp đi Vương Thành? Hồ Ngọc Phân xê dịch thân thể, ngửa đầu hỏi. Thẩm Nguyên nhẹ vỗ về nàng quang khiết bả vai khẽ gật đầu, chú ý tới thê tử thần sắc cười nhạt nói, không yên lòng. Ai? Hồ Ngọc Phân thở dài, Văn An đứa nhỏ này, căn bản không biết rõ như thế nào cùng người ở chung, nếu là đi theo tiên nhân đi tiên tông. Thẩm Nguyên an ủi, hắn đi tiên tông là học tiên pháp, cũng không phải học sự là người. Lại nói, tiên nhân hẳn là càng ưa thích Văn An loại này thiết thực khắc khổ tính cách, đừng quá lo lắng. Hồ Ngọc Phân nhẹ gật đầu. Nhà mình cái này tiểu nhi tử cũng chỉ một điểm này ưu điểm, chỉ mong tới tiên tông sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nàng còn muốn nói điều gì lúc, đột nhiên phát giác được Thẩm Nguyên tay biến có chút không thành thật, lúc này liền lườm hắn một cái, đem thân thể hướng phía trước đụng đụng. Một phen mây mưa về sau, Hồ Ngọc Phân chỉ cảm thấy toàn thân sủi lơ, thoáng thở dốc về sau, trong mắt lóe lên một tia áy náy. Nàng phát hiện, nhà mình nam nhân trở thành võ giả về sau, thân thể càng ngày càng cường tráng, mà mình bây giờ đã không thỏa mãn được hắn. Phu quân, ngươi nếu không lại nạp một cái thêm a, ta một người sợ là nói rất mê sảng đâu. Thẩm Nguyên Lý lấy nàng xốc xếch sợi tóc mở miệng nói, Thạch Đầu đều thành hôn, ta cái này làm cha lại nạp tiếp, người ta không nói ta giả không xấu hổ. Hồ Ngọc Phân không nói gì, gương mặt lặng lặng dán bộ ngực của hắn. Kia cường thân kiện thể thuật pháp ngươi gần nhất có tại tu luyện sao? Thẩm Nguyên mở miệng hỏi. Hắn cũng cảm giác được thê tử tình trạng cơ thể có chỗ hạ xuống, có thể là cùng sinh bốn cái hài tử, đả thương nguyên khí có quan hệ. Hồ Ngọc Phân khẽ lắc đầu. Gần nhất trong nhà chuyện quá nhiều, nàng lại không muốn để cho tất cả gánh nặng đều đặt ở nhà mình nam nhân trên người một người. Căn bản không có thời gian tu luyện hô hấp pháp. Thạch Đầu bây giờ cũng thành nhà, còn tại Thăng Tiên Các có cái việc làm, trong nhà không có lớn chi tiêu, ngươi ngày sau muốn bao nhiêu tu luyện, theo thủa sống cũng không cần thiết. Hồ Ngọc Phân còn muốn phản bác, nhưng Thẩm Nguyên lại trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm trăm năm về sau, lưu lại ta một cái cô độc lao đầu một mình còn sống. Cảm nhận được nhà mình nam nhân trong lời nói yêu thương, trên mặt của nàng hiện ra vẻ tươi cười. Sáng sớm hôm sau, Hồ Ngọc Phân dậy thật sớm, nấu bên trên cơm, liền ở trong viện đi theo tiểu nhi tử Thẩm Văn An cùng một chỗ tu luyện hô hấp pháp. Thẩm Nguyên lên lúc, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra ý cười, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, lại trở lại trong phòng, lấy ra kia chứa dưỡng khí đan bình sứ. Do dự một chút, hắn từ bình sứ bên trong đổ ra một khỏa dưỡng khí đan đi vào trong viện. Nghe được động tĩnh, Hồ Ngọc Phân chậm rãi mở mắt ra, mở miệng. Thẩm Nguyên đứng tại trước mặt, làm gì? Hồ Ngọc Phân hồ nghi, nhưng vẫn là nghe lời há hốc miệng ra. Một hạt đan dược bị ném nhập trong miệng của nàng, hương thơm truyền đến, Hồ Ngọc Phân bản năng liền đem đan dược nuốt xuống. Phu quân cho ta ăn cái gì? Đồ tốt, đừng nói chuyện, tranh thủ thời gian tu luyện. Thẩm Nguyên mở miệng cười. Hồ Ngọc Phân còn chưa kịp hỏi lại, đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ lực lượng tại chính mình trong bụng tan ra, trong nháy mắt tuần hướng toàn thân. Nàng lúc này tập trung ý chí, bắt đầu dựa theo hô hấp pháp yêu cầu, nếm thử điều khiển những lực lượng này. Thẩm Nguyên thấy này, hài lòng nhẹ gật đầu. Lý Tính tới nói, cái này một hạt dưỡng khí đan mặc kệ là cho lão đại, vẫn là cho lão út, thậm chí là chính hắn ăn, giá trị đều muốn so cho thê tử ăn càng lớn. Nhưng cùng thê tử hơn 10 năm tình cảm tại cái này đảm bảo, hắn không làm được như thế Lý Tính sự tình. Còn nữa, tiểu nhi tử sắp trở thành Tiên Tông đệ tử, cái này dưỡng khí đan ngày sau còn có cơ hội thu hoạch được. Gia tộc tương lai là rất trọng yếu, nhưng trong lòng hắn, một cái hoàn chỉnh nhà quan trọng hơn. Chương 66, Tê Vân Cốc chương 66, Tê Vân Cốc rời nhà mới, nhi tử làm quan, cưới thê, tất cả tựa hồ cũng đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Thời gian nhoáng một cái, lại là nửa tháng. Một ngày này, Thẩm Văn Tinh từ huyện phủ Thăng Tiên các đội vàng về đến trong nhà. Quận phủ truyền đến tin tức, nhường nhi đem An Dương huyện ba tên linh căn người đưa đến quận phủ. "Mẹ, ngài cho Văn An thu thập một chút quần áo a." Hồ Ngọc Phân nghe vậy, trong lòng có hơi hơi gấp. Những ngày này, Thẩm Nguyên mặc dù thường xuyên quy bảo, nhưng bây giờ thật tới muốn lúc chia tay, nàng vẫn là không nhịn được lo lắng. Dù sao Thẩm Văn An mới 8 tuổi. "Mẹ, nhi cùng tiên nhân có chút giao tình, quay đầu sẽ đích thân viết một phong thư nhường Văn An mang cho hai vị tiên nhân, mời bọn họ hỗ trợ chiếu cố đệ đệ, ngài không cần quá lo lắng." Thấy mẫu thân như thế, Thẩm Văn Tinh chỉ có thể an ủi. "Đi thôi, đây là đại sự, không thể bị dở dang." Thẩm Nguyên vô vô tay của vợ mở miệng nói. Hồ Ngọc Phân bất đắc dĩ, chỉ có thể đè xuống lo âu trong lòng, đứng dậy tới trong phòng thu dọn đồ đạc. Buổi trưa, người một nhà ăn cơm xong, huynh đệ hai người liền chuẩn bị rời đi. "Văn An, đến lúc đó phải nhớ đến cho mẹ gửi thư. Bốn mùa quần áo phải nhớ đến mặc xong, có không thích hợp chính mình mua sắm. Ngày bình thường cũng đừng chỉ lo tu luyện, nhiều cùng các sư huynh đệ đi lại. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng." Nhất là đứa con trai này còn có chút trong tính cách thiếu hụt, nhường Hồ Ngọc Phân càng là dặn đi dặn lại. "Nương, chúng ta cần phải đi." Thẩm Văn Tinh tuy là không đành lòng, nhưng vẫn là mở miệng cắt ngang mẹ già nhắc tới. Mà lúc này Thẩm Văn An thì là nhìn thoáng qua Thẩm Nguyên cùng Hồ Ngọc Phân, lại sâu sắc nhìn phía sau nhà, quay người giữ im lặng tiến vào xe ngựa. Thẩm Văn Tinh thấy này, khẽ lắc đầu. Chính mình cái này đệ cho người cảm giác thật quá bất tỉnh. Đối phụ mẫu trên là như thế, đối với người ngoài, có thể nghĩ. Xe ngựa chạy chậm chậm. Màn xe bỗng nhiên bị xốc lên. Thẩm Văn An đầu đưa ra ngoài, nhìn xem từ từ đi xa cha mẹ hòa ra, hắn trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, sau đó liền đem đầu rụt trở về. Huynh đệ hai người tới huyện phủ Thăng Tiên các thời điểm, còn lại hai tên người mang linh căn hài đồng cùng người nhà của bọn hắn đã chờ đợi ở đây. Như là Thẩm Văn Tinh sở liệu, An Dương huyện tổng cộng khảo nghiệm hơn 4 vạn người, cuối cùng nắm giữ linh căn chỉ có 3 người. Ngoại trừ Thẩm Văn An, mặt khác hai đứa bé phân biệt gọi Bách Duyệt cùng Tử Tĩnh. "Đại nhân, thảo dân cả gan hỏi thăm, hoa tử nhóm đi Tiên Tông, khi nào có thể trở về?" Thăng Tiên các cửa ra bảo, một tên cao tuổi lão giả âm thanh run rẩy nói. Người này là Tử Tĩnh gia gia, hiển nhiên là không bỏ Tôn Nhi. Thẩm Văn Tinh khẽ lắc đầu, thiên nhân sự tình, chúng ta cũng không biết. Bất quá nghĩ đến hẳn là còn có cơ hội gặp lại, lão gia tử không cần lo lắng. Lão giả nghe xong, sắc mặt chán nản. Tĩnh Nhi thế nhưng là lão hủ đầu đến chạy, lão hủ tới cái tuổi này, cũng không mấy năm sống đầu. Liền sợ đến lúc đó chết, liền cái đánh cờ người đều không có a. Đầu đến chạy là bản xứ đối trưởng tử tôn một loại xưng hô. Lão nhân sau khi qua đời, trưởng tử tôn sẽ khiêng dẫn hồn cờ đi tại quan tài phía trước dẫn đường, bởi vậy cũng được xưng là đầu đến chạy. Lão nhân gia yên tâm đi, sẽ không. Thẩm Văn Tinh trấn an một câu sau mở miệng nói, thời gian không sai biệt lắm, đều lên xe a. Bách Duyệt cùng Từ Tinh nghe tiếng, lưu luyến không rời cùng người nhà chào tạm biệt xong, leo lên xe ngựa. Trong xe ngựa, Thẩm Văn An ôm ấp trường kiếm, ngồi xếp bằng. Đối với hai cái này so với mình lớn tuổi mấy tuổi người đồng hành, hắn chỉ là nhìn lướt qua, cũng không mở miệng nói chuyện. Xe ngựa rời đi An Dương, tại tùy hành 10 tên thăng tiên các hộ vệ cùng đi, hướng Vân Trung quận tiến đến. Trên đường, bầu không khí ngột ngạt, tuổi tác lớn nhất Từ Tĩnh nhìn xem hai người, chuẩn bị tìm chủ đề hòa hoãn một chút. "Ngươi chính là Thẩm chấp sự đệ đệ?" Thẩm Văn An không để ý đến. "Ta gọi Từ Tĩnh, đến từ thuần nước trấn Tiểu Hoàng thôn." "Ta gọi Bách Duyệt, Hoàng Nham trấn Vũ thôn người." Bách Duyệt tương đối hiểu chuyện, thấy Thẩm Văn An không để ý Từ Tĩnh, có chút xấu hổ, vội mở miệng tiếp lời đề. Hai người giới thiệu xong, lần nữa nhìn về phía Thẩm Văn An. Gặp hắn vẫn như cũ không nói lời nào, cũng liền không tự chốt được nhã, hai người ngươi một câu ta một câu tán gẫu. Đảo mắt 3 ngày, một đoàn người liền đã tới Vân Trung quận thành. Đem 3 người giao cho quận phủ Thăng Tiên các về sau, Thẩm Văn Tinh do dự mãi, cuối cùng vẫn là tìm đến giấy bút, cho Lý Hợp Sơn viết một phong thư. Tuy là biết phong thư này tỷ lệ lớn sẽ không có làm được cái gì, nhưng thân là huynh trưởng, chỉ cần có cơ hội có thể đến giúp đệ đệ, hắn vẫn là bằng lòng thử một chút. "Văn An, chờ ngươi tới Vương thành, nhìn thấy tiên nhân, liền đem phong thư này giao cho hắn, biết sao?" Thẩm Văn An tiếp nhận thư, khẽ gật đầu. "Đi vào đi, tới Vương thành, đừng quên cho mẹ viết thư." Đưa mắt nhìn 3 người đi vào quận phủ Thăng Tiên Các, Thẩm Văn Tinh nhìn thoáng qua phụ trách tiếp đãi lao giả thuận miệng nói, "Xin hỏi thượng lại, ta Vân Trung quận có bao nhiêu người mang linh căn?" Lão giả kia cười ha hả nói, Vân Trung quận tại Đại Ngu 22 quận bên trong coi như không tệ, thân có linh căn tổng cộng có 18 người. Ngài là An Dương huyện thẩm chấp sự a? Thẩm Văn Tinh chắp tay, chính là. Lão giả khẽ gật đầu, An Dương huyện có 3 tên linh căn người, thẩm chấp sự sợ là muốn lấy được tiên nhân ban thưởng. A? Thẩm Văn Tinh không hiểu, tiên nhân lại bởi vậy ban thưởng? Đương nhiên, trong mây 11 huyện, duy An Dương huyện có 3 tên linh căn người, còn lại các huyện nhiều thì 2 người, ít thì không có. Lão giả nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng nói, nghe nói thẩm chấp sự cùng tiên nhân có giao tình, lần này lại lập công lớn, ban thưởng sợ là không thiếu được. Thẩm Văn Tinh ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình cùng tiên nhân có giao tình chuyện này chuyển nhanh như vậy. Bây giờ sợ là nửa cái ngu quốc đều biết. Bất quá, đây cũng không tính chuyện gì xấu. Có thể mượn tới tiên nhân thế mặc kệ là đối hắn vẫn là đối thẩm gia đều có rất nhiều chỗ tốt. Nơi đây không sự tình khác, chúng ta liền trở về. Thẩm Văn Tinh chắc tay, mang theo một đám hộ vệ rời đi quận phủ Thăng Thiên Các. Đại Ngu 22 quận, trăm năm trước ném đi Tây vực 3 quận, bây giờ thu phục về sau, trở lại đỉnh phong bản đồ, bắc đến Bắc Hải cánh đồng tuyết, đông, nam gần biển, tây lâm man hoang. Tháng 5, một chiếc kỳ lạ phi toa tại mênh mông cánh đồng tuyết trên không cấp tốc mà đi. Phi toa bên trên, đến từ Đại Ngu hơn 100 tên thiếu niên tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía phi toa bên ngoài cánh đồng tuyết cảnh sắc, tính cả Thẩm Văn An cũng không ngoại lệ. Tiên nhân, đây là bảo bối gì, vậy mà có thể chở chúng ta nhiều người như vậy bay trên trời? Có thiếu niên kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi. Phi toa phía trước, Lý Hợp Sơn đứng chắp tay, cười ha hả mở miệng, đây chính là ta Tê Vân Cốc chỉ có 2 kiện phi hành pháp khí một trong, tên Xuyên Cung Toa. Vậy cái này bảo bối rất đắt sao? Một tên khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa ngựa đầu hỏi. Lý Hợp Sơn cười nhạt, nói chung có thể mua xuống toàn bộ ngu quốc ca. Các ngươi trở thành tiên tông đệ tử sau sẽ phát hiện, thế tục tài vật là không có cách nào cân nhắc tiên gia bảo vật. Không biết là tâm tình không tệ, vẫn cảm thấy những người trước mắt này ngày sau đều sẽ trở thành của mình sư đệ sư muội. Lý Hợp Sơn hỏi gì đáp đấy. Hắn nhường một đám hài đồng không khỏi kinh ngạc há to miệng. Tiên nhân, chúng ta muốn đi đâu? Có người chú ý tới phi toa một mực tại mênh mông cánh đồng tuyết trên không phi hành, chung quanh sớm đã không nhìn thấy vật gì khác, có chút lo lắng nói. Một hồi các ngươi liền biết. Lý Hợp Sơn nhìn một chút phía trước mở miệng nhắc nhở, đều ngồi vững vàng. Một đám hài đồng không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đều nghe lời ngồi vững vàng thân thể. Sau một lát, phi toa bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ, ngay sau đó, quanh mình cảnh tượng đột nhiên đại biến. Mênh mông cánh đồng tuyết đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh mênh mông đại địa, cổ thụ che trời, sơn phong đứng vững. Nơi xa có sông núi giao nhau, liên miên bất tuyệt. Dáng mây chiếu ngày, chiếu sáng rạng rỡ. Bầu trời trên đầu rõ ràng so Đại Ngu càng lộ vẻ tinh khiết, bốn phía sơn phong cũng càng thêm nguy nga. Phi toa một cái lao xuống, trực tiếp hướng phía nơi xa trong quần sơn một chỗ khe núi bay đi. Lúc này, phi toa bên trên tất cả mọi người cũng rốt cục thấy được bọn hắn đích đến của chuyến này, Tê Vân Cốc. Chương 67, cưỡng chủng chương 67, cưỡng chủng quần sơn vây quanh bên trong, mây mù ngưng tụ thành lụa mỏng, 72 đạo giống như bạch ngọc dựng nên bậc thang tự xoáy mây bên trong kéo dài mà ra. Phi toa lướt qua, quái sương mù sau chậm rãi dừng ở một chỗ rộng lớn trên sân thượng. Đám người lần lượt từ phi toa nhảy xuống, ngắm nhìn một phía, dáng mây cách đỉnh đầu tràn ngập, nắng sớm chiếu xạ, đem núi non trùng điệp thanh phong nhuộm thành kim sắc. Trong gốc cổ mộc sinh tùy tiện, chặt cây ở giữa rủ xuống tơ bạc giống như sương mù sợi, có cổ kính lịch sự tao nhã kiến trúc tại cổ mộc ở giữa ẩn hiện. Một đạo dòng suối tự xa xa sơn phong dốc rách lưu động, chỗ đi qua thạch khe hở khói bay, bốn phía hoa thụ không phân biệt bốn mùa, tranh nhau nổ phóng. Đám người ngạc nhiên lúc, phía trước bạch ngọc đài trên bậc, một nhóm hơn 10 người chạy chậm chậm mà xuống. Lý Hợp Sơn cùng Trung Ly Thanh thấy thế, cuống quýt tiến ra đón, đối cầm đầu cái kia lão giả râu bạc trắng chắp tay hành lễ. Đồ nhi bái kiến sư phụ, bái kiến chư vị sư thúc. Lão giả gật đầu, sau đó hơi kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Văn An chờ hơn 100 tên hài đồng. Dương náo chi địa lại có nhiều như vậy nắm giữ linh căn mầm tiên. Lý Hợp Sơn khẽ gật đầu, mang trên mặt ý cười chắp tay, Đồ nhi cũng có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng chuyến này không có thu hoạch quá lớn, sợ cũng là bởi vì sàng chọn yêu cầu có chút thấp nguyên nhân. Sư phụ, Đồ nhi dự định để bọn hắn lại tiến hành một lần khảo thí, linh căn thượng giai người nhường mấy vị sư thúc thu nhập bốn viện, còn lại cũng có thể thu về ngoại môn, phân phát tới các nơi linh điển phụ trách chiếu cố linh trùng. Lão giả khẽ gật đầu. Ta Tê Vân Cốc bây giờ nhân tài khó khăn, đệ tử thưa thớt, có này hơn 100 tên linh căn người đến, đúng là đại hạnh. Nói được cái này, sắc mặt của hắn khẽ biến nói, các đại thượng phẩm tiên tông trước đó đều không lọt mắt Dương Náo Chi Địa, bây giờ ta Tê Vân Cốc tại Dương Náo Chi Địa nhặt được đại tiện nghi, việc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, thượng phẩm tiên tông có thể sẽ không quá để ý, nhưng Kỳ Sơn những này cùng Tê Vân Cốc không sai biệt lắm tiên tông thế lực tất nhiên sẽ ra tay cắt đoạn. Hắn vừa mới dứt lời, sau lưng một tên giữ lại râu cá chê, dáng người hơi mập, cầm trong tay bụi bặm lão giả liền mở miệng nói, Tê Vân Cốc bên trong có hắn tông nhãn tuyến, loại sự tình này giấu giếm không được bao lâu, việc cấp bách là muốn mau chóng tại Dương Náo Chi Địa bố cục, tranh thủ nhiều vớt một chút chỗ tốt trở về. Lý Hợp Sơn nghe vậy cười nhạt chắc tay, mây trắng sư thúc yên tâm, ta cùng thành sư muội đã cùng Dương Náo Chi Địa một cái tên là Ngu Quốc Thế Tục Vương Triều đặt thành giao dịch, tại Ngu Quốc các nơi thiết lập thăng tiến các, phụ trách là dân gian lê dân khảo thí linh căn. Cũng tại thăng tiên các lưu lại đại lượng linh chủng, nhường lê dân chọn giống. Nhờ vào đó liền có thể dò xét Dương Náo Chi Địa có tồn tại hay không linh mạch. Đến lúc đó, mặc kệ là Dương Náo Chi Địa linh căn người, vẫn là linh mạch, ta Tê Vân Cốc đều có thể chiếm hữu tiên cơ. Nghe xong hắn, lão giả rất là hài lòng gật đầu nói, không sai, suy nghĩ chu toàn, lần này lịch luyện xem ra là có không tệ thu hoạch. Tốt, đem những hải tử này đều mang vào a. Dựa theo Hợp Sơn nói tới, mấy vị sư đệ đi đầu khảo thí cho lựa, còn sót lại liền đưa đến ngoại viện các nơi linh điển thu về ngoại môn đệ tử. Sau lưng đám người chắp tay, lập tức có mấy tên Tê Vân Cốc đệ tử tiến lên, dẫn Linh Thẩm Văn An một đoàn người hướng sơn cốc bên trong đi đến. Như Lý Hợp Sơn nói tới, Ngũ Quốc các nơi thăng tiên các khảo thí linh căn trận pháp hắn vẫn là thả nước. Bị mang tới hơn 100 tên hài đồng bên trong, cuối cùng tiến vào Tê Vân Cốc bốn viện chỉ có 60 người, còn lại hơn phân nửa đều được đưa đến ngoại viện, xung làm ngoại môn đệ tử. Mỗi ngày phụ trách chiếu cố bên trong linh điền linh trùng. Cùng bọn hắn so sánh, có thể đi vào bốn viện bọn nhỏ liền may mắn nhiều. Tê Vân Cốc bốn viện là hạch tâm, tiến vào bên trong đệ tử mới tính là chân chính tiên tông đệ tử. Bốn viện một trong lần mây trong nội viện, Thẩm Văn An ôm ấp trường kiếm, cùng một tên người mặc áo xám, khuôn mặt gầy gò, râu tóc hoa dâm láo giả giằng co. Xung quanh còn đứng lấy một đám tuổi tác hơi lớn thanh niên nam nữ. Đây đều là ẩn mây viện đệ tử, nghe nói sư phụ hôm nay từ rất nhiều mầm tiên bên trong chọn lấy chút thượng phẩm mầm tiên, hết sức tò mò, đến đây vây xem. Không sai cái khác mầm tiên nhóm đều rất nghe lời, phục tung an bài, tuyển đề cử tu hành pháp. Duy chỉ có trước mắt Thẩm Văn An, từ đầu đến cuối kiên trì muốn luyện kiếm. Tê Vân Cốc lấy đan, Trần Lập Tông, mặc dù cũng tu kiếm thuật, nhưng chỉ là làm phụ trợ thủ đoạn, cũng không tính am hiểu. Tiểu tử, lão phu nói, ngươi tinh lực chủ yếu muốn thả về việc tu hành, kiếm thuật chỉ là phụ trợ. Thân làm ẩn mây viện chi chủ Bùi Triệu bất đắc dĩ mở miệng. Thẩm Văn An là hắn chọn lựa 15 tên mầm tiên bên trong tư chất thượng đẳng một trong mấy người. Tiểu gia hỏa tính cách cứng cỏi, trong xương lộ ra một cỗ chấp nhất cùng chăm chú, hắn rất ưa thích. Nhưng người nào từng muốn, chính là cỗ này chấp nhất sức lực bây giờ lại để cho hắn cảm thấy đau đầu. Ta chỉ muốn luyện kiếm. Thẩm Văn An thanh âm bình thản, không có chút nào ý thỏa hiệp. Hắc, thật đúng là một cái cưỡng chủng. Bùi Triệu bị tức cười lạnh, chắp tay sau lưng ở trước mặt hắn bước chân đi thong thả. Mấy lần nhìn về phía hắn muốn nói điều gì, nhưng thấy trên mặt biểu lộ, lại không biết nên nói như thế nào. Tiểu tử, ngươi nếu là không nghe lời, lão phu chỉ có thể để cho người ta đem ngươi đưa trở về, từ đây cùng tiên lộ vô duyên. Thuyết phục không được, Bùi Triệu liền đổi thành uy hiếp. Hắn thấy Thẩm Văn An si tại luyện kiếm, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha phần này tiên duyên. Một bên những cái kia ẩn mây viện các đệ tử cũng đều đi theo khuyên, tiểu gia hỏa, ngươi liền nghe sư phụ đem, tu hành cùng luyện kiếm cũng không xung đột. Chính là, ném đi phần này tiên duyên, kiếm thuật của ngươi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là nhục thể phàm thai. Nhiều ít người mấy đời đều tu không đến một phần tiên duyên, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Đám người thuyết phục hắn dường như căn bản không nghe lọt tai, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Bùi Triệu thấy này, cũng là động nóng tính. Đi, lão phu thật đúng là không tin. Lão đại, đi đưa ngươi Hợp Sơn sư minh tìm đến. Trong đám người, một tên tuổi tác hơi lớn thanh niên nghe vậy, vội vàng tiến tới góp mặt quên lơn, "Sư phụ, ngài bất giận, vị sư đệ này chỉ là..." "Sư đệ? Cái gì sư đệ? Lão phu còn không thu hắn." "Đừng nói nhảm, nhanh đi." Thấy sư phụ nổi giận, thanh niên kia cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể chắp tay chạy ra ngoài. Một lát, Lý Hợp Sơn liền đội vàng chạy đến. "Bùi sư thúc." Bùi Triệu chỉ trước mặt Thẩm Văn An, thở dài đem Lý Hợp Sơn kéo đến một bên. "Hợp Sơn a, ngươi từ chỗ nào chiêu tới cái này cấm chủng? Chỉ bằng lòng luyện kiếm, cái khác đều không được. Ngươi nói một chút, ta Tê Vân Cốc nào có kiếm tu công pháp cho hắn luyện?" Lý Hợp Sơn sắc mặt cổ quái nhìn lướt qua Thẩm Văn An, bất đắc dĩ chắp tay, "Sư thúc chờ một chút, ta tới quên quên." Nói, hắn đi vào Thẩm Văn An trước mặt túi người nói, "Là Thẩm gia tiểu tử a?" Thẩm Văn An nhẹ gật đầu, "Ta cùng đại ca ngươi quen biết chuyện của nhà ngươi. Ngươi nếu là có thể bái nhập Tê Vân Cốc, chờ lần này trở về, ta liền sẽ cho ngươi đại ca một chút khen thưởng, thậm chí sẽ để cho ngu hoàng cho người nhà của ngươi một chút chỗ tốt." Đề cập đại ca cùng người nhà, Thẩm Văn An ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Lại nói, tu hành pháp là căn bản, mặc kệ là luyện kiếm hay là luyện đan, đều muốn có tự thân cảnh giới xem như trèo trống. Ngươi đáp ứng trước sư thúc, chờ ngươi đột phá thai tức về sau, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm kiếm tu chi pháp như thế nào. Lý Hợp Sơn lời nói nhường hắn lâm vào trầm tư. Qua hồi lâu, Thẩm Văn An mới quay người nhìn về phía Bùi Triệu, quỳ xuống đất cúi đầu, "Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu." Bùi Triệu trên mặt tuy là hầm hừ dáng vẻ, nhưng trong lòng thập phần vui vẻ. "Đứng lên đi, lão đại." Dẫn hắn xuống dưới, chọn một môn thích hợp kim hệ linh căn tu hành pháp quyết cho hắn. Phong ba hóa giải, Lý Hợp Sơn có chút chắp tay nói, "Bùi sư thúc, không có chuyện gì khác, sư chất cáo lui trước." Bùi Triệu nhẹ gật đầu, ngược lại hỏi, "Khi nào lại đi dương náo chi địa?" "Sau 3 ngày a, sư thúc có việc." Bùi Triệu suy tư chốc lát nói, "Sư thúc muốn cho ngươi mang theo ngọc quán đi lịch luyện một phen." Nha đầu kia tâm tư đơn thuần, chỉ có luyện khí tầng 9 tu vi, nhưng lại chưa bao giờ bước ra qua Tê Vân Cốc, Đàm Châu hung hiểm, nhường nàng đi dương náo chi địa nhìn xem phong thổ có lẽ là cái lựa chọn tốt. Lý Hợp Sơn sắc mặt cổ quái, nghĩ đến Bùi Ngọc Quản tính cách, không khỏi có chút nhức đầu. Nhưng sư thúc đều mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. "Kia, chờ sau 3 ngày nhường Ngọc Quán sư muội tới sơn môn chỗ chờ ta." Bùi Triệu gật đầu cười. Chương 68, Song Hỷ Lâm môn chương 68, Song Hỷ Lâm môn lại là một năm cây trồng bụ hè thời tiết. Bây giờ trong nhà, lão út đi tiên tông tu luyện, lão đại tại huyện phủ thăng tiên các nhập chức, trong nhà đã mất lớn chi tiêu. Nhưng tương tự, bọn nhỏ lớn, lượng cơm ăn cũng tới đi, lại thêm nhân khẩu, cây trồng vụ hè lúa ngoại trừ muốn giao nộp thuế, lưu lại người một nhà khẩu phần lương thực, còn lại có thể bán cũng không nhiều. Cũng may còn có vườn trái cây thu nhập. Ngày này, ngay tại trong ruộng lao động Hoàng Linh Tú đông nhiên té xỉu. Thẩm Văn Tinh cùng Thẩm Nguyên hai vợ chồng bận bịu vứt xuống trong tay liêm đao chạy đến trước mặt. "Linh Tú, Linh Tú." Thẩm Văn Tinh ôm nàng gấp giọng la lên, bên cạnh Hồ Ngọc Phân cũng là đội vàng lấy mũ rơm vì nàng che đậy độc giác ánh nắng. Một lát, Hoàng Linh Tú mơ màng tỉnh lại. "Ta không sao." "Mẹ, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, không ngừng nôn khan, giống như là bị cảm nắng. Đi, ngươi nhanh mang Linh Tú đi tìm Tôn Bá nhìn xem, trong ruộng sự tình có ta và ngươi nâng đâu. Thẩm Nguyên mở miệng. Thẩm Văn Tinh lúc này ôm Hoàng Linh Tú hướng trong thôn Tôn Phục Xuân nhà chạy tới. Dược lư bên trong, Tôn Phục Xuân chậm rãi thu hồi bắt mạch bàn tay, cười ha hả nói, tiểu thạch đầu, chúc mừng ngươi, muốn làm cha. Nghe nói như thế, hai vợ chồng thần sắc ngạc nhiên. Thế nào, còn chưa chuẩn bị xong? Tôn Phục Xuân cười ha hả nhìn về phía bọn hắn. Thẩm Văn Tinh gãi đầu một cái, mang trên mặt khó mà ức chế nụ cười. Đời người bên trong lần thứ nhất làm cha tâm tình vui sướng là không có cách nào hình dung. Thích thú sau khi, hắn lại có chút lo lắng nói, Tôn gia gia, Linh Tú thân thể của nàng không có sao chứ? Vừa mới tại trong ruộng té xỉu. Tôn Phục Xuân khẽ lắc đầu, Linh Tú là võ giả, thân thể tốt đây. Bây giờ vừa mang bầu, trong khoảng thời gian này muốn kỵ vất vả, nếu là phản ứng quá lớn, ẩm thực cũng muốn nhiều chú ý, nghi thanh đạm. Chăm chú ghi lại Tôn Phục Xuân dặn dò về sau, Thẩm Văn Tinh vẫn là có chút không yên lòng. Tôn gia gia, ngài lại cho Linh Tú mở điểm điều lý thuốc a. Tôn Phục Xuân nhịn không được cười lên, ngươi nha, chính là quan tâm tới đầu. Đã đều nói như vậy, lão phu liền cho các ngươi mở điểm a. Từ Tôn Phục Xuân chỗ này cầm thuốc, trên đường về nhà, Thẩm Văn Tinh giống như là che chở một cái xinh đẹp tinh xảo ngọc khí giống như, vây quanh Hoàng Linh Tú không ngừng chuyện. Ai nha, ta không sao. Nhìn xem hắn vội vã cuốn cùng dáng vẻ, Hoàng Linh Tú bất đắc dĩ cười nói. Thẩm Văn Tinh vẫn như cũng làm theo ý mình. Hai người về đến trong nhà lúc, Thẩm Nguyên cùng Hồ Ngọc Phân đã trở về, làm xong đồ ăn. Cha, mẹ. Vừa vào cửa, Thẩm Văn Tinh liền vui vẻ hô hào. Hai vợ chồng đi tới cửa, Hồ Ngọc Phân mang trên mặt lo lắng hỏi, để ngươi Tôn gia gia nhìn sao, chuyện ra sao? Thẩm Văn Tinh hắc hắc cười khúc khích gãi đầu một cái, mẹ, Linh Tú có tin vui. Ngươi nói nhỏ chút, đều muốn làm cha người, còn trách trách hô hô. Hoàng Linh Tú lườm hắn một cái, trong mắt lại là mang theo cửa nhạt. Thẩm Nguyên cùng Hồ Ngọc Phân nghe được tin tức này đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt đều lộ ra vui mừng. Tốt tốt tốt, cái này có bầu a, nhưng phải chú ý thân thể. Muốn ăn cái gì, cùng nương nói, nương hiện tại đi làm cho ngươi. Hồ Ngọc Phân đi lên nâng đỡ lấy Hoàng Linh Tú mở miệng. Nương. Hoàng Linh Tú dở khóc dở cười nhìn xem kích động mấy người, trong lòng cũng là mười phần ấm áp. Về sau thời gian, bởi vì có bầu, trong ruộng sống cũng liền không có nhường nàng thăm dự, người một nhà càng đem xem như bảo bối đồng dạng cẩn thận che chở lấy. Ngày này, Thẩm Văn Tinh ngay tại Thăng Tiên các lầu 2 tu luyện, trái duyệt lại công dương hạ vội vàng để báo. Chấp sự, tiên nhân đến. Nghe nói như thế, Thẩm Văn Tinh vội vàng đẩy cửa phòng ra. Lý tiên nhân. Công Dương Hà gật đầu nói, còn có một vị nữ tiên nhân, không phải lên lần trung Lý tiên nhân. Hai vị tiên nhân ngay tại dưới lầu dùng trà, chấp sự đại nhân vẫn là mau đi xem một chút a. Thẩm Văn Tinh khẽ gật đầu, vội vàng đi theo Công Dương Hà đi vào dưới lầu sương phòng. Lúc này Lý Hợp Sơn đang cùng một tên người mặc màu hồng váy dài, khuôn mặt thanh lệ, mang theo Hải Nhi phỉ thiếu nữ trò chuyện. Gặp qua hai vị tiên nhân, Thẩm Văn Tinh chắp tay, Lý Hợp Sơn gật đầu cười, Thẩm tiểu huynh đệ, giới thiệu một chút. Vị này là Lý Mỗ sư muội, Bùi Ngọc Oản. Bùi sư muội, đây chính là ta đề cập với ngươi lên Thẩm Văn Tinh, cũng là Thẩm Văn An Thẩm sư đệ đại ca. Bùi Ngọc Oản nghe vậy, kiêu kỳ đánh giá Thẩm Văn Tinh. Ngươi chính là kia nhỏ cưỡng chủng huynh trưởng. Thẩm Văn Tinh hiện ra nụ cười trên mặt có hơi hơi cương. Nhỏ cưỡng chủng? Xương hô thế này? Hắn có chút xấu hổ nhìn một chút Lý Hợp Sơn. Ha ha. Lý Hợp Sơn cười ra tiếng giải thích nói, lệnh đệ tới Tê Vân Cốc, bị Bùi sư muội phụ thân thu đến ẩn mây viện. Làm sao tiểu tử kia quá bướng bỉnh, không muốn tu hành cái khác tiên pháp, nhất định phải luyện kiếm, thế nhưng là đem Bùi sư thúc chọc giận không nhẹ. Ẩn mây viện rất nhiều các sư đệ sư muội đều biết hắn là một cái cưỡng chủng. Nghe được lần này giải thích, Thẩm Văn Tinh sắc mặt cổ quái, liên tục chắp tay nói, văn an cho các ngươi thêm phiền toái, ta thay hắn hướng Bùi tiên đạo xin lỗi. Bùi Ngọc Quản cười khoát tay áo, không cần nói xin lỗi, cha ta rất là ưa thích hắn đâu, bởi vì bọn họ tính tình rất giống. Khụ khụ. Lý Hợp Sơn nghe xong lời này, cuống quýt ho nhẹ cắt ngang. Tính cách rất giống. Cái này không phải là đang nói cha của mình cũng là một cái cưỡng chủ sao? Tốt tốt, nói chính sự. Từ trong ngực móc ra một cái bình sứ cùng một trương ngân phiếu đưa qua, Lý Hợp Sơn mở miệng nói, lệnh đệ trở thành ta Tê Vân Cốc đệ tử chính thức, An Dương huyện cũng vì ta Tê Vân Cốc cung cấp 3 tên linh căn người, cái này 5 viên dưỡng khí đan xem như cho Thẩm tiểu huynh đệ khen thưởng. Ngân phiếu là đại ngu hoàng đế cho, về sau khả năng còn sẽ có phong thưởng, cụ thể Thẩm tiểu huynh đệ chờ ngu hoàng ý chỉ a. Lại là 5 viên dưỡng khí đan. Thẩm Văn Tinh mừng thầm trong lòng, vội vàng tiếp nhận bình sứ cùng ngân phiếu. Kia là một trương 1000 lượng bạc ngân phiếu, xem như kết sủ khen thưởng. Đa tạ tiên nhân. Lý Hợp Sơn khoát tay áo, này đến cũng không được khác, chính là nói cho Thẩm tiểu huynh đệ, lệnh đệ tại Tê Vân Cốc rất tốt. Trừ cái đó ra, Thẩm tiểu huynh đệ thân làm Thăng Tiên các chấp sự, cái này linh chủng sự tình cũng muốn để tâm thêm, An Dương huyện nếu là có thể bồi dưỡng ra linh chủng, Tê Vân Cốc còn sẽ có cái khác khen thưởng. Đề cập linh chủng, Thẩm Văn Tinh trong lòng căng thẳng. Phụ thân trước đó liền phân tích qua, kết hợp trước mắt Lý Hợp Sơn đối linh chủng như thế để bụng, hắn mơ hồ đoán được Tê Vân Cốc quan tâm hẳn là không chỉ là linh chủng, khẳng định còn có những vật khác. Tiên nhân yên tâm, tiểu tử sẽ đem việc này ghi ở trong lòng. Lý Hợp Sơn gật đầu, đi, cũng không chuyện khác, ta mang Bùi sư muội đi vòng vòng, ngươi mau lên. Đem hai người đưa đến Thăng Tiên các bên ngoài, Thẩm Văn Tinh trở lại trong các, Công Dương Hà cùng Phương Khánh liền đều xuống tới. Chúc mừng chấp sự. Công Dương Hà định nọt mở miệng. Vừa mới ba người tại sương phòng vừa nói vừa cười bộ dáng quả thực để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Đây chính là cao cao tại thượng tiên nhân a, có thể cùng tiên nhân như thế bắt chuyện, là lớn lao vinh hạnh. Thẩm Văn Tinh đem trong tay ngân phiếu cùng dưỡng khí đan nhét vào trong ngực, trầm ngâm một lát mở miệng nói, "Thiên nhân nói chúng ta An Dương huyện thăng tiên các làm không tệ. Công Dương huynh, ngươi tử phụ khố chi một chút ngân lượng đến. Trong các tôi tớ một người thưởng 2 lượng bạc, hộ vệ một người 5 lượng, ngươi cùng Phương huynh một người 10 lượng. Tiền này ta bỏ ra." Tê Vân Cốc thưởng 5 viên dưỡng khí đan đương nhiên sẽ không lấy ra cho đám người điểm, nhưng triều đình thưởng 1000 lượng bạc, hắn liền không thể đều cất vào trong túi bên eo của mình. Đến cho bọn thuộc hạ một chút ngon ngọt, dạng này bọn hắn mới có thể sử dụng tâm làm việc. Đa tạ đại nhân. Nghe nói như thế, trong các người hầu cùng bọn hộ vệ tất cả đều vui vẻ không thôi. Thẩm Văn Tinh khoát tay áo, quay người về lên trên lầu. Nhìn xem bình sứ trong tay, lâm vào xoắn xuýt. Trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cảnh giới của mình đã đến một loại nào đó bình cảnh. Nếm qua một lần dưỡng khí đan, bây giờ nếu là lại ăn một quả, có thể hay không mượn nhờ dưỡng khí đan dược lực, trực tiếp đột phá tới tiên tiên chi cảnh đâu. Chương 69, đột phá chương 69, đột phá ăn một viên a. Liên ăn một viên liều một cái, còn lại 4 quả quay đầu mang cho cha. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng về sau, Thẩm Văn Tinh chậm rãi nổ nắp bình, từ đó đổ ra một quả dưỡng khí đan, trực tiếp nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng, ôn nhuận năng lượng chậm rãi chảy đến trong bụng, tiếp theo tăng ra, hướng toàn thân chạy tới. Thẩm Văn Tinh thu liễm tâm thần, bắt đầu lấy hứa tu truyền lại hô hấp pháp dẫn đạo những năng lượng này tại thể nội lưu chuyển. Thời gian dường như trôi qua rất lâu, lại dường như chỉ là nháy mắt. Dưỡng khí đan biến thành năng lượng tại thể nội vận hành một chu thiên về sau, Thẩm Văn Tinh trên mặt dần dần lộ ra một tia dị dạng. Thiên địa lực lượng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nương theo lấy dưỡng khí đan năng lượng tại thể nội vận chuyển, quanh mình trong không khí có một tia cực kỳ yếu ớt thiên địa lực lượng xuyên thấu qua toàn thân khiếu huyệt cùng lỗ chân lông chậm chậm rót vào thể nội. Võ giả từ hậu thiên đột phá tiên thiên tiêu chuẩn chính là cảm nộ cùng sức lực luyện hóa đất trời. Nạp khí ẩn thân, muốn đột phá. Thẩm Văn Tinh cưỡng chế nội tâm kích động, không dám có chút chủ quan, tiếp tục dẫn dắt đến cố năng lượng kia tại thể nội vận chuyển. Thời gian dần qua, trung quanh thiên địa lực lượng càng tụ càng nhiều, làm cho thăng tiên các bên trong thiên địa lực lượng nồng độ viễn siêu trung quanh. Ừm. Huyện thành trên đường phố, đang mang theo Bùi Ngọc Quảng cảm thụ đại ngu phong thổ Lý Hợp Sơn chợt có nhận thấy, quay đầu nhìn thoáng qua thăng tiên các phương hướng. Sư Minh, tựa như là sóng linh khí, là có bảo vật gì sao? Bùi Ngọc Quảng cũng cảm nhận được quanh mình linh khí dị thường. Đại ngu chỗ dương náo chi địa linh khí thiếu thốn, một chút sóng linh khí liền lộ ra cực kỳ rõ ràng. Nên không phải, đây là có người đột phá luyện khí kỳ dấu hiệu. Lý Hợp Sơn cảm thụ một phen nhíu mày mở miệng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người lần theo chấn động rất nhanh lại về tới thăng tiên các vị trí. Ở bên trong, Bùi Ngọc Quản ngửa đầu nhìn một chút 3 tầng thăng tiên các có chút ngạc nhiên nói, có phải hay không là cái kia Thẩm Văn Tinh? Lý Hợp Sơn có chút kinh ngạc. Hắn chân trước vừa cho Thẩm Văn Tinh 5 viên dưỡng khí đan, cũng không lâu lắm, cái này thăng tiên các bên trong liền có người đột phá đến luyện khí kỳ. Nhưng khi đó Trung Ly Thanh rõ ràng dò xét qua, Thẩm Văn Tinh không có linh căn. Tu hành tiên pháp, không có linh căn gia trì, cho dù là cảm ngộ tới linh khí, mong muốn đột phá tới luyện khí kỳ cũng là cực kỳ khó khăn, lại ngày sau tu hành cũng kém xa nắm giữ linh căn người nhanh. Tiểu tử này, Lý Hợp Sơn cười lắc đầu. Một người không có linh căn người, thế mà tu luyện đến luyện khí kỳ, hắn không biết là nên tán thưởng đối phương nghị lực đáng khen, vẫn là vận khí quá tốt. Sư Minh muốn hay không giúp hắn một chút? Dương náo chi địa linh khí quá mức mỏng manh, như thế nồng độ linh khí, sợ là không đủ để chèo chống hắn đột phá. Bùi Ngọc Quản cẩn thận cảm thụ một phen sau mở miệng nói. Lý Hợp Sơn nhẹ gật đầu, đi thôi. Hai người trở lại thăng tiên cát, Công Dương Hà bọn người còn hơi kinh ngạc, đang chờ hành lễ lúc, Lý Hợp Sơn lại là trực tiếp lướt qua bọn hắn, đi vào thăng tiên các lầu 2. Trong gian phòng, Thẩm Văn Tinh ngồi xếp bằng, bên cạnh còn trưng bày dưỡng khí đan bình sứ. Thì ra là thế. Quan sát tỉ mỉ một phen Thẩm Văn Tinh, Lý Hợp Sơn giật mình. Xem ra tiểu tử này cũng có một chút tiên duyên, vậy mà tìm tới một môn ngũ hành luyện khí pháp. Bùi Ngọc Quản tại cẩn thận cảm thụ hắn linh khí vận chuyển lộ tuyến sau, cũng là nói một câu xúc động, xem như một cái không sai luyện khí pháp, chỉ có điều rõ ràng chỉ là cái hình thức ban đầu, còn chưa hoàn chỉnh, có chút đáng tiếc. Sư Minh, hắn linh khí muốn gây mất. Lý Hợp Sơn nghe vậy, lúc này lấy ra một cái túi, có chút thịt đau từ đó xuất ra một khối to bằng móng tay tinh thạch, ngón tay hiện lên đạo đạo linh quang điểm ở đằng kia tinh thạch bên trên. Trong nháy mắt, một cỗ linh khí nồng nặc từ tinh thạch bên trên tiêu tán mà ra. Cỗ này linh khí nhận Thẩm Văn Tinh dẫn dắt, chậm chậm hội tụ đến quanh thân. Sư Minh thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, vậy mà lấy ra linh tinh mảnh vỡ. Bùi Ngọc Quản chê bừa. Nhìn xem trong tay linh tinh mảnh vỡ chậm chậm mất đi quang trạch, Lý Hợp Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian cấp bách, trong lúc nhất thời cũng không cách nào sử dụng thủ đoạn khác, chỉ có thể tiện nghi tiểu tử này. Hai người trò chuyện với nhau, sau một lát, quanh mình linh khí liền bị Thẩm Văn Tinh hấp thu sạch sẽ. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt mang theo vui mừng. Đang chờ cẩn thận quan sát sau khi đột phá biến hóa, đột nhiên chú ý tới trước mặt đứng đấy hai người. Lý tiên nhân. Thẩm Văn Tinh trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ không tốt. Hắn tu hành hô hấp pháp chính là hứa tu được từ một vị lao tiên nhân, bây giờ quá trình tu luyện bị Lý Hợp Sơn hai người nhìn thấy, cái này mang ý nghĩa hô hấp pháp bí mật đã bại lộ. Tuy nói song phương hiện tại quan hệ coi như không tệ, nhưng hắn cũng không xác định cái này hô hấp pháp đối với Lý Hợp Sơn tới nói có hay không lực hấp dẫn. Ha ha, lo lắng Lý Mỗ sẽ ham ngươi luyện khí pháp. Gặp hắn thần sắc khẩn trương bộ dáng, Lý Hợp Sơn mỉm cười, ta Tê Vân Cốc là sùng dốc, nhưng Lý Mỗ còn không đến mức đối một môn không chọn bẹn luyện khí pháp sinh ra tham nghiệm. Nghe nói như thế, Thẩm Văn Tinh nỗi lòng lo lắng cũng chậm chậm thả lại trong bụng. Hắn có chút lúng túng chắp tay, thiên nhân thứ tội, tiểu tử. Lý Hợp Sơn khoát tay áo. Tại đại ngu phương thiên địa này, người mang luyện khí pháp, đối với cái khác chưa đặt chân đường tu tiên người mà nói, quả thật có hấp dẫn cực lớn. Cẩn thận một chút không sai. Ai? Cảm nhận được Thẩm Văn Tinh thể nội yếu ớt linh lực ba động, Lý Hợp Sơn thở dài một hơi nói, không có được linh căn, có thể đột phá tới luyện khí kỳ, cũng thật khó khăn cho ngươi. Đáng tiếc Dương Náo chi địa linh khí quá mức thưa thớt, vẹn vẹn luyện khí tầng 1, nếu không phải ta lấy linh tinh mảnh vỡ tương trợ, ngươi sợ là đều rất khó đột phá. Nếu là ngươi có linh căn, dù chỉ là hạ phẩm linh căn, ta đều muốn đem ngươi đưa đến Tề Vân Cốc đi. Thẩm Văn Tinh nghe vậy, trong lòng bình tĩnh. Chắc không được vừa mới lúc tu luyện, hắn rõ ràng cảm nhận được quanh thân thiên địa lực lượng đã kế tục không còn chút sức lực nào, nhưng đột nhiên có một cỗ cực kỳ nồng nặc thiên địa lực lượng bổ sung đi lên. Hóa ra là Lý Hợp Sơn xuất thủ. Đa tạ tiên nhân. Hắn đội vàng chắp tay nói tạ. Trong lòng cũng là minh bạch, không có Lý Hợp Sơn ra tay, lần này sợ là rất khó thành công đột phá. Tiên nhân trong miệng luyện khí kỳ là, luyện khí cùng các ngươi võ đạo tu hành tiên thiên chi cảnh tương tự. Võ đạo tiên thiên, lấy thiên địa lực lượng rèn luyện bản thân, lợi dụng thiên địa lực lượng phát động công kích, nơi này tiên thiên chi lực, tại chúng ta người tu hành trong mắt chính là linh khí. Lý Hợp Sơn giải thích nói, không sai toàn bộ đại ngu cái gọi là tiên thiên cường giả, tối cao cũng chính là luyện khí tầng 5 thực lực. Luyện khí tầng 5 tới 6 tầng xem như một cái tiểu nhân đường danh giới, lấy Dương Náo chi địa nồng độ linh khí, trừ phi thiên tư chắc việt, hay là có một ít lớn cơ duyên, nếu không rất khó đột phá. Hắn một phen lần nữa nhường Thẩm Văn Tinh nghĩ đến Hứa Tu. Năm đó Hứa Tu đã từng nói, hắn gặp qua ngu quốc cái khác tiên thiên võ giả, nhưng cảm giác rất yếu. Bởi vậy có thể suy đoán, Hứa Tu tu vi có lẽ đã vượt qua luyện khí tầng 5. Xem ra, Hứa Tu hẳn là còn có cơ duyên của hắn, nếu không lấy hắn mấy chục năm mới đột phá tiên thiên tư chất, mong muốn lại đột phá 5 tầng, đoán chừng có chút khó. Tiên nhân vừa mới nói tới linh tinh mảnh vỡ là, Lý Hợp Sơn cầm trong tay đã hoàn toàn mất đi linh lực linh tinh mảnh vỡ đưa tới. Đây chính là linh tinh mảnh vỡ, là từ linh khí trong thiên địa ngưng tụ mà thành. Linh khí như nước, chịu giữa thiên địa thế ảnh hưởng, sẽ chậm chạp tụ tập tới một nơi nào đó, kinh nghiệm thời gian lắng đọng, liền hình thành linh tinh. Đừng nhìn chỉ là cái này nho nhỏ một cái, giá trị bách kim không ngừng. Thẩm Văn Tinh nghe xong ngạc nhiên. Liền cái này đồ chơi nhỏ, to bằng ngón tay. Một cái bách kim, chính mình vừa rồi đột phá, tương đương với ăn 100 lượng vàng, cũng quá kinh khủng. Cái này, tiên nhân đại ân, tiểu tử không biết phải làm gì cho đúng. Nhìn thấy hắn quấn bách bộ dáng, Bùi Ngọc Quản che miệng cười nói, mong muốn trả nhân tình a. Đơn giản, người kia cưỡng chủng đệ trở thành Tê Vân Cốc đệ tử chính thức sau, một năm có 5 viên linh tinh mảnh vỡ tu hành tài nguyên, nhường hắn. Bùi sư muội. Lý Hợp Sơn ngăn lại Bùi Ngọc Quản lời nói cười nói, không sao, quen biết một trận, xem như tặng cho ngươi. Ngươi lại làm quen một chút luyện khí kỳ diệu dụng, Lý Mỗ cáo tử. Hai người lần nữa rời đi thăng tiên cát, Thẩm Văn Tinh cũng bất chấp gì khác, lúc này quanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ tự thân sau khi đột phá biến hóa. Ngay tại lúc đó, ở xa Kim Liễu thôn Thẩm Nguyên Chính cùng Hồ Ngọc Phân vội vàng rơi tóc, đột nhiên cảm giác được trong thức hải Bạch Ngọc Mai rùa chuyển đến chấn động nhẹ nhẹ. Hắn có chút hiếu kỳ đem ý thức chìm vào thức hải, liền phát hiện lúc này Bạch Ngọc Mai rùa bên trên vậy mà ngưng kết ra lớn cỡ trứng gà trùng sáng. Chương 70, Văn Tâm chương 70, Văn Tâm đây là cái gì? Thẩm Nguyên tò mò nhìn kia quan đoàn, không biết Bạch Ngọc Mai rùa tại sao lại đột nhiên toát ra thứ này. Mang theo nghi hoặc, ý thức của hắn chậm chậm tiếp xúc kia lớn chừng cái trứng gà trùng sáng. Một cái mắt, quan đoàn trong nháy mắt tiêu tán, đại lượng cảm giác kỳ quái theo ý thức tràn vào trong linh hồn hắn. Thẩm Nguyên tại chỗ ngây ngẩn. Quan đoàn bên trong mang theo rất nhiều hỗn tạp đồ vật, nhường hắn phí hết lớn kình mới tiêu hóa xong. Đây là thạch đầu đột phá tiên tiên hoàn chỉnh cảm ngộ. Tiêu hóa xong quan đoàn bên trong tin tức, Thẩm Nguyên ngạc nhiên sau khi, nội tâm vui mừng như điên. Chưa từng nghĩ Bạch Ngọc Mai rùa còn có chức năng này, vậy mà đem nhi tử đột phá tiên tiên cảnh giới cảm ngộ trực tiếp phản hồi cho mình. Hắn có thể cảm giác được, có những này cảm ngộ sau, chỉ cần tốn hao một chút thời gian, hấp thu đầy đủ thiên địa lực lượng, chính mình cũng có thể rất nhanh đột phá tiên tiên chi cảnh. Phu quân, ngươi thế nào? Thẩm Nguyên đứng sừng sững ở cốc trường ngẩn người, trên mặt còn không khỏi lộ ra cười ngây ngô dáng vẻ nhường một bên Hồ Ngọc Phân có chút bận tâm. Không có, không có việc gì. Thẩm Nguyên lấy lại tinh thần cười nói, ta đang muốn chờ thạch đầu hài tử sinh ra, nên tên gọi là gì? Hồ Ngọc Phân nghe xong nhịn cười không được. Còn có hơn mấy tháng đâu, bây giờ nghĩ, có phải hay không có chút sớm? Cũng không còn sớm, nam hài nữ hài các muốn một cái chính là. Thẩm Nguyên nâng đỡ đỉnh đầu mũ râm nói, ta suy nghĩ một cái nam hài danh tự, nói cho ngươi nghe nghe. Hồ Ngọc Phân ngừng công việc trong tay, lặng lặng nhìn xem hắn. Nam hài liền gọi, Thẩm Sùng Minh. Như thế nào? Hồ Ngọc Phân suy nghĩ một chút nói, ngươi cho hậu thế bọn tử tôn nghị kỹ chữ lót. Thẩm Nguyên gật đầu nói, văn sùng đức dày, minh trí thừa an, còn hiền ý chí kiên định, cảnh hành duy đoan. Tạm thời chỉ suy nghĩ nhiều như vậy. Hồ Ngọc Phân lặp lại một lần, cảm thấy cái chữ này bối ngụ ý rất không tệ, liền cười nói, ngươi là nhất gia chi chủ, tất cả nghe theo ngươi. Sùng Minh liền Sùng Minh a. Vạn nhất là nữ hài đâu? Thẩm Nguyên bước xuống trong tay cái chổi cười nói, nữ hài giao cho ngươi đến suy nghĩ, ta không thao tấm lòng kia. Đi, ngày quá phơi, ngươi đi nghỉ ngơi sẽ, còn lại ta đến. Lúc chạm vào tối, bầu trời bay tới một chút đám mây, Hồ Ngọc Phân đề nghị ban đêm muốn hay không đem lúa thu, Thẩm Nguyên từ chối. Bởi vì tối hôm qua quẻ tượng biểu hiện, mấy ngày nay đều là trời trong gió nhẹ, không có mưa. Chờ hai vợ chồng lúc về đến nhà, trời đã hoàn toàn tối xuống. Mới vừa vào cửa, Hoàng Linh Tú liền tiến lên đón. "Cha mẹ, mệt muốn chết ta, Thạch Đầu đã làm tốt đồ ăn, ngài nhị lao nhanh tắm một cái đến ăn đi." Thạch Đầu trở về. Thẩm Nguyên buông xuống trên vai công cụ, hiếu kỳ nhìn về phía trong nội viện. Lúc này Thẩm Văn Tinh đang bưng đồ ăn từ chủ phòng đi ra. "Cha, ăn cơm trước." Cơm nước xong xuôi nói cho các ngươi một tin tức tốt. Nhìn xem hắn dáng vẻ cao hứng, Thẩm Nguyên cười cười. Tiểu tử thúi, còn bắt đầu bán cái nút. Thật tình không biết chính mình đã sớm biết hắn đột phá tiên tiên sự tình. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ cơm nước xong xuôi, Thẩm Văn Diễm liền vội vàng rời đi bàn ăn. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Hồ Ngọc Phân nhíu mày, đứa nhỏ này, đại ca hắn nói có tin tức tốt muốn nói, cũng không nghe nghe liền đi. Những ngày này, trong đất công việc nhiều như vậy, cả ngày liền bùi ở hậu viện không ra, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Nương, ngươi cũng đừng oán trách Ano. Hoàng Linh Tú mở miệng cười nói, Ano có lệnh cấm túc, lại hắn tại hậu viện cũng không phải lười biếng, gần nhất tại cùng phu tử cùng nhau nghiên cứu học vấn đâu. Hồ Ngọc Phân nghe vậy thở dài, mới đầu nhường lão nhị bái tới Lục Chí Viễn môn hạ, là hy vọng hắn có thể học có thành tựu, khảo thí cái công danh. Nhưng Lâm Thương sự kiện kia về sau, chớ nói khảo thủ công danh, bây giờ chính là tham gia khoa cử cơ hội cũng bị mất. Cái này về sau nên làm cái gì? Thu thập xong bát đũa, người một nhà ngồi tại trong viện hóng mát. Thạch Đầu, ngươi nói rất hay, tin tức là cái gì? Hồ Ngọc Phân nhẹ lay động lấy quạt hương bù mở miệng hỏi. Thẩm Văn Tinh đứng người lên nhìn về phía Thẩm Nguyên. Cha, ta đột phá tiên thiên. Hơn nữa, bởi vì đệ đệ bái nhập tiên tông cùng triều đình cũng cho ban thưởng. Đang khi nói chuyện, hắn đem ngân phiếu đưa cho Hồ Ngọc Phân, giữ ký đan cho Thẩm Nguyên. 1.000 lượng. Nhìn xem ngân phiếu mệnh giá, Hồ Ngọc Phân nhịn không được kinh hô. Hai người thành thân nhiều năm như vậy, trong nhà tiền bạc chưa từng có đạt tới quá 1.200 nhiều. Nay 1.000 lượng bạc nàng tới nói chính là một khoản tiền lớn. Mẹ, nay 1.200 là triều đình thưởng cho An Dương thăng tiến cát, nhi không thể độc chiếm, liền lấy ra hơn 220 thưởng cho phía dưới người. Ngài quay đầu đến cho nhi một chút hiện ngân, đem tiền này bổ sung. Hồ Ngọc Phân nhẹ gật đầu, đi, đương đi lấy cho người. Cha, tiên nhân lúc đầu ban thưởng 5 viên dưỡng khí đan, nhi ăn một quả, lại được tiên nhân trợ giúp, may mắn đột phá. Còn lại 4 quả cho ngài, ngài nhìn xem ăn bài. Thẩm Nguyên gật đầu. Lần trước 5 viên dưỡng khí đan còn thừa lại 1 quả, tính cả cái này 4 quả, lại góp đủ 5 viên. Thức hải bên trong Bạch Ngọc Mai rùa đã đem lão đại đột phá tiên thiên lúc cảm ngộ phản hồi tới, hắn chuẩn bị tìm thời gian lợi dụng dưỡng khí đan thử một chút đột phá. Cho thê tử cùng con dâu một người lưu lại 1 quả, còn lại muốn cho tương lai cháu trai hoặc tôn nữ dự sẵn. Vạn nhất tiểu gia hỏa xuất sinh về sau, có thiên phú, cái này dưỡng khí đan có thể cho bọn họ đánh xuống tốt hơn cơ sở. Tiên nhân nói, ngoại trừ thường ngân, bệ hạ hẳn là còn sẽ có phong thưởng, xem chừng mấy ngày nay chiếu mệnh hẳn là đã đến. Từ trong tay mẫu thân tiếp nhận bạc, Thẩm Văn Tinh mở miệng lần nữa. Thẩm Nguyên nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm khái và phần. Đây thật là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên a, tiểu nhi tử bái nhập tiên tông, không chỉ có cho gia tộc mang đến đan dược thường ngân, còn có triều đình phong thưởng. Đến tận đây, Thẩm gia không nói tại Vân Trung quận, ít ra tại toàn bộ An Dương huyện, cũng tính được là gia tộc quyền thế. Hậu viện, Thẩm Văn Diễm cùng Lục Chí Viễn ngồi đối diện nhau. Không nói nên lời, không thể biết Lục phu tử trong khoảng thời gian này đã thành thói quen lấy miệng ngậm bút cùng hắn trò chuyện. Dùng văn tài đạo, Hoàn Vũ tại ôm trong lồng ngực đổi núi, dưới ngòi bút càn khôn đây là vi sư gần đây sở ngộ, xương là văn tâm ngươi nếu là có thể ngộ ra, là có thể kéo dài vi sư chi đạo, khai sáng mới học, siêu việt thánh hiền biết xuống những văn tự này về sau. Lục Chí Viễn mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn trước mặt trầm tư Thẩm Văn Diễm. Không biết là ảo giác, còn là chuyện gì xảy ra. Thẩm Văn Diễm lúc ngẩng đầu, mơ hồ nhìn được hắn trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Phu tử, con mắt của ngài. Lục Chí Viễn cười nhạt một tiếng, quay người hướng phía giường đi đến. Thẩm Văn Diễm biết hắn đây là muốn nghỉ ngơi, cũng không hỏi nhiều nữa, đem trước mặt tờ giấy kia nhẹ nhàng cầm lấy, quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến. Trời tối người yên, ánh đến chập chờn. Thẩm Văn Diễm vẫn như cũ ngắm nghía trước mặt 16 chữ to. Dùng văn tài đạo, Hoàn Vũ tại ôm. Trong lồng ngực đồi núi, dưới ngòi bút cả khôn. Văn tâm. Như thế nào văn tâm? Hắn đã trầm tư suy nghĩ thật lâu, nhưng thủy chung không thể nào hiểu được cái gì gọi là văn tâm. Nhớ lại Lục Chí Viễn trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất kia sáng kỳ dị, Thẩm Văn Diễm có chút nhíu mày. Tự Vương Thành trở về, gặp cực hình Lục phu tử sa sút tinh thần một đoạn thời gian rất dài. Một lần nữa tỉnh lại về sau, hắn liền phát hiện phu tử trên thân xuất hiện một loại khó nói lên lời biến hóa. Loại kia biến hóa hắn cũng giảng không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy hiện tại phu tử cùng năm đó phu tử so sánh, nhiều hơn một loại thần ánh nội liễm, phản phát quy chân cảm giác. Dường như phu tử tại trong miệng hắn đạo bên trên, lại bước ra rất lớn một bước. Gió nhẹ thổi tới, phiêu động ánh đến cắt ngang hắn trầm tư. Đứng dậy lắc đầu, Thẩm Văn Diễm trân trọng đem trước mặt trang giấy thu hồi, chuẩn bị chờ ngày mai đem nó dán tại đầu giường, ngày ngày quan sát, lộ ra Lục Chí Viễn nói tới văn tâm. Chương 71, đột phá thất bại. Chương 71, đột phá thất bại. Khảo thí linh căn biển người đi qua, thang tiên các bên trong chuyện không có nhiều như vậy, tăng thêm bây giờ chính vào cây trồng vụ hè trồng trọt thời điểm. Thẩm Văn Tinh liền trong nhà chờ lâu mấy ngày. Một mặt là vì bồi bồi thê tử, một phương diện khác cũng là nghĩ giúp đỡ phụ mẫu nhiều làm chút việc. Cây trồng vụ hè tới hồi cuối thời điểm, một đội quan sai liền khua chiêng gõ trống xuất hiện tại Kim Liễu thôn bên ngoài. Cầm đầu quan sai tìm tới Kim Liễu thôn Lý Chính Dương Trường Lâm mở miệng nói, nơi đây nhưng có họ Thẩm người ta. Dương Trường Lâm hơi sững sờ, biết được những này thượng lại hẳn là tìm đến Thẩm Nguyên. Về thượng lại, có. Vậy cái này Thẩm gia thế nhưng là có một đứa bé bái nhập tiên tông. Có. Dương Trường Lâm bên cạnh cung kính dẫn đường, vừa mở miệng nói, Thẩm gia trưởng tử tại An Dương huyện thăng tiên các nhập chức, lao tứ vài ngày trước bái nhập tiên tông. Quan sai nghe vậy khẽ gật đầu cười nói, chúng ta phụng hoàng mệnh mà đến, mang bọn ta đi Thẩm gia a. Dương Trường Lâm liên tục chắp tay, Thẩm gia trưởng tử năm đó ở trong quân đến tước, người một nhà bây giờ đều đem đến ngoài thôn hát thủy đàm. Thượng lại mời theo lão hủ đến. Tại Dương Trường Lâm dẫn đầu dưới, bọn này quan sai liền khua chiêng gõ trống hướng hát thủy đàm tiến đến. Kim Liễu thôn bên trong, rất nhiều thôn dân đang nghe động tĩnh sau, nhao nhao chạy ra đi cùng xem náo nhiệt. Chiêng trống đồng hành, lão Thẩm nhà đây là muốn phát tích. Vậy cũng không, Nguyên ca nhà tiểu tử kia bái nhập Tiên Tông, cái này phong thưởng khẳng định nhỏ không được. Cái gì tiểu tử này tiểu tử kia, nhỏ Văn An bái nhập Tiên Tông, ngày sau gặp lại, ngươi đến xưng người ta tiên nhân.
Đúng đúng đúng, tiên nhân.
Rất nhiều thôn dân đi theo, trùng trùng điệp điệp đội ngũ rất nhanh đã tới Hắc Thủy Đàm. Cửa sân chỗ, Thẩm Văn Bình chính cùng lấy Thẩm Văn Diễm tại đọc lễ trải qua phong nhã thiên trường, nghe được động tĩnh, hai huynh muội nhao nhao nhìn về phía nơi xa. Nhị ca, thật nhiều người. Thẩm Văn Diễm cầm sách chắp tay, nhìn thoáng qua những cái kia quan sai nói, đại muội, đi đem đại ca cùng phụ thân gọi tới. Một lát, trong nhà mấy người nhao nhao đi vào cửa sân chỗ. Những cái kia quan sai cũng đã đi tới trước mặt. A Nguyên, những này là Vương Thành tới thượng lại. Dương Trường Lâm bận bịu chạy đến trước mặt giải thích. Thẩm Nguyên khẽ gật đầu xong cùng Thẩm Văn Tinh cùng một chỗ tiến ra đón, chắp tay hành lễ. Thẩm Nguyên gặp qua chư vị thượng lại. Kia quan sai cười ha hả nhẹ gật đầu, đưa tay đỡ lấy cánh tay của hắn nói, Thẩm gia chủ không cần như thế. Lệnh lang bái nhập Tiên Tông, bệ hạ đại hỉ, phái chúng ta đưa tới chiếu mệnh cùng ban thượng chi vật. Đang khi nói chuyện, hắn liền ra hiệu sau lưng một đám tùy tùng đem trên xe ban thượng chi vật từng cái rời xuống tới. Đây là một khối tấm biển, chính là Văn Miếu Mạnh Học Sơn núi Mạnh Thánh tự tay viết. Quan sai giật xuống tấm biển bên trên vải đỏ, lộ ra hai cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, Thẩm phủ. Nhìn thấy cái này tấm biển, Thẩm Nguyên trên mặt lộ ra nét mừng. Ngự tứ tấm biển, cái này đại biểu từ nay về sau, Thẩm gia chính là hoàng thất thừa nhận thế gia. Nơi này còn có bệ hạ ban thưởng một chút đồ sứ, vải vóc, lá trà chờ cống phẩm. Quan sai chỉ vào sau lưng to to nhỏ nhỏ cái dương nhất nhất giới thiệu. Các tùy tùng cũng dựa theo trình tự đem những cái kia mở dương ra, lộ ra bên trong tinh xảo vật. Cuối cùng này một dương chính là bệ hạ ban thưởng hoàng kim trăm lượng. Tùy tùng mở ra cái cuối cùng hòm gỗ, lộ ra một loạt chiếu lấp lánh thoi vàng. Trung quanh những cái kia vây xem các thôn dân khi nhìn đến những này hoàng kim lúc, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Đại ngu thường gặp tiền tệ chỉ có đồng tiền cùng bạc, cái này hoàng kim mặc dù cũng là tiền tệ, nhưng bình thường lê dân cũng rất ít có thể nhìn thấy. Bây giờ trăm lượng hoàng kim bày ở trước mặt, kia lấp lóe kim quang quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhìn xem trước mặt đồ vật, Thẩm gia đám người tất cả đều trên mặt vui mừng. Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Thẩm Nguyên cùng Thẩm Văn Tinh liếc nhau một cái, hai cha con lúc này chắp tay, cùng kính hành lễ. Thẩm gia chủ đường nội tạng, còn có đây này. Kia quan sai lấy ra một đạo lụa gấm quyển trục đưa qua nói, đây là bệ hạ chiếu mệnh, bản quan liền không tại chỗ tuyên đọc, Thẩm gia chủ sau đó tự hành quan sát liền có thể. Còn có chiếu mệnh. Thẩm Nguyên cung kính tiếp nhận quyển trục, ngược lại đưa cho Thẩm Văn Tinh, hướng quan sai chắp tay nói, thượng lại một đường vất vả, mời vào phủ làm sơ nghỉ ngơi như thế nào. Kia quan sai khoát tay áo, hoàng mệnh mang theo, bản quan không dám trì hoãn, An Dương huyện còn có hai vị khác tiên tông đệ tử phong thượng phải nhanh một chút đưa đi. Thẩm gia chủ, cáo tử. Đưa mắt nhìn kia một đám quan sai đi xa, Thẩm Nguyên nhìn thoáng qua trước mặt trưng bày các loại ban thưởng chi vật, nhìn không được thở dài. A Nguyên, chúc mừng. Ngự tứ tấm biển, từ đó về sau, Thẩm gia cũng coi là thế gia. Dương Trường Lâm cười ha hả đụng lên đến chắp tay nói. Hắn biết rõ, từ đó về sau, Thẩm gia sẽ không còn chịu hắn vị này lý chính quản hạt. Thẩm Nguyên chắp tay hoàn lễ, sau đó nhìn về phía cách đó không xa một đám kim liếu thôn các hương thân cười và nói, hôm nay đúng lúc chư vị đều tại, ta chuẩn bị sau 3 ngày mang lên một trận yến hội, đến lúc đó còn mời chư vị các phụ lao hương thân đến đây cổ động. Chỉ quản đến ăn, không cần mang tiền biếu. Nghe nói như thế, chúng thôn dân nhao nhao vui vẻ đáp lời lấy. Một chút tuổi trẻ lê dân giúp đỡ đem những này ban thưởng đồ vật chuyển vào trong viện. Sau khi mọi người tản đi, Thẩm gia đám người vây quanh ở những này ban thưởng trước mặt cẩn thận quan sát. Mẹ, cái này bố trí xong xinh đẹp, thật trơn. Thẩm Văn Bình đuốt ve kia xinh đẹp tinh xảo vải vóc hô. Thích không? Ưa thích bay đầu để ngươi nương làm cho người thân y phục. Thẩm Nguyên sờ lên đầu của nàng nhìn về phía Hồ Ngọc Phân nói, đồ vật đều nhận lấy đi. Hồ Ngọc Phân nhẹ gật đầu, tại Thẩm Văn Bình cùng Hoàng Linh Tú dưới sự hỗ trợ, đem những vật này từng cái cầm vào nhà bên trong. Cha, cái này chiếu mệnh. Thẩm Văn Tinh đem kia lụa gấm quyển trục đưa tới. Thẩm Nguyên tiếp nhận, từ từ mở ra. Một lát, vậy hạ tại chiếu chúng đích nói cái gì? Thẩm Nguyên cười nhạt đem chiếu mệnh cầm chắc nói, hai chuyện. Thứ nhất, chúng ta trở thành thế gia về sau, điền sản ruộng đất thuế má miễn đi. Chuyện thứ hai, vậy hạ nhường A Nô tới Vân Thủy trấn quan tục mặc cho toán học tiên sinh, nhưng vẫn như cũ muốn cấm túc, chỉ cho hắn đi tới đi lui quan tục cùng trong nhà. Thẩm Văn Tinh nghe xong sắc mặt của quái, có chút không hiểu rõ đương kim ngu hoàng dự định. Chỉ là mơ hồ minh bạch kia quan sai vì sao không muốn trước mặt mọi người tuyên đọc chiếu mệnh nguyên nhân, đại khái là quân vô hí ngôn trần trước vừa cấm túc đệ đệ, hiện tại lại làm như vậy, chuyến đi có hại chính mình mặt mũi. Bất quá, đây có tính hay không ngu hoàng đối nhà mình một loại lấy lòng đâu. Cha, trong nhà bây giờ cũng không chuyện gì, nhi ngày mai muốn về thăng tiên các. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, trở về đi, trong nhà có cha tại, không cần quan tâm. Sau bữa cơm chiều, đám người thiết đi, Thẩm Nguyên một mình đi vào trong viện, nắm trong tay lấy kia chứa dưỡng khí đan bình sứ. Trong đầu đã có lao đại đột phá tiên thiên lúc càng ngộ, hắn bây giờ khoảng cách tiên thiên chi cảnh kém chính là thiên địa chi lực. Chỉ cần có thể hấp thu đầy đủ thiên địa lực lượng, tiên thiên cảnh giới với hắn tới nói, chính là nước chảy thành sông chuyện. Từ bình sứ bên trong đổ ra một hạt dưỡng khí đan, Thẩm Nguyên hơi hơi do dự về sau liền trực tiếp ném vào trong miệng. Mênh mông dược lực nhường hắn hơi kinh ngạc. Cảm nhận được dưỡng khí đan biến thành năng lượng tại thể nội phun trào, Thẩm Nguyên vội vàng dựa theo hô hấp pháp khẩu quyết tiến hành điều khiển. Thời gian một điểm trôi qua, hắn quanh thân rất nhanh cũng xuất hiện ngày đó Thẩm Văn Tinh đột phá lúc dị tượng. Thiên địa linh khí hội tụ, từ toàn thân khiếu huyệt chậm chậm rót vào huyết đục bên trong. Thẩm Nguyên ngồi xếp bằng, toàn thân toàn ý đầu nhập vào đối những thiên địa này chi lực hấp thu bên trong. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn liền cau mày mở mắt. Thất bại. Nơi này thiên địa lực lượng còn chưa đủ sao? Vừa mới đột phá lúc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được quanh mình thiên địa lực lượng hội tụ tốc độ căn bản không đổi kịp chính mình tốc độ hấp thu. Đến mức những thiên địa này chi lực không có cách nào tại thể nội vận hành một cái hoàn chỉnh chu thiên, liền chậm chậm tiêu tán. Chẳng lẽ muốn ăn hai cái dưỡng khí đan? Nhìn xem bình sứ trong tay, Thần Nguyên có chút do dự. Chương 72, trong đầm đột phá chương 72, trong đầm đột phá cha. Thần Văn Tinh thanh âm ở sau lưng vang lên. Thân là một cái luyện khí cảnh tu sĩ, hắn đã có thể cảm nhận được quanh thân linh khí chấn động. Thần Nguyên vừa mới bắt đầu đột phá, hắn liền rõ ràng cảm nhận được. Bây giờ thấy trên thân phụ thân sóng linh khí chậm chậm biến mất, hắn cũng tin tưởng trận này đột phá hẳn là thất bại. Thần Nguyên khẽ thở dài một cái, vi phụ vốn muốn mượn dưỡng khí đan dược lực nếm thử đột phá tiên tiên cảnh giới, nhưng cái này hắc thủy đàm trùng quanh tiên địa lực lượng còn chưa đủ. Thẩm Văn Tinh đi vào trước mặt nói, như ngày đó đột phá, may mắn được Lý Tiên Nhân dùng một khỏa linh tinh mảnh vỡ tương trợ, nếu không cũng rất khó thành công. Hắc thủy đàm tiên địa linh khí mặc dù so địa phương khác muốn nồng một chút, sợ là còn không đạt được đột phá cần thiết. Bất quá, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hắc thủy đàm vị trí, do dự một chút nói, như có thể cảm giác được, cái này giữa thiên địa linh khí dường như tại càng đến gần hắc thủy đàm ở giữa địa phương liền càng nồng đậm. Cha nếu không đi trong đầm thử một chút, tới hắc thủy đàm ở giữa thử một chút. Thẩm Nguyên nhíu mày, đi được thông sao? Thẩm Văn Tinh cười nhạt, thử một chút cũng không sao, nhi giúp ngài hộ pháp. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, hai cha con liền rời đi tiểu viện, đi vào hắc thủy đàm biên giới. Ánh trăng trong sáng treo cao đỉnh đầu, tĩnh mịch đầm nước tại ánh trăng chiếu xuống, như là một mặt to lớn gương bạc. Gió nhẹ thổi tới, gương bạc mặt ngoài nổi lên gợn sóng, quanh mình trong bụi cỏ, tiếng côn trùng kêu liên tục không ngừng. Sớm tại chuyển tới không bao lâu, Thẩm Nguyên trong lúc rảnh rỗi lúc, liền chế tạo một chiếc thuyền nhỏ, thuận tiện ngày bình thường tới trong đầm mạn một chút con cá đến cải thiện cơm nước. Hai cha con leo lên thuyền nhỏ, chậm rãi hướng hồ trung ương mà tới. Nơi này đá long thật là có lấy rất mạnh linh tính. Trên thuyền nhỏ, Thẩm Văn Tinh thoáng nhìn chung quanh những cái kia đá long tại cảm nhận được chỗ dựa của hắn gần lúc, nhao nhao hướng phía rời xa thuyền nhỏ phương hướng bơi đi, kinh ngạc mở miệng. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, từ khi nhà chúng ta trạch viện xây xong, những xúc sinh này trên cơ bản đều không hướng tới bên này, cũng coi là bớt đi không ít phiền toái. Thuyền nhỏ rất mau tới trong hồ nước. Thẩm Văn Tinh nhìn chung quanh, xác định không có uy hiếp sau liền mở miệng nói, "Cha, ngài lại thử một chút, nhi ngay tại cái này nhìn xem." Thẩm Nguyên gật đầu về sau, lần nữa lấy ra một khỏa dưỡng khí đan ném đến trong miệng. Dược lực tan ra, loại kia cảm giác kỳ quái cũng xuất hiện lần nữa. Quanh mình đại lượng tiên địa lực lượng chầm chậm hội tụ, Thẩm Văn Tinh cẩn thận cảm thụ được những linh khí này nồng độ, mừng rỡ trong lòng. Chính mình cảm giác quả nhiên không sai. Cái này Hắc thủy đàm khu vực trung tâm quả nhiên là linh khí nồng nặc nhất địa phương. Như thế nồng độ linh khí, đã sắp đuổi kịp ngày đó Lý Hợp Sơn sử dụng linh tinh mảnh vỡ lúc nồng độ linh khí. Hẳn là đủ đột phá sử dụng. Nồng đậm tiên địa lực lượng tự thân thể khiếu huyết tràn vào, Thẩm Nguyên mím thở ngưng thần, dựa theo hô hấp pháp khẩu quyết dẫn dắt đến những linh khí này tại thể nội vận chuyển. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, thể nội cũng chậm chậm tràn lan ra một cỗ độc thuộc tại luyện khí cảnh tu sĩ đặc hữu linh lực ba động. "Cha, thành." Thẩm Văn Tinh thấy thế, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Thẩm Nguyên mở mắt ra nhẹ gật đầu, cảm nhận được thể nội bởi vì đột phá tiên thiên mà sinh ra biến hóa, nội tâm của hắn rất là kích động. Trước đó thân làm hậu thiên võ giả, hắn chỉ là cảm giác được tự thân lực lượng so thường ngày lớn thêm không ít, cái khác cũng không có quá nhiều biến hóa. Bây giờ đột phá tiên thiên chi cảnh, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được một loại sinh mệnh cấp độ thăng hoa. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ là bởi vì thiên địa linh khí tiến vào thể nội, cải tạo ngũ tạng lục phủ sinh ra. Cha nguyên lai cũng có tu hành thiên phú a. Trước đó nhường ngài đi theo luyện tung công, ngài còn không chịu. Phụ thân đột phá tiên thiên, xem như nhi tử, Thẩm Văn Tinh từ đáy lòng thay hắn cảm thấy vui vẻ. Phụ thân thở thiếu thời, ra ra nếu là bỏ được nhường ngài đi luyện võ, nói không chừng hiện tại sớm đã tại tiên thiên chi cảnh đi rất xa. Thẩm Nguyên nghe xong cười lắc đầu. Ba ngươi năm đó thân thể không tốt, tổ tiên tức vị truyền đến ra ra ngươi kia một đời đã bị gọt không có. Trong nhà thu hoạch còn chưa đủ cho ngươi mãi mãi uống thuốc, năm đó thiên hai, đại bá của ngươi đều đã như an ôn như thế lớn, vẫn là bị đói chết tươi. Về sau mặc dù gắng gượng vượt qua, nhưng thời gian cũng không dễ chịu, chớ nói đi luyện võ, chính là vì cha tại tư thuộc học phí đều không giao nổi. Thú hồ, vi phụ cũng không phải cái gì luyện võ thiên tài, lần này đột phá tiên thiên, bất quá là may mắn mà thôi. Thẩm Nguyên cũng không có nói cho nhi tử, có thể đột phá tiên thiên, tất cả đều là bởi vì hắn cùng Bạch Ngọc Mai rùa công lao. Dù sao nếu là không có Bạch Ngọc Mai rùa rèn luyện huyết mạch, không có hắn đột phá trước đây, đem phần này cảm ngộ phản hồi tới, dựa vào chính mình, chớ nói tiên thiên, muốn trở thành ngày mai cũng khó khăn. Thẩm Văn Tinh có chút ngạc nhiên nhẹ gật đầu, đây là lần thứ nhất hắn biết nguyên lai phụ thân từng có một vị đại ca. Cha chớ có khiêm tốn, nhạc phụ cập quan sau đột phá hậu thiên, bây giờ bị nhốt ngày mai đỉnh phong chi cảnh gần 20 năm, cũng chưa từng đột phá, lần này nếu là biết cha ngài xuất đột phá trước tiên thiên, sợ là muốn hâm mộ chết. Nghe nói như thế, Thẩm Nguyên chính xác đạo, vi phụ đột phá tiên thiên chuyện này, ngươi tốt nhất đừng nói cho bất luận kẻ nào. Thẩm Văn Tinh hơi sững sờ, sau đó dường như minh bạch ý của phụ thân. Lần này đột phá tiên thiên, là mượn hắc thủy đàm linh khí, chuyện nếu là truyền đi, khó tránh khỏi sẽ để cho người hữu tâm hoài nghi, tạo thành phiền toái không cần thiết. Gặp hắn minh bạch chính mình ý tứ, Thẩm Nguyên cầm lấy thuyền mái chèo mở miệng nói, "Tốt, chúng ta trở về đi." "Cha, chờ một chút." Thẩm Văn Tinh quét mắt một cái chung quanh thấp giọng nói, "Cái này hắc thủy đàm khu vực trung tâm rõ ràng muốn so chung quanh khu vực khác linh khí càng thêm nồng đậm. Ngài nói, cái này trong đầm có phải hay không có bảo bối gì?" Thẩm Nguyên nhìn lướt qua sóng gợn lăn tăn đầm nước, suy tư một lát sau cười nói, "Có hay không bảo bối, chúng ta tốt nhất đều không cần đi thăm dò. Thứ này lưu tại đáy đầm so đặt ở trong nhà của chúng ta muốn an toàn. Toàn bộ hắc thủy đàm bây giờ đều là nhà chúng ta, như thật có bảo bối, ngày sau có thực lực kia, có cần, tùy thời có thể tới lấy. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu. Hắn cũng tin tưởng, hai cha con hiện tại mặc dù đều là tiên tiên chi cảnh, nhưng không nói tiên nhân, vẹn vẹn chính là ngu quốc cảnh nội những cái kia uy tín lâu năm tiên tiên cường giả, đều không phải là bọn hắn có thể đối phó. Đấy đầm bảo bối ở phía dưới nhiều năm như vậy đều không có bị phát hiện, bạn vừa lấy ra, bị người ta biết, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Bất quá, bảo bối mặc dù không thể lấy ra, cũng là không thể thả lấy không cần. Thẩm Nguyên mắt liếc một cái hai người vị trí tới trung tâm đầm khoảng cách. Chờ hoa màu gieo xuống về sau, vi phụ liền muốn biện pháp tại cái này trung tâm đầm xây một tòa phòng nhỏ, thuận tiện ngày sau tu luyện. Đột phá tiên thiên, có thể cảm nhận được thiên địa linh khí, Thẩm Nguyên cũng phát hiện, cái này Hắc thủy đàm vị trí trung tâm nồng độ linh khí xác thực muốn so Trạch viện bên kia càng thêm nồng đậm. Như là đã đặt chân con đường tu hành, như thế địa phương tốt tự nhiên không thể từ bỏ. Cha phải cẩn thận, vũng nước này cực sâu, lại ngoại trừ đà lòng, còn có một số cự mãng. Không sao. Thẩm Nguyên cười nhạt nói, vi phụ cũng không định xâm nhập đáy đầm. Tại trong nước kiến tạo phòng ốc là không dễ dàng, dưới tình huống bình thường, nhất định phải chui vào đáy nước đóng cọc. Nhưng thân làm một cái người xuyên biệt, hắn có là biện pháp. Hai cha con chèo thuyền rời đi Hắc thủy đàm, về đến trong nhà đã tiếp cận giờ tí. Trên giường, Thẩm Nguyên có chút thấp thỏm nhìn về phía trong thức hải bạch ngọc mai rùa. Vừa mới vừa hạ quyết định tại Hắc thủy đàm trung tâm tu một gian phòng nhỏ coi như thường ngày chỗ tu luyện, bây giờ nghĩ nhìn xem bạch ngọc mai rùa có thể hay không cho ra cụ thể chỉ thị. Giờ tí, bạch ngọc mai rùa bên trên chậm chậm hiện ra hai hàng văn tự. Quẻ tượng đã đổi mới. Hôm nay quẻ tượng hùng, giờ tị gió lớn, giờ mùi gió đình chỉ, trời nắng chang chang, kỵ đi xa. Nhìn thấy quẻ tượng, Thẩm Nguyên chau mày. Một trận gió lớn, thế nào vẫn là cái hung quẻ. Chẳng lẽ mình nếu là đi ra ngoài, sẽ bị gió lớn thổi bay, thậm chí là bị thổi rất nhánh cây nện tổn thương. Càng quan trọng hơn là, hắn phát hiện chính mình trước đó suy đoán dường như sai. Cái này bạch ngọc mai rùa cũng sẽ không 100% căn cứ quyết định của mình mà cho ra cụ thể quẻ tượng. Là còn có cái khác phát động điều kiện sao? Sáng sớm hôm sau, Thẩm Văn Tinh dậy thật sớm, thu thập xong bọc hành lý, cưỡi lên ngựa nhì hướng An Dương huyện tiến đến. Giờ tị mạn, tới gần An Dương huyện trên con đạo, Thẩm Văn Tinh đang thảnh thơi tiến lên, chợt nghe phía sau chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập. Chờ trở lại lúc, kia phi nhanh chiến mã đã đi tới trước mặt. Bay lên trong bụi đất, Thẩm Văn Tinh thình lình thoáng nhìn trên lưng ngựa binh lính phía sau cắm một cây tinh hồng cờ xí. Sắc mặt của hắn khẽ biến, vội vàng hướng con đường bên cạnh dựa vào mấy bước, cho đối phương tránh ra nói. Trong quân đội chờ qua 2 năm, Thẩm Văn Tinh tinh tưởng loại này cờ đỏ cách mạng đại biểu cho cái gì? Kia là cấp bậc cao nhất quân tình khẩn cấp, chỉ có tại ngoại địch xâm lấn lúc mới có thể vận dụng. Nhìn qua đi xa chiến mã, Thẩm Văn Tinh nhíu mày, Tây vực 3 quận vừa bị thu phục không bao lâu, man tộc chẳng lẽ lại phản công trở về? Chương 73, Bách Thú Sơn chương 73, Bách Thú Sơn chờ Thẩm Văn Tinh đến thăng tiên các thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện An Dương huyện huyện úy Hoàng Vân Tiêu đã chờ đợi ở đây. Nhìn thấy hắn, Thẩm Văn Tinh bận bịu chắp tay hành lễ, "Bá phụ." Hoàng Vân Tiêu nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, "Biên cảnh truyền đến quân tình khẩn cấp, man tộc tại Bạch Mã quận biên cảnh tập kết 10 vạn đại quân, ý đồ không rõ." Thông qua bắt trở lại đầu lưới cùng trinh sát hiểu rõ phát hiện cái này 10 vạn đại quân đều là man tộc chiến tốt tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cơ hồ đều là hậu thiên cảnh phía trên võ giả. 10 vạn võ giả? Thẩm Văn Tinh cảm thấy có chút khó tin. Phải biết, toàn bộ man tộc nhân khẩu nhiều nhất cũng liền chục triệu, lần trước Hạc quận chi chiến, Tạ Lộ quân 110.000 sĩ tốt liền tao ngộ một chi man tộc tinh nhuệ. 3 vạn chiến chúng gió có gần vạn tên võ giả. Cuối cùng, Tạ Lộ quân bỏ ra cái giá cực lớn mới đưa kia 3 vạn man tộc tinh nhuệ đánh giết sạch sẽ. Bây giờ đối phương thế nào còn có thể xuất ra nhiều như vậy võ giả? Bọn hắn chẳng lẽ có trời sinh chính là võ giả tộc nhân? Quân tư đã chuyển đến mệnh lệnh. Mệnh các nơi huyện úy nha môn từ dân gian điều động võ giả tới trong mây biên quân chuẩn bị nên địch. Ngươi là thăng tiên các người, nếu là có thể cùng tiên nhân nói trước một tiếng, có lẽ không cần lên tiền tuyến mạo hiểm. Thẩm Văn Tinh thế nhưng là cháu gái của hắn tế, bây giờ chất nữ đã có mang thai, Hoàng Vân Tiêu tự nhiên không hy vọng hắn đi tiền tuyến cùng man tộc chém giết. Dù sao lần này man tộc lập tức tập kết 10 vạn võ giả, thấy thế nào đều rất quỷ dị. Ừm, vậy ta sau đó liền tự viết một phong thư để cho người ta đưa đến vương thành nên tiên luyện, nhìn xem tiên nhân nói thế nào. Hoàng Vân Tiêu không hy vọng hắn ra tiền tuyến, chính hắn cũng không muốn đi. Thẩm gia vừa bị phong thế gia, lại lấy được rất nhiều ban thưởng, không kém điểm này tất bị. Thấy nghe theo khuyến cáo của mình, Hoàng Vân Tiêu âm thầm thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ Thẩm Văn Tinh toàn cơ bắp, nhất định phải lại đi tiền tuyến giết địch đến tức đâu. Đi, việc này ngươi đi trước xử lý a, ta phải trở về chuẩn bị trưng binh công việc. Đưa tiễn Hoàng Vân Tiêu, Thẩm Văn Tinh lúc này trở lại thăng tiên các lầu 2, nâng bút viết một phong thư. Phương duyệt lại, lập tức để cho người ta đem phong thư này ra dòi thuốc ngựa đưa đến vương thành nên tiên luyện, giao cho tiên nhân. Phương Khánh tiếp nhận thư kiện chắp tay sau liền vội vàng rời đi. Công Dương duyệt lại, Thẩm Văn Tinh nhìn về phía một bên ngay tại viết đồ vật Công Dương Hà mở miệng. Chấp sự. Công Dương Hà ngừng bút chắp tay. Trong khoảng thời gian này có bao nhiêu lê dân mua linh trùng? Chấp sự chờ một chút, thuộc hạ tra một chút. Công Dương Hà từ bên cạnh xuất ra một bản sổ sách, cẩn thận lật xem chốc lát nói, "Vâng chấp sự, hết thảy có 21 nhà. Linh trùng tổng cộng thu nhập." Hắn coi là Thẩm Văn Tinh là muốn hỏi thăm bán linh trùng thu nhập, đang chờ báo cáo, Thẩm Văn Tinh trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, "Từ đám bọn hắn mua sắm linh trùng đến nay cũng có nửa năm." Nhượng tư kho tại Hồng dẫn người dựa theo đăng ký địa chỉ từng cái tiến đến xem xét một phen, nhìn xem có hay không lê dân thành công bồi dưỡng ra linh trùng. Tiên nhân rất quan tâm chuyện này. Công Dương Hà bận bịu chắp tay, thuộc hạ bây giờ liền đi xử lý. Đại ngu, trực lệ vương thành. Nên tiên luyện bên trong, một tên hoạn quan cung kính đứng tại Lý Hợp Sơn trước mặt định mặt nói, Lý tiên nhân, bệ hạ xin ngài tới giám sát sứ ti nhà giam đi một chuyến. Lý Hợp Sơn nhíu mày, chuyện gì? Kia hoạn quan nhìn trung quanh, hạ giọng nói, biên cảnh bắt được một tên man tộc đầu lưỡi, từ đầu lưỡi kia trong miệng đạt được một chút trọng đại tình báo, ý của bệ hạ, muốn cho tiên nhân đi nghe một chút. Man tộc, trọng đại tình báo. Lý Hợp Sơn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng may hiện tại cũng không sự tình khác, dứt khoát liền đi nhìn xem đến cùng là cái gì chuyện. Bùi sư muội, ta trước đi qua một chuyến. Cùng bên cạnh đang tu luyện Bùi Ngọc Bản nói một tiếng, Lý Hợp Sơn đi theo kia hoạn quan đi tới giám sát sứ ti nhà giam. Rất nhiều hắc lân vệ vây quanh một tên trên mặt mặt nạ màu vàng thân ảnh tiến lên đón. Gặp qua Lý tiên nhân. Kim mặt thân ảnh có chút chắc tay. Người này là hắc lân vệ tam đại thống lĩnh một trong Kim Hào, thực lực đã đạt tới luyện khí tầng 5, tại tiên thiên cao thủ bên trong xem như rất mạnh tồn tại. Lý Hợp Sơn gật đầu, người đâu? Kim Hào nghiêng người, ra hiệu hắn đi lên phía trước. Một đoàn người đi vào giám sát sứ ti nhà giam chỗ sâu, tại một gian đặc chế nhà tù trước mặt dừng lại. Đem người mang ra. Kim Hào lên tiếng. Mấy tên hắc lân vệ lúc này xông vào nhà giam, đem cái kia toàn thân buộc đầy xích sắt man tộc chiến tốt từ bên trong lồi kéo đi ra. Bang lang, soạn, thành thật một chút. Tại mấy tên hậu thiên cảnh hắc lân vệ lôi kéo hạ, kia man tộc chiến tốt không ngừng dãy rủa, bên ngoài thân lại hiếm thấy chảy ra một tia nhàn nhạt huyết sắc khí tức. Thấy cảnh này, Lý Hợp Sơn hai mắt nhắm lại. Bách thú huyết sát. Mấy tên hắc lân vệ phí hết đại lực khí cuối cùng là đem người kéo tới trước mặt. Kia man tộc chiến tốt liếc qua Lý Hợp Sơn, trong mắt lóe lên một tia ngang ngược, thừa dịp mấy tên hắc lân vệ buông lỏng cảnh giác lúc, lại đột nhiên bỏ tới. Tiên nhân cẩn thận. Kim Hào thấy này, ánh mắt hoảng hốt, vội vàng mong muốn xông đi lên ngăn cản. Không sai, Lý Hợp Sơn chỉ là mũi chân điểm một cái, thân hình rút lui đồng thời, bàn tay nhẹ nhàng vỗ. Bành! Một đạo vô hình khí kình liền trực tiếp đem kia giống như nhân hùng man tộc chiến tốt đánh bay ra ngoài. Các ngươi gặp qua bách thú sơn người. Lý Hợp Sơn sau khi rơi xuống đất, nhàn nhạt mở miệng nói. Kia man tộc chiến tốt miệng phun máu tươi, vùng vây mấy lần cũng không thể bỏ lên, chỉ là ánh mắt trêu tức nhìn xem hắn, không có trả lời. Một bên Kim Hào có chút không hiểu, thấp giọng hỏi, tiên nhân, bách thú sơn là? Lý Hợp Sơn mím môi một cái nói, đó cũng là một cái tiên tông, lại so ta Tê Vân Cốc còn mạnh hơn một chút. Trên người người này loại kia nhàn nhạt huyết sắc khí tức, chính là Bách Thú Sơn tu sĩ dùng để rèn luyện chiến thú Bách Thú huyết sát. Kim Hào giật mình, như thế đến xem, hắn nói tới man tộc phía sau có tiên tông chỗ dựa là sự thật. Lý Hợp Sơn quét kia man tộc chiến tốt một cái, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, trực tiếp liền quay người hướng nhà giam đi ra ngoài. Kim Hào theo sát phía sau đổi tới. Tiên nhân không hỏi nhiều hỏi. Lý Hợp Sơn khẽ lắc đầu. Từ tình huống hiện tại đến xem, hắn đã cơ bản có thể xác định Tê Vân Cốc cũng không là cái thứ nhất để mắt tới Dương Náo Chi Địa Tiên Tông. Bách Thú Sơn vậy mà đã trước bọn hắn một bước tìm tới Dương Náo Chi Địa Man Tộc. Chuyện này nhất định phải mau chóng hồi báo cho sư môn. Bách Thú Sơn cùng Tê Vân Cốc như thế, đều thuộc về hạ phẩm Tiên Tông, nhưng thực lực của đối phương yếu lược mạnh hơn Tê Vân Cốc. Nguyên nhân ngay tại ở Bách Thú Sơn tu sĩ am hiểu nấu luyện cùng điều khiển yêu thú, có thể mượn yêu thú lực lượng phát huy ra thực lực mạnh hơn. Trái lại Tê Vân Cốc, lấy đan trận đặt chân, công phạt thủ đoạn tương đối yếu kém. Bách thú huyết sát là Bách thú sơn dựa vào thành danh thủ đoạn một trong, mượn nhờ huyết sát chi lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát nhân thú thể nội tiềm năng, khiến cho thực lực tăng nhiều. Nhưng loại này không làm mà hưởng lực lượng phía sau, tác dụng phụ cũng 10 phần to lớn. Như vừa rồi cái kia man tộc chiến tốt, mỗi một lần bộ phát siêu việt cực hạn thực lực, đều sẽ tăng lên huyết sát chi lực cùng tự thân linh hồn dung hợp. Cuối cùng linh trí sẽ hoàn toàn bị huyết sát nhuộm dần, trở thành một cái mất lý trí giả thú. Kim thống lĩnh, người này các ngươi muốn chặt chẽ trông giữ, nếu là không muốn ngày sau xuất hiện phiền toái, tốt nhất hiện tại liền đem nó giết chết. Lý Hợp Sơn dặn dò một câu liền trực tiếp hướng Nên Tiên Luyện tiến đến. Kim Hào có chút không hiểu hắn, nhưng vẫn là làm cho người ta đem lời này bẩm báo cho Ngưu Hoàng. Nên Tiên Luyện bên trong, Lý Hợp Sơn trầm ngâm hồi lâu mở miệng nói, Bùi sư muội vẫn là tự mình trở về Tê Vân Cốc, mau chóng đem việc này nói cho trưởng môn. Bùi Ngọc Quản hơi có chút không tình nguyện, nhưng cũng minh bạch chuyện này rất trọng yếu, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chương 74, Kiếm Đạo Thiên Tài chương 74, Kiếm Đạo Thiên Tài Tê Vân Cốc, ẩn vân viện. Lúc trước từ Ngưu Quốc bị mang tới những cái kia mầm tiền nhóm, bây giờ đều đã dần dần quen thuộc tại Tê Vân Cốc sinh hoạt. Tu luyện sau khi, rất nhiều mầm tiên đều đi theo lớn tuổi các sư minh học tập linh dược thưởng thức cùng trận văn khắc họa, chỉ có một người là một ngoại lệ. Ẩn Vân Viện bên trong ngày thường ít có người hỏi thăm trong diễn võ trường, kiếm âm thanh gào thét. Ẩn Vân Viện chi chủ Bùi Triệu đứng ở đằng xa, nhìn xem kia múa kiếm thân ảnh, trong mắt ánh mắt phức tạp. Thân là một tên thai tức cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn mặc dù không am hiểu kiếm đạo, nhưng cũng có thể nhìn ra chính mình cái này đồ đệ trên kiếm đạo thiên phú mạnh bao nhiêu. Không người dạy bảo, dựa vào chính mình tìm tòi, liền đem một môn thế tục kiếm thuật luyện tới hóa cảnh, chọn bộ kiếm pháp như nước chảy mây trôi, đã không câu nệ tại chiêu thức ở giữa. Ở chung thời gian nửa năm, Bùi Triệu trong lòng không chỉ một lần sinh ra một cái đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Cái kia chính là đem kẻ này đưa đến Thanh La kiếm lư đi. Hắn có một loại trực giác, lấy Thẩm Văn An đối kiếm chấp nhất, đem nó đưa đến Thanh La kiếm lư, không ngoài 10 năm, chắc chắn cùng Thanh La kiếm lư vị kia xuất thân phạt yêu nghiệt đồng dạng, trở thành thiếu niên kiếm tiên. Sư phụ, tiểu sư muội trở về. Thanh niên thân ảnh đi vào trước mặt có chút chắc tay, Bùi Triệu thu hồi suy nghĩ, gật đầu nói, nhường nàng đến đây đi. Bùi Ngọc Quản đi vào trước mặt lúc, Thẩm Văn An đã luyện qua kiếm, ngay tại quanh chân điều tức. Cha, ta trở về. Nhìn thấy nhà mình quê nữ, Bùi Triệu trên mặt hiện ra một vẻ ý cười. Lần này đi theo ngươi Hợp Sơn sư minh lịch luyện nửa năm, nhưng có thu hoạch. Bùi Ngọc Quản nghiêng đầu thầm nghĩ, thế tục thế gian so Tê Vân Cốc thú bị nhiều. Bùi Triệu thở dài lắc đầu, biết nhà mình quê nữ ra ngoài nửa năm này sợ là chỉ lo vui đùa. Cha, gia hỏa này vẫn là trước sau như một cùng ngài cưỡng lấy sao? Ánh mắt của nàng nhìn về phía Thẩm Văn An hiếu kỳ nói. Bùi Triệu cười khổ thở dài, nửa năm, ngoại trừ tu luyện luyện khí pháp, chính là luyện kiếm, linh thảo dược lý, trận văn khắc họa, tiểu tử thúi này là không có chút nào nhìn. Bùi Ngọc Quảng nghe xong, nhãn châu xoay động, giảo hoạt cười nói, cha, nữ nhi giúp ngươi khuyên hắn một chút. Nói xong lời này, nàng liền hướng về phía đang điều tức Thẩm Văn An hô, uy. Thẩm Văn An mở mắt trông lại, hầu nghi nhìn cha con hai người một cái, lại lần nữa nhắm mắt lại. Phản ứng này thế nhưng là đem Bùi Ngọc Quảng tức giận đến không nhẹ. Ta đi Ngũ Quốc, gặp qua đại ca ngươi, hắn có chuyện để cho ta mang cho ngươi. Bùi Ngọc Quảng không tin tả lại hô một tiếng. Lần này Thẩm Văn An rốt cục đứng người lên, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy sư phụ sư tỷ, ngươi đều không hành lễ sao? Nhìn xem giống khúc gỗ xử tại trước mặt Thẩm Văn An, Bùi Ngọc Quản mở miệng nói: "Sư phụ, sư tỷ." Thẩm Văn An chắp tay, ánh mắt lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm nàng. "Đại ca ngươi nói để ngươi nghe sư phụ, không muốn chỉ lo tu luyện kiếm thuật, cái khác tiên pháp cũng muốn tu luyện. Còn có." Không đợi lại nói của nàng xong, Thẩm Văn An liền khẽ nhíu mày, quay người rời đi. "Ai, ta còn chưa nói xong. Đại ca ngươi lời nói đều không nghe sao?" Thẩm Văn An dừng chân lại, thanh âm bình thản nói: "Ngươi đang nói láo." Bùi Ngọc Quản có chút xấu hổ: "Ta, làm sao ngươi biết?" Thẩm Văn An xoay người, dường như là nghĩ đến đại ca hình dạng, sắc mặt hơi có chút hòa hoãn chắc chắn nói: "Đại ca biết ta thích gì, hắn sẽ không để cho ta làm ta không thích chuyện." Bùi Ngọc Quản nghe xong, há hốc mồm, nhìn qua đi xa Thẩm Văn An, khí dậm chân. "Ha ha." Một bên Bùi Triệu vuốt râu cười to: "Nha đầu, ngươi người sư đệ này chỉ là không thích nói chuyện, nhưng chớ đem hắn xem như đồ đần. Đi, chúng ta đừng quấy rầy hắn." Quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Văn An, Bùi Triệu liền lôi kéo nữ nhi rời đi. Tính lấy thời gian, sang năm chính là Kỳ Sơn Phường thị khai trương thời gian. Bùi Ngọc Quản nghe vậy, một mặt chờ đợi nhìn qua, cha luyện chế thứ tốt gì sao? Bùi Triệu khẽ gật đầu, là luyện chế ra một chút không sai đan dược và trận bàn. Vi phụ dự định bán đi về sau, tại phường thị nhìn xem, có thể hay không cho tiểu gia hỏa kia mua một bản kiếm tu pháp môn. Mua kiếm tu pháp môn? Bùi Ngọc Quản có chút khó có thể tin nhìn về phía phụ thân nói, cha có biết một bản kiếm tu pháp môn muốn bao nhiêu linh tinh? Liên vì hắn một người, đáng giá không? Bùi Triệu khẽ lắc đầu, không có đáng giá hay không nói chuyện. Từ hắn bái nhập vi phụ môn hạ, trở thành vi phụ đệ tử, vi phụ sẽ vì hắn phụ trách. Sư phụ đã vi sư, cũng vì cha. Văn An trên kiếm đạo rất có thiên phú, nếu không phải môn quy, vi phụ đều muốn đem đưa đến Thanh La kiếm lư đi, nơi đó mới là hắn chỗ đi tốt nhất. Nghe nói như thế, Bùi Ngọc Quản đều bị dọa đến biến sắc. Cha, ngài nếu là thật làm như vậy, trưởng môn sư bá không phải phế đi tu vi của ngài không thể. Bùi Triệu cười nhìn về phía hắn, cha ngươi ta còn không có điên. Đi, chính mình trở về. Bùi Ngọc Quản gật đầu nói, Hợp Sơn sư huynh còn tại Ngũ Quốc, lần này là bởi vì phát hiện Bách Thú Sơn người cũng xuất hiện tại Dương Náo chi địa, sư huynh để cho ta trở về bẩm báo. Bách Thú Sơn. Bùi Triệu sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nho nhỏ Dương Náo chi địa, trước đó một mực là bị coi là hoang vu phạt, không người hỏi thăm. Cái này Bách Thú Sơn tại Đàm Châu có được cực lớn phạm vi thế lực không hào hảo kinh doanh, vì sao lại đưa tay rồi đến Dương Náo chi địa đi? Trưởng môn nói thế nào? Bùi Ngọc Quản lắc đầu, sư bá còn không có quyết định, nói là suy nghĩ thêm một chút, nữ nhi xem chừng sư bá sẽ tìm tra cùng mấy vị sư thúc đi qua thương lượng. Tiếng nói của nàng vừa dứt, một tên đệ tử liền đã đi tới trước mặt. Bùi sư thúc, trưởng môn mời ngài đi qua một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Bùi Triệu gật đầu, người đi về trước đi, nói cho trưởng môn sư mình, ta sau đó liền đến. Ngũ Quốc, biên cảnh. Lý Hợp Sơn thân ảnh xuất hiện tại Bạch Mã quận Tùng Diên thành quan miệng. Tùng Diên thành ở vào ẩn Long Sơn phía tây, liên tiếp ẩn Long Sơn tu kiến, thuộc về một tòa sơn thành. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại nơi này, chính là muốn đang chờ đợi tông môn tin tức khoảng cách, tự mình đến xác nhận một ít chuyện. Đứng tại quan thành trên cổng thành, Lý Hợp Sơn ngắm nhìn một phía, chau mày. Xem như Tê Vân Cốc trưởng môn thân truyền đại đệ tử, hắn tinh thông trận pháp chi đạo. Nhưng lúc này lại chợt phát hiện, chính mình thấy không rõ cái này Tùng Diên thành phụ cận thiên địa chi thế. Nơi đây thế văn cổ quái như vậy, tất có chỗ kỳ hoặc. Chắc không được Bách Thú Sơn người sẽ không tiếc một cái giá lớn, điều khiển man tộc lần nữa công tới. Lý Hợp Sơn sắc mặt có chút nghiêm trọng, thấp giọng tự nói, hắn hiện tại rất buồn rầu. Biết Bách Thú Sơn điều khiển man tộc đến tiến đánh Bạch Mã quận hẳn là có mưu đồ khác. Nếu không, Đường Đường Tiên Tông chẳng lẽ vẫn là có thể vì cái này Bạch Mã quận thổ địa phải không? Có thể hắn đã tại Bạch Mã quận đi dạo thật lâu, chỉ có thể nhìn đi ra chỗ này thế rất cổ quái, nhưng lại không biết nguyên nhân cụ thể, không mò ra Bách Thú Sơn đến cùng tại mưu đồ cái gì. Bất đắc dĩ, chỉ có thể giả bộ trở thành một tên người bình thường, định tìm một chút Tùng Diên thành lão nhân hỏi thăm một phen, nhìn xem có thể hay không hỏi ra man tộc chiếm lĩnh Bạch Mã quận trăm năm thời gian đều đang làm cái gì. Chân núi thôn trang bên ngoài, mấy chục cái dê rừng tùy ý gặm ăn trên sườn núi thảm thực vật, trong đó hai cái dê núi nhỏ hơi có vẻ nghịch ngợm, vung lấy vui mừng hướng nơi xa chạy tới. Trở về, mau trở lại. Bé bé. Nơi xa chăn cừu lão giả thấy này, gân cổ lên lớn tiếng gào to hô hoán. Có thể kia hai cái con cừu nhỏ lại là không quan tâm, nhảy nhót hướng nơi xa chạy tới. Chăn cừu lão giả lảo đảo đuổi tới trước mặt, lại chỉ là tại một chỗ thảm thực vật rõ ràng khác biệt giao tiếp tuyến chỗ ngừng lại gấp giọng la lên, không dám vượt qua lôi đỉnh nửa bước. Xa xa Lý Hợp Sơn thấy cảnh này, cảm thấy có chút kỳ quái. Đang lúc hắn nghi hoặc lão nhân vì sao không tiếp tục đuổi thời điểm, hai đạo đen nhánh điện mang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đem kia hai cái lanh lợi con cừu nhỏ tại chỗ đánh chết. Chương 75, trận pháp quỷ thủy lôi sát. Chương 75, trận pháp quỷ thủy lôi sát. Thấy cảnh này, Lý Hợp Sơn đột nhiên đứng người lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ kia dốc núi, ngạc nhiên nhìn non. Trận pháp, Quỷ Thủy Lôi Sát. Nơi này tại sao có thể có loại này trận pháp? Quỷ Thủy Lôi Sát thuộc về một loại cao dài trận pháp, tu vi ít nhất phải đạt tới Kim Đan cảnh lại đối với trận pháp tương đối tinh thông tu sĩ mới có thể bố trí đi ra. Kim Đan cảnh còn tại thai tức phía trên, phóng nhãn Đam Châu Kỳ Sơn mấy chục cái tiên tông môn phái, Kim Đan cảnh tu sĩ đều có thể xưng tông môn nội tình tồn tại. Dương Náo Chi Địa chỉ là cái phạt, một cái Kim Đan cảnh tu sĩ hiển nhiên không phải là ăn no dỗi việc, tốn hao to lớn một cái giá lớn, chạy nơi này đến bố trí một cái trận pháp. Nơi đây khẳng định có đại bí mật. Lý Hợp Sơn thả người nhảy lên, phiêu nhiên đi vào lão giả cách đó không xa. Lão nhân gia, kia chăn cừu lão giả đang nhìn phía xa bị lôi sắt chém thành than cốc hai cái con cừu nhỏ đau lòng không thôi, chợt nghe tới thanh âm, doa đến một cái giật mình xoay người. Nhưng thấy Lý Hợp Sơn thân mang hoa lệ phục sức, khí độ bất phàm, suy đoán người này không phú thì quý, lão đầu có chút sợ hãi chắp tay, lão hắn bái kiến đại nhân. Lý Hợp Sơn cười nhạt mở miệng, lão nhân gia ở đây ở bao lâu? Lão đầu ngồi dậy, bẻ ngón tay tính toán một hồi thật lâu vừa mới trả lời, tự lão hắn xuất sinh liền ở tại nơi này đầu dòng thôn, cách nay ước chừng 70 năm. 70 năm. Lý Hợp Sơn nhìn thoáng qua nơi xa rõ ràng càng thêm tràn đầy bãi cỏ nghi ngờ nói, bên kia cỏ non càng thịnh vượng, lão nhân gia vì sao không đem cái này dê bởi tới bên kia đi thả? Nghe được lời ấy, lão giả trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, liên tục khoát tay. Đi không được, đi không được. Kia là thần linh thánh địa, cả người lẫn vật tùy tiện đi vào, khinh nhẫn thánh địa, liền sẽ gặp thần linh trừng phạt. Đại nhân lại nhìn, lão hán hai con dê cừu con vừa mới chính là ngộ nhập thánh địa, đã bị thiên lôi đánh chết. Chỉ vào hai cái than cốc trạng con cừu nhỏ thi thể, lão giả rất là đau lòng. A. Lý Hợp Sơn ra vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua, sau đó hỏi, cái này thánh địa là từ lúc nào xuất hiện? Lão giả lắc đầu, lão hán cũng không rõ ràng, chỉ là từ nhỏ đã bị các trưởng bối cáo chi, không thể bước vào trong đó. Lý Hợp Sơn nhẹ gật đầu, lặng lặng nhìn phía trước, mong muốn nếm thử có thể hay không nhìn thấu cái này Quỷ Thủy Lôi Sắt trận pháp thế văn bố trí quy luật. Đại nhân nếu không có việc khác, lão hán liền cáo từ trước. Ừm. Lý Hợp Sơn gật đầu, đưa mắt nhìn lão giả đuổi dê nhóm sau khi rời đi, liền chậm rãi đi vào Quỷ Thủy Lôi Sắt trận pháp trước mặt. Hắn nhìn cách đó không xa hai cái bị đánh thành than cốc con cừu nhỏ, nội tâm vùng vây hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có dũng khí đi vào trận pháp đi thử một chút cái này lôi sát uy lực. Bất quá hắn đại khái đã nhìn ra, Bách Thú Sơn lặng lẽ xuất hiện tại Tây Hoang Man tộc, bây giờ lại không tiếc sử dụng đại lượng Bách Thú huyết sắt đem Man tộc chiến tốt cải tạo thành võ giả, hơn phân nửa chính là vì nơi đây. Chờ tông môn bên kia quyết định đi. Lý Hợp Sơn trong lòng rất rõ ràng, Tê Vân Cốc hơn phân nửa sẽ không bởi vậy cùng Bách Thú Sơn trở mặt, lần này khẳng định vẫn là lấy trao đổi làm chủ. Đợi đến thời điểm nhìn thấy Bách Thú Sơn người về sau, có lẽ có thể nói bóng nói gió, suy đoán ra cái này Quỷ Thủy Lôi Sắt trận pháp về sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì. An Dương huyện, Thang Thiên Các. Đưa đến nên tiên huyện thư thật lâu chưa nhận được trả lời, Thẩm Văn Tinh có chút hiếu kỳ Lý Hợp Sơn tâm tư. Đúng lúc này, tiến đến xem xét linh trùng bồi dưỡng tư kho tại Hồng Phong Trần mệt mỏi chạy về. Trời cực nóng, hắn cũng không lo được uống ngụm nước, liền vội vàng tìm tới Thẩm Văn Tinh. Chấp sự, tin tức tốt a. Hắn đem trong ngực sổ móc ra, tay lấy ra An Dương huyện dư đồ trải tại bàn đọc bên trên. Chấp sự mời xem. Thẩm Văn Tinh đi vào trước mặt, tại Hồng đội vàng giảng giải, ta An Dương huyện tổng cộng có 21 nhà lê dân mua linh trùng nếm thử trồng, bây giờ lại có 2 nhà thành công đem linh trùng chuyện lập bạn. Thẩm Văn Tinh thất kinh, cái này An Dương huyện ngoại trừ nhà mình, lại vẫn thật có những người khác đem linh trùng bồi dưỡng ra tới. Chẳng lẽ nói ngoại trừ Hắc Thủy Đàm, An Dương huyện còn có cái khác linh khí nơi tụ tập? Hai nhà này bồi dưỡng ra linh trùng người ta đều ở nơi nào? Tại Hồng thận trọng, lúc này chỉ vào dư đồ bên trên hai nơi tiêu ký tốt địa điểm mở miệng nói, một nhà là tại Tôn Dê trấn Triệu Gia thôn. Trông chọt linh trùng gọi Triệu Thanh nghi ngờ, từng là một vị dược đồng, hơi có chút gia tư cùng nội tình, lần này hắn trồng chọt chính là 2 mẫu sắt phong lan, thuộc hạ tiến đến xem xét lúc, cái này sắt phong lan mọc phi thường tốt. Một nhà khác ở chỗ này, nhà này nhắc tới cũng xảo, chính là chúng ta Thăng Tiên các khảo thí ra 3 vị linh căn người sở hữu một trong, từ Tĩnh Châu gia tộc. Cái này từ gia tại thuần nước trấn rất có danh vọng, lần này trồng ước 50 gốc mây trắng quả linh thụ, bây giờ cây giống đã có 3 thước chi cao. Cao 3 thước. Thẩm Văn Tinh nghe xong âm thầm nhớ lại một chút nhà mình Tử Tinh cây ăn quả. Cùng từ gia trồng mây trắng quả so sánh, Tử Tinh cây ăn quả cây giống đã đạt đến 5 thước, hiển nhiên là càng thịnh vượng một chút. Đột phá tiên tiên về sau, hắn mơ hồ đoán được Lý Hợp Sơn tại Đại Ngu mở rộng linh chủng là vì tìm kiếm linh khí hội tụ chi địa. Bây giờ Tôn Dê trấn Triệu gia cùng thuần nước trấn Từ gia đều thành công bồi dưỡng ra linh chủng, đây có phải hay không mang ý nghĩa hai nhà vị trí cũng như Hắc Thủy Đàm đồng dạng, là một khối linh khí hội tụ bảo địa. Lại thuần nước trấn Từ gia còn bởi vậy ra đời một vị nắm giữ linh căn tiên tông đệ tử. Đi đem Công Dương viện lại cùng Phương viện lại gọi tới. Thẩm Văn Tinh trầm tư một lát phân phó một tiếng. Bên cạnh tôi tớ bận bịu chắp tay rời đi. Một lát sau, Công Dương Hà cùng Phương Khánh đi vào trước mặt. Mấy ngày nay Thăng Tiên các chuyện tạm thời giao cho hai người các ngươi phụ trách, ta đi một chuyến Vương Thành nền tiên luyện. Phương Khánh có chút không hiểu. Việc nhỏ cỡ này để cho người ta đưa một phong thư cho tiên nhân liền có thể, sao còn làm phiền phiền chấp sự ngài tự mình đi một chuyến. Thẩm Văn Tinh cười nhạt, tiên nhân một mực ghi nhớ lấy linh trùng bồi dưỡng sự tình, chứng minh điều này rất trọng yếu. Chúng ta nhận được tiên nhân ân huệ, đối đãi việc này vẫn là thận trọng một chút cho thỏa đáng. Đi, ta đi trước. Vào khoảng hồng chuẩn bị tấm kia dư đồ cùng sổ mang lên, Thẩm Văn Tinh rời đi Thăng Tiên Các, cưỡi ngựa hướng Vương Thành mà đi. Như Vương Khánh nói tới, loại sự tình này xác thực có thể đưa một phong thư báo cáo tin tưởng là được. Hắn sở dĩ kiên trì chính mình đi một chuyến, thứ nhất là muốn nhìn một chút Lý Hợp Sơn thái độ, thứ hai cũng là muốn xác nhận một chút Tê Vân Cốc đối với những cái kia hư hư thực thực linh khí hội tụ chi địa đến cùng có ý nghĩ gì. nếu như nói Tê Vân Cốc không có hung hăng chiếm hữu những cái kia linh khí hội tụ chi địa ý nghĩ, vậy bọn hắn nhà chồng linh chủng chuyện cũng không cần phải giấu giấu giếm giếm. Một đường ra roi thúc ngựa, Thẩm Văn Tinh tại sau 10 ngày đã tới Vương Thành Nên Tiên Luyện. Một phen sau khi thông báo, hắn rốt cục gặp được Lý Hợp Sơn. Lý tiên nhân. Thẩm Văn Tinh chắp tay lúc, Lý Hợp Sơn cười đứng lên nói, Lý Mộ mới từ bên ngoài trở về, nhìn thấy thư của ngươi. Tham Tiên Các là ta Tê Vân Cốc tổ kiến, Tham Tiên Các người tự nhiên thuộc về ta Tê Vân Cốc, biên cảnh chi chiến Thẩm tiểu huynh đệ không cần lo lắng, an tâm bảo vệ tốt An Dương huyện Tham Tiên Các là được. Lại ngu quốc cùng Tây Hoang Man tộc một trận chiến này có thể hay không đánh nhau còn có nói. Thẩm Văn Tinh đang cảm thấy yếu kỳ, Lý Hợp Sơn mở miệng lần nữa, lần này đến đây, nhưng có việc khác. Có. Cái phản ứng Thẩm Văn Tinh đội vàng đem An Dương huyện dư đồ xuất ra nói, bẩm tiên nhân, ta An Dương huyện có hai gia đình bồi dưỡng ra linh chủng. Ngươi nhìn, cái này. Sư Minh. Ta trở về. Hắn đang muốn mở miệng giảng giải, nên tiên huyện bên ngoài có một thân ảnh chậm rãi đi tới. Chính là rời đi nhiều ngày Bùi Ngọc Quản. Chương 76, Thẩm Sùng Minh chương 76, Thẩm Sùng Minh Bùi Tiên Tử. Thẩm Văn Tinh vội vàng chắp tay hành lễ. Bùi Ngọc Quản nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Lý Hợp Sơn nói, trưởng môn. Thẩm tiểu huynh đệ, linh chủng chuyện ta đã biết, ngươi về trước An Dương à, chờ thêm chút thời gian ta sẽ đích thân tới An Dương nhìn xem. Lý Hợp Sơn mở miệng cắt ngang Bùi Ngọc Quản lời nói, hiển nhiên là không muốn để cho Thẩm Văn Tinh nghe được sư môn quyết sách. Tốt, tiểu tử kia liền cáo từ trước. Thẩm Văn Tinh biết điều rời đi. Sư mỗi ngày sau làm việc được nhiều chú ý phân tích, sư môn chuyện quan trọng có thể nào không tránh người liền hướng bên ngoài nói. Bùi Ngọc Quản thẻ lưỡi, cũng không có phản bác. Thấy Thẩm Văn Tinh đã đi xa, nàng mới mở miệng nói, trưởng môn sư bá có ý tứ là chúng ta không thể cùng Bách Thú Sơn xung đột chính diện. Bách Thú Sơn mong muốn ngu quốc địa phương, liền để ngu quốc đưa cho bọn họ. Bất quá trưởng môn sư bá muốn cho sư huynh ngài tại cùng Bách Thú Sơn đàm phán bên trong tranh thủ thêm một chút chỗ tốt, tốt nhất là biết rõ ràng Bách Thú Sơn đến cùng tại mưu đồ cái gì. Lý Hợp Sơn khẽ gật đầu. Sư môn ý tứ cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Nhưng dưới mắt vấn đề ở chỗ, ngu hoàng có nguyện ý hay không đem đánh xuống cương vực chắp tay mừng cho. Song phương hiện tại là quan hệ hợp tác, nếu là cưỡng chế lấy hắn đồng ý, thế tất sẽ để cho quan hệ lẫn nhau chuyển biến xấu. Tê Vân Cốc tại Dương náo chi địa các loại bố trí còn cần dựa vào ngu quốc hoàng thất hỗ trợ, quan hệ chuyển biến xấu, đối Tê Vân Cốc không có chỗ tốt. Kia Thẩm Văn Tinh tìm đến sư minh vì chuyện gì? Bùi Ngọc Quản hiếu kỳ hỏi. Lý Hợp Sơn đem trong lòng suy tư tạm thời để ở một bên cười nhạt nói, chuyện tốt. An Dương huyện có lê dân bồi dưỡng ra linh chủng, vẫn là hai nhà. Nghe nói như thế, Bùi Ngọc Quản đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên. Nói như vậy, An Dương huyện bên kia thực sự có linh mạch, cũng có thể là chỉ là một chút linh khí hội tụ bảo địa, còn chưa dưới đất hình thành linh mạch. Lý Hợp Sơn giải thích nói, linh chủng sinh trưởng cần nồng độ linh khí đạt tới mức nhất định mới được. Dương náo chi địa linh khí thiếu thốn, bình thường thổ địa tuyệt đối trồng không sống linh chủng, chỉ có những cái kia dưới mặt đất có linh mạch, hoặc là tại thiên địa chi thế tác dụng dưới, tự nhiên hình thành linh khí hội tụ chi địa. Tình huống cụ thể như thế nào, còn phải đợi đến lúc đó hắn tự mình tiến về An Dương huyện nhìn mới biết được. Sư muội một đường buôn ba, nghỉ ngơi trước một lát ra. Ta đi kia hoàng cung tìm ngu hoàng thương lượng một chút. Ngoài hoàng cung, Lý Hợp Sơn sắc mặt có chút khó coi đi tới. Như hắn sở liệu, Tây Bực ba quận là nhiệm vụ này ngu hoàng ẩn nhận trăm năm, bỏ ra mấy chục vạn tướng sĩ tính mệnh mới thu phục mất đất, bây giờ muốn hắn chắp tay nhường ra đi, căn bản không có khả năng. Cho dù là biết man tộc đứng sau lưng một cái so Tê Vân Cốc còn mạnh hơn Tiên Tông, ngu hoàng vẫn như cũ biểu hiện rất cường thế. Lý Hợp Sơn thậm chí từ ánh mắt của hắn trông được tới một loại thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành kiên quyết. Nên tiên luyện bên trong, Bùi Ngọc Quản chào đón nói, sư minh, kia Lý Thương Ngô nói thế nào? Lý Hợp Sơn khẽ lắc đầu. Bùi Ngọc Quản thấy thế, ánh mắt lạnh lùng nói, cái này Lý Thương Ngô giống như này không biết điều. Vu quốc là so man tộc cường đại, có thể cho dù chiến thắng man tộc lại như thế nào? Ta Tê Vân Cốc không nhúng tay vào, Bách Thú Sơn tùy tiện một cái thai tức cảnh cao thủ ra mặt, đều có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn hoàng thất giết sạch. Lý Hợp Sơn nuốt cằm nói, trận chiến này nếu là thật sự đánh nhau, đối ta Tê Vân Cốc tới nói bất lợi. Hắn hao tốn cái giá cực lớn tại ngu quốc các nơi mở thăng tiến các, bố trí khảo thí linh căn trận pháp. Nếu là song phương một khi khai chiến, man tộc phía sau có Bách Thú Sơn tại, Tê Vân Quốc không nhúng tay vào, ngu quốc thất bại. Đến lúc đó ngu quốc đội chủ, lần này bố trí coi như đều lãng phí. Sư Minh có biện pháp? Bùi Ngọc Quản hiếu kỳ hỏi. Lý Hợp Sơn suy tư hồi lâu, khẽ gật đầu, cũng là có cái biện pháp có thể thử một lần. Sư muội mấy ngày nay ngay tại Nên Tiên Luyện A, ta đi ra ngoài một chuyến. Đàm Châu Kỳ Sơn. Khoảng cách Tê Vân Cốc mấy ngàn dặm bên ngoài trong núi sâu, một đầu thân dài gần 3 trượng điếu tỉnh cự hổ gầm thét chạy vội tiến lên. Nhìn kỹ có thể phát hiện, trên lưng hổ lại vẫn ngồi một tên người thấp nhỏ áo xám lão giả. Lão giả thân cao chỉ có khoảng 5 thước, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, sợi tóc lộn xộn, bên hông cài lấy mấy cái túi, phía sau còn đeo một cái to lớn hồ lô. Cự hổ tốc độ cực nhanh, hai bên cao lớn dừng một phi nhanh rút lui, nhưng áo xám lão giả khoanh chân ngồi tại trên lưng hổ, lại là không nhúc nhích tí nào. Kia là Bách Thú Sơn hạ sơn chủ, hắn thế nào hướng Dương náo chi địa kết giới đi? Kia phiến hoang vu phạt chẳng lẽ xuất hiện cái gì trọng bảo, lại sẽ hấp dẫn một tôn thai tức hậu kỳ cường giả tự mình tiến về? Trước hết quan để ý tới, nhanh lên đem tin tức truyền về tông môn, như thật có cơ may lớn gì, trễ một bước sợ là liền canh đều uống không lên. Kỳ Sơn kéo dài mấy vạn dặm, sinh tồn lấy lớn nhỏ mười mấy cái tiên tông môn phái. Những này tiên tông môn phái truyền thừa lâu dài, sớm đã là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi hỗn loạn trạng thái. Ngày bình thường, đại gia vì tranh đoạt một chút tài nguyên, thường xuyên sẽ xảy ra một chút ma sát. Bởi vì các tiên tông xếp vào tại cái khác tiên tông thám tử, đều sẽ mật thiết chú ý cái khác tiên tông cao thủ động tĩnh. Thai tức hậu kỳ tu sĩ tại Kỳ Sơn địa phương này thuộc về đại năng, một khi xuất động, tự nhiên sẽ gây nên những người khác mật thiết chú ý. Hạ Sơn chủ tiếp vào mật báo về sau, đã tận khả năng che giấu hành tung, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Dương Náo chi địa. Chưa từng nghĩ vẫn là bị người phát hiện. Hắc Thủy Đàm Thẩm gia đám người lúc này tất cả đều đứng ở trong viện chờ đợi lo lắng lấy. Thạch Đầu, ngươi đừng lao đi tới đi lui, không có chuyện. Nhìn xem trước mặt không ngừng dạo bước Thẩm Văn Tinh, Hồ Ngọc Phân mở miệng cười, cái này thứ nhất thai đều sẽ rất chậm. Linh Tú thân thể tốt, không có việc gì. Thẩm Văn Tinh dường như không có nghe được nàng, vẫn như cũ không ngừng đi tới. Nghe trong phòng truyền đến Hoàng Linh Tú tê tâm liệt phế tiếng hô, hắn hận không thể lập tức xông đi vào. Nơi xa, Thẩm Nguyên lặng lặng ngồi xổm ở cột đá trước, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Cái này lần thứ nhất làm ra ra cùng lần thứ nhất làm phụ thân cảm giác vẫn là có chút không giống. Hoa. Đám người chờ đợi lo lắng lúc, một tiếng to rõ tiếng khóc đột nhiên từ trong phòng truyền ra. Sinh, mẹ. Một tiếng này kêu khóc nhường Thẩm Văn Tinh thân thể trong nháy mắt run lên, kích động hô to. Hồ Ngọc Phân có chút thở dài một hơi, trên mặt mang ý cười gật đầu, đi thôi, vào xem một chút đi. Thẩm Văn Tinh vội vàng chạy đi vào. Trong gian phòng, Tôn gia lão phụ đang giúp Hải Tử thanh lý trên người ô uế, gặp hắn đến, mở miệng cười, chúc mừng Thạch Đầu, mẹ con bình an, là cái bé trai. Thẩm Văn Tinh tay chân bụng bề tiếp nhận Hải Tử, khẩn trương tới trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào ôm, chỉ có thể hai tay nâng. Trên giường, Hoàng Linh Tú đầu đầy mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt mở miệng nói, để cho ta nhìn xem. A, thật tốt. Cẩn thận từng ly từng tí đem Hải Tử đặt vào thê tử bên cạnh, Thẩm Văn Tinh ngồi xổm ở bên giường, nhìn xem vợ con không ngừng cười khúc khích. Thân làm hậu thiên cảnh võ giả, Hoàng Linh Tú vừa sinh xong Hải Tử, thân thể không hề giống bình thường sản phụ như vậy suy yếu. Nhìn xem tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, làn da hiện lên màu đỏ tía dáng vẻ, lại vẫn mở miệng trêu bừa, xấu quá, tùy ngươi. Ta cảm thấy thật đẹp mắt. Thẩm Văn Tinh vui vẻ đụng chạm một chút tiểu gia hỏa khuôn mặt. Cha cùng nương còn ở bên ngoài a? Ngươi nhanh đi nói cho nhị lão một tiếng, thuận tiện nhường cha cho Hải Tử lấy cái tên nhi. Hoàng Linh Tú đem Hải Tử nắm ở trong ngực mở miệng nói. Ừm, thật tốt. Thẩm Văn Tinh đứng dậy đi ra ngoài, đem tin vui nói cho Thẩm Nguyên hai người. Cha, ngài cho Hải Tử lấy cái tên a? Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, danh tự nghĩ kỹ, liền gọi Thẩm Sùng Minh a. Ta Thẩm gia chữ lót ngày sau dựa theo Văn Sùng Đức dạy, Minh Chí thừa ăn, còn hiền ý chí kiên định, cảnh đi duy bưng sắp xếp xuống dưới. Các ngươi đời này đều là Văn Sùng Minh chính là ta Thẩm gia sùng chữ lót người thứ nhất. Thẩm Sùng Minh. Thẩm Văn Tinh thì thầm hai lần, cảm thấy danh tự này rất tốt. Chớ ngẩn ra đó, thừa dịp trời còn sớm, ngươi nhanh đi một chuyến Vân Thủy Trấn a. Thẩm Nguyên chắp tay nhìn về phía ngây ngốc lấy lao đại nói, thuận tiện cũng biết một phong thư cho Văn An, cho hắn biết ta Thẩm gia thêm người mới. Thẩm Văn Tinh kịp phản ứng. Kia, cha mẹ, ta đi trước. Nhìn qua nhi tử hoảng hoảng trương trương bộ dáng, Thẩm Nguyên nhịn không được cười lắc đầu. Tiểu tử thúi, ngày thường nhìn xem trầm ổn, cái này một làm cha, liền không biết làm sao. Hồ Ngọc Phân mỉm cười trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi lúc đó còn không bằng Thạch Đầu đâu. Hai vợ chồng trên mặt đều treo ý cười. Chương 77, Tiên Tông giáng lâm chương 77, Tiên Tông giáng lâm phàm tục thế gian tin tự nhiên là không có cách nào trực tiếp đưa đến Tê Vân Cốc. Thẩm Văn Tinh chỉ có thể đem viết xong thư giao cho Lý Hợp Sơn, gửi hy vọng ở hắn gần đây có thể trở về, đến lúc đó tốt gọi đệ đệ biết trong nhà thêm đinh, hắn muốn làm thúc thúc. Lý Hợp Sơn có phần hiểu thế thái nhân tình, khi biết Thẩm Văn Tinh có nhi tử, mười phần hào phóng lấy ra ba viên tôi thể đàn xem như hạ lễ. Cái này tôi thể đàn công hiệu cùng võ quán thường dùng dược thiện tương tự, nhưng dược hiệu lại muốn mạnh hơn rất nhiều. Thẩm Văn Tinh vui vẻ nhận lấy, cũng mời Lý Hợp Sơn tại nhỏ sùng minh tiệc đầy tháng lúc, về đến trong nhà uống chén rượu mừng. Lý Hợp Sơn nói chỉ là một câu đến lúc đó lại nói cũng không có cho ra đáp án rõ ràng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nhỏ sùng minh liền đã trăng tròn. Xem như Thẩm gia ba đời người thứ nhất, trận này tiệc đầy tháng làm so với lúc trước Thẩm Văn Tinh thành hôn thời điểm còn muốn to lớn. Không có cách nào, trở thành ngự tứ thế gia về sau, Thẩm gia tại toàn bộ An Dương huyện đã coi như là hào môn, những cái kia nhân vật có mặt mũi tự nhiên đều sinh ra lòng kết giao. Có vết xe đổ, Thẩm Nguyên lần này cũng là làm đủ chuẩn bị gần 50 bàn thịt rượu. Tân khách uống, lẫn nhau bắt chuyện lúc, một tên sĩ tốt đội vàng xông vào, nhìn quanh một vòng sau tìm tới đang cùng Hoàng Vân Tiêu trò chuyện An Dương huyện huyện thừa Đường Hiển. Đường huyện thừa, Hoàng huyện úy, xảy ra chuyện. Hai người nghe vậy, tất cả đều nhíu mày đứng dậy. Kia sĩ tốt đi theo hai người tới một chỗ ẩn nấp địa phương thấp giọng nói, Vương Thành truyền đến tin tức, ngày hôm trước có một tiên nhân thừa ba trượng cự hổ giáng lâm, đánh giết Vương Thành hơn 10 vị tiên tiên cao thủ, tại một đám hắc lân vệ cùng cấm vệ quân bảo vệ dưới, đem bệ hạ chém giết. Cái gì? Hai người nghe nói như thế, tất cả đều bị chấn trụ. Đường Hiển vốn là một nho sinh, sức thừa nhận kém xa Hoàng Vân Tiêu, lúc này đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra, nếu không phải Hoàng Vân Tiêu nâng, sợ là đều muốn ngồi sập xuống đất. Tin tức là thật. Hoàng Vân Tiêu cố gắng chấn định hỏi. Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, hắn thực sự không thể tin được. Kia sĩ tốt nhẹ gật đầu, quân tư lấy mật báo hình thức đưa chống đỡ huyện úy phủ, thái tử điện hạ đã bắt đầu kế bị công việc yêu cầu hai vị đại nhân tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, phòng ngừa có người tại trong lúc này thừa cơ làm loạn. Đường Hiển lúc này đã thoáng tỉnh táo lại, miễn cưỡng có thể đứng vững thân thể. Hoàng huynh, chúng ta sợ là muốn lập tức chạy về huyện thành. Hoàng Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Nhất quốc chi quân bị người hung hăng chém giết, tin tức này một khi truyền đi, trên phố chắc chắn sẽ lòng người bàng hoàng. Lúc này nếu là có người mang ý xấu, thừa cơ làm loạn, ngu quốc liền xong rồi. Ta đi cùng Thẩm Nguyên nói một tiếng. Hoàng Vân Tiêu sửa sang nỗi lòng, tìm tới ngay tại chào hỏi khách nhân Thẩm Nguyên. A Nguyên, phủ nha xảy ra sự tình, ta cùng Đường huyện thừa nhất định phải chạy trở về xử lý. Thẩm Nguyên sửng sốt một chút, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp mở miệng nói, tốt, tiểu đệ đưa ngài.
Không cần.
Hoàng Vân Tiêu khoát tay áo, cũng không đợi hắn nói thêm cái gì, liền cùng Đường Hiển vội vàng rời đi yến hội. Trạm vào tối, trong nhà tất cả thu thập thỏa đáng, Thẩm Nguyên cùng Hoàng Khinh Chu ngồi tại sương phòng uống trà. Đại ca cũng là, huyện phủ có gì việc quan trọng, không thể chờ cơm nước xong xuôi lại đi. Hoàng Khinh Chu cười ha hả nói. Hắn là từ Thẩm Nguyên trong miệng nghe nói đại ca cùng Đường Hiển hai người tại tiệc rượu vừa mới bắt đầu không bao lâu liền vội vàng rời đi. Thẩm Nguyên trầm tư trầm giọng nói, sợ không phải việc nhỏ. Tiểu đệ chú ý tới trời cao đại ca cùng Đường huyện thừa sắc mặt mười phần nghiêm trọng.
A.
Hoàng Khinh Chu thu hồi nụ cười trên mặt, hầu nghi nói, chẳng lẽ là biên cảnh khai chiến? Có thể cho dù là khai chiến, việc này cũng không cần đại ca cùng Đường huyện thừa lo lắng, tự có biên quân tại, trừ phi. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Thẩm Nguyên nói, trừ phi man tộc thế công quá mạnh, đã đánh tới Vân Trung quận.
Không có khả năng.
Không có khả năng. Hoàng Khinh Chu nói xong chính là liên tục bản thân phủ định. Đại ngu biên quân cũng không phải một đám bao cỏ nhuyễn đàn, huống chi trước đó vài ngày biên quân từ dân gian chiêu mộ đại lượng võ giả tiến về, võ quán các sư phó đều bị chiêu đi. Nếu không phải là hắn lấy tước vị chống đỡ lần này chiêu binh, sợ cũng không đổi kịp ngoại tôn tiệc đầy tháng.
Ai, chờ a, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức truyền ra.
Hai người cũng không có mù quáng suy đoán. Thời gian nhoáng một cái, lại qua ba ngày. Ngay hôm đó, một đạo chiếu mệnh bỗng nhiên tại đại ngu cảnh nội truyền ra. Chấp lấy miểu cung, tự thủ hương nghiệp, dựa vào nhóm thánh chi phi cơ, cẩn trọng, chưa chắc một ngày dám vong ưu cần. Cự ý tiên không giả năm, võ đức hoàng đế long ngự thượng tân, tiệm bức bỏ thần dân. Thái tử bật cực nhân hiếu tính thành, thiên cùng người bề, nghi tự hoàng đế vị, lấy phụng tông miếu chi tự, lấy hệ trăm tỷ tỷ chi tâm. Người trong ngoài văn võ quần thần, kỳ đồng tâm giúp việc, bảo đảm nghệ hoàng gia. Phàm ta thần dân, phục chế lễ nghi, tất tuân cũ điển, đại xá thiên hạ, cùng dân làm lại từ đầu. Chiếu trong số mệnh cho, cả nước chấn động. Đại ngu đương nhiệm hoàng đế võ đức đế không có dấu hiệu nào băng hà. Không rõ ràng cho lắm lê dân nhóm đều có chút mờ mịt, mà những cái kia biết được bộ phận chân tướng người tất cả đều như ve sầu sợ mùa đông, không dám mở miệng. Một phương diện chỉ trích tiên đế là trọng tội, một phương diện khác cũng là bởi vì ngày ấy phát sinh ở vương thành chuyện quá mức kinh khủng. Không nói kia tiên người thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ là dài ba trượng kinh khủng mãnh hổ, cũng đủ để cho người sợ vỡ mật. Lê dân nhóm còn chưa từ đạo thứ nhất chiếu chúng đích tỉnh táo lại, đạo thứ hai chiếu mệnh liền đã truyền ra. Chớp mắt hoàng cha, không đành lòng dân mất con hắn, huynh mất em trai, chị này loạn trong giặc ngoài lúc, thà mang tiếng xấu, cắt đất bạch mã, hạ quận cùng hồ, cùng dân sinh hơi thở, không thịnh hành chiến sự. Cái này đạo thứ hai chiếu mệnh có ý tứ là mới kế vị ngu hoàng Lý Bật Cực tại đối mặt man tộc đại quân áp cảnh lúc, không đành lòng để các tướng sĩ mất mạng, lựa chọn thỏa hiệp, đem bạch mã cùng hạ quận cắt nhường cho man tộc. Lần này xem như tại dân gian đưa tới cực lớn chấn động. Bình thường lê dân còn tốt, tây vực ba quận luân hãm trăm năm, tuy có ngắn ngủi thu phục, nhưng tại bọn hắn tới nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lê dân nhóm chỉ là không hy vọng có chiến tranh, có thể qua ngày tốt lành là được. Đến mức ba quận chi địa thuộc về, bọn hắn không quan tâm. Không sai, những cái kia văn nhân đám sĩ tử liền không vui, nhao nhao dùng ngòi bút làm vũ khí, thương máu rắn luôn, treo đến Hắc Lân vệ trắng trận xuất động, ngắn ngủi mấy ngày, liền đem giám sát sứ thi nhà giam nổi vào. Thiên hạ dung chuyển cũng không có đối ở xa Kim Liếu thôn Thẩm gia sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ Thẩm Nguyên chờ trong nhà, tu luyện sau khi liền ôm một cái cháu trai, thời gian qua tiêu giao tự đắc. Ngày này, Lý Hợp Sơn cùng Bùi Ngọc Quản đi vào An Dương huyện Thăng Tiên Cát. Tiên nhiệm ngu hoàng Lý Thương Nôn là bị Bách Thú Sơn một vị thái tước hậu kỳ cao thủ chém giết. Chẳng biết tại sao, hắn vừa lên đến liền nói cho Thẩm Văn Tinh ngu hoàng Lý Thương Nô bị giết chân tướng. Thiên nhân ra tay. Thẩm Văn Tinh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới chân tướng sự tình lại sẽ như thế. Vị yêu Bách Thú Sơn tiên nhân hiện tại đã rời đi sao? Thẩm Văn Tinh trong lòng có chút lo lắng nói. Một tên thai tức cảnh hậu kỳ tiên nhân tại ngu quốc trên vùng đất này, quả thực chính là để cho người ta hít thở không thông tồn tại. Đơn thương độc mã xâm nhập vương thành, tại rất nhiều tiên tiên cao thủ cùng cấm vệ quân cùng Hắc Lân vệ bảo vệ dưới, nhẹ nhõm chém xuống nhất quốc chi quân thủ cấp, tiêu sái rời đi. Khủng bố như thế tồn tại, nếu là không đi, sao có thể khiến nhân tâm an? Lý Hợp Sơn cười nhạt, Hạ Sơn chủ là Bách Thú Sơn nội tình, sẽ không tùy tiện rời đi, lần này giáng Lâm Dương náo chi địa, chỉ là vì mau chóng cầm xuống Tây vực hai quận, đương nhiên sẽ không lưu lại. Thẩm tiểu huynh đệ, lệnh đệ bây giờ là ta Tê Vân Cốc đệ tử, người ta cũng coi như có chút giao tình, ngày sau ngươi có tính toán gì không? Thẩm Văn Tinh nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, Văn Tinh ngu dốt, Lý tiên nhân có ý tứ là? Lý Hợp Sơn chậm rãi đứng người lên thở dài nói, Tiên Tông môn phái cũng như thế tục thế lực, Bách Thú Sơn Hạ Sơn chủ tự mình ra tay, cái khác Tiên Tông không có khả năng không biết rõ. Lý Mỗ suy đoán, không cần bao lâu, Kỳ Sơn không ít Tiên Tông hẳn là đều sẽ giáng Lâm Dương náo chi địa. Cái này đại ngu thiên, sợ là muốn thay đổi. Đón Lý Hợp Sơn nhìn qua ánh mắt, Thẩm Văn Tinh trầm mặc. Chương 78, gặp lại Hứa Tu chương 78, gặp lại Hứa Tu vị Bạch Mã cùng Hạ Quận lưỡng địa, Bách Thú Sơn giáng Lâm một vị thái tức hậu kỳ cường giả, điều này có ý vị gì? Thẩm Văn Tinh suy tư một lát cho ra một cái kết luận. Bạch Mã cùng Hạ Quận nhị địa khẳng định ẩn giấu đi một chút nhường tiên nhân đều động tâm bảo vật. Lý Hợp Sơn đề cập, Hạ Sơn chủ ra tay đã bị cái khác Tiên Tông biết được, không cần bao lâu, cái khác Tiên Tông người cũng biết giáng Lâm ngu quốc. Có thể tưởng tượng, cho đến lúc đó, toàn bộ ngu quốc tất nhiên sẽ loạn thành một bầy. Thế tục luật pháp cùng đại ngu hoàng thất tại đối mặt người tu hành lực lượng lúc, đều sẽ thủng rông kêu to. Lý tiên nhân nói qua, Thăng Tiên Các là Tê Vân Cốc Thăng Tiên Các, trên người tại hạ là Thăng Tiên Các chấp sự, tự nhiên là Tê Vân Cốc người. Văn An cũng là Tê Vân Cốc đệ tử, chúng ta Thẩm gia tự nhiên duy Tê Vân Cốc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thẩm Văn Tinh chắc tay. Hắn không phải người ngu, tự nhiên có thể nghĩ đến, lúc này nếu không tranh thủ thời gian tìm một cái chỗ dựa,
đợi đến cái khác tiên tông nhao nhao giáng lâm về sau, chớ nói thẩm gia, chính là những cái kia cường đại hơn danh gia vọng tộc, sinh tử cũng không hề bị tầm kiểm soát của mình. Ha ha, là như thế cái đạo lý. Lý Hợp Sơn gật đầu cười. Ngươi lại trở về cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút, những ngày này đừng quá mức trương dương, chờ thế cục ổn định lại về sau lại nói. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu, chắp tay rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất, Bùi Ngọc Quản trầm giọng nói, sư minh tại sao cùng Bách Thú Sơn người nói? Lý Hợp Sơn sắc mặt lạnh nhạt. Lý Thương Ngô không nhận trưởng khống, ta lại không muốn để cho trước đó bố trí uổng phí hết, chỉ có thể đem nước này cho hoàn toàn quấy đủ. Bách Thú Sơn những năm này có chút hung hăng, vẹn vẹn dựa vào ta Tê Vân Cốc một nhà, mong muốn từ trong tay bọn họ kiếm một chén canh có chút khó khăn. Không bằng đem tất cả mọi người kéo vào đến, mọi người cùng nhau nói chuyện. Bùi Ngọc Quản như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lại nói, cái này Bách Thú Sơn cũng thật sự là quả quyết, lại trực tiếp phái ra một vị sơn chủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem thế tục vương triều hoàng đế chém giết, cũng không sợ dính nhân quả, đến lúc đó nghiệp hỏa cuốn thân. Lý Hợp Sơn cười, nhân quả cùng nghiệp lửa cũng còn quá xa, kia hạ sơn chủ chỉ là một cái thai tức hậu kỳ tu sĩ, đời này có thể tu thành kim đan cơ hội đều xa vời, tự nhiên không sợ những này. Sư muội, còn phải làm phiền ngươi về một chuyến Tê Vân Cốc, đem việc này cáo chi sư phụ. Cái này ngu quốc giai đoạn trước thế cục, cần thai tức cảnh cường giả tọa trấn mới ổn thỏa nhất. Bùi Ngọc Quản suy tư một lát, khẽ gật đầu. Các đại tiên tông mặc dù không biết rõ cái này dương náo chi địa đến cùng có bảo bối gì, nhưng đã Bách Thú Sơn coi trọng như thế, bọn hắn là khẳng định phải đến thò một chân vào. Đến lúc đó tiên tông đệ tử tề tụ mảnh đất này, trực tiếp chính diện xuất thủ khả năng không lớn, cuối cùng hẳn là các phương người nói chuyện ngồi cùng một chỗ, bước Bách Thú Sơn đem bí mật cùng hưởng đi ra, cộng đồng chia cắt phần này chỗ tốt. Đúng rồi, đem phong thư này mang cho thẩm sư đệ. Lý Hợp Sơn lấy ra một phong thư đưa tới mở miệng nói. Bùi Ngọc Quản tiếp nhận thư, cũng không hỏi nhiều, quay người đi ra phía ngoài. Lý Hợp Sơn đi vào thăng tiên các cửa ra vào, liếc qua đường phố phồn hoa, khẽ lắc đầu, cũng quay người rời đi. Hắc Thủy Đàm Thẩm gia, Thẩm Văn Tinh cùng Thẩm Nguyên ngồi đối diện nhau. Cha, nhi không biết làm đúng không đúng. Thẩm Nguyên trong ngực ôm Thẩm Sùng Minh, cúi đầu khẽ vuốt một chút tiểu gia hỏa gương mặt trầm giọng nói, người tại khi yếu ớt xác thực cần dựa thế. Tại cường giả trong khe hẹp sinh tồn cũng là một loại trí tuệ, nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, dựa núi núi sẽ đổ, dựa vào người người sẽ chạy, cuối cùng chỉ có chính mình thật cường đại mới được. Hắn đem hài tử đưa tới, chậm rãi đứng người lên, chắp hai tay sau lưng thở dài nói, lần này Đông Đảo Tiên Tông giáng lâm, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Nếu có thể cẩn thận đối đãi, có lẽ là nhà chúng ta cơ hội. Ngươi ngày mai trở về, từ Thăng Tiên Các lại chọn lựa một chút linh trùng mang về a. Thẩm Văn Tinh ôm nhi tử, nhìn xem hắn đôi mắt to sáng ngời gật đầu, tốt. Hắn không phải một cái ưa thích kéo dài người, ăn nghỉ cơm trưa, trong nhà cũng không có việc lớn hơn gì, liền mang theo tiền tài trực tiếp chạy về An Dương huyện Thăng Tiên Các. Tại trong các phủ khố chọn lựa một chút linh dược cùng linh thụ hạt giống. Chấp sự lần trước chọn từ tinh quả linh trùng chuyện là vặt. Công Dương Hà gặp hắn lại mua nhiều như vậy linh trùng, rất là hiếu kỳ. Thẩm Văn Tinh cười nói, một gốc đều không có sống, bất quá gia phụ nói xong dường như mò tới một chút bí quyết, lần này chuẩn bị lại mua một chút trở về cho hắn thử một chút. Lão nhân gia trông coi cháu trai, trong lúc rảnh rỗi, khó được có cái yêu thích, liền nhường hắn dạy vò đi thôi. Công Dương Hà nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, cười ha hả thu tiền, đem những cái kia linh trùng số lượng đăng ký tốt. Trong các cũng không đại sự, ta trước trở về một chuyến. Mang lên linh trùng, thừa dịp trời còn sớm, Thẩm Văn Tinh trực tiếp về tới Hắc Thủy Đàm. Vừa bước vào trong viện, hắn liền nghe được một tiếng mang theo giản mua tiếng cười tự xương phòng truyền đến. Tiếng cười kia nhường hắn cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai. Mang theo linh trùng túi đi vào cửa xương phòng miệng, Thẩm Văn Tinh đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy phụ thân Thẩm Nguyên ngồi đối diện một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Tiền bối. Thẩm Văn Tinh hơi kinh ngạc nhìn về phía người kia, chính là biến mất nhiều năm không thấy Hứa Tu. Nhớ ngày đó, Hứa Tu tự biết đột phá vô vọng, đem ngũ hành hô hấp pháp lưu cho hắn, gửi hy vọng ở hắn có thể tại ngũ hành hô hấp pháp bên trên có đột phá, tương lai có chỗ hồi báo. Bây giờ chớp mắt đã qua 7 năm. Vừa mặc cho thăng tiên các chấp sự thời điểm, phụ thân còn từng dặn dò hắn lưu ý thêm Hứa Tu tung tích, chưa từng nghĩ hôm nay đối phương liền chủ động tìm tới cửa. Tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp. Hứa Tu đứng dậy đánh giá Thẩm Văn Tinh mở miệng, còn nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, vẫn là một cái trai trai hài tử, bây giờ cũng đã lớn thành người. Nghe Thẩm tiểu huynh đệ nói, ngươi cũng làm cha. Thẩm Văn Tinh đem linh trùng túi để ở một bên, cười ha hả gật đầu nói, tiền bối những năm này đều đi nơi nào? Hứa Tu vào chỗ thân thể, khẽ thở dài một cái, lão phu một thân một mình, tất nhiên là khắp nơi du lịch, tìm kiếm cơ duyên. Những năm này đi rất nhiều địa phương lại không thu hoạch được gì. Nghe nói như thế, Thẩm Văn Tinh bụng trộm cảm thụ một chút Hứa Tu khí tức trên thân, mơ hồ có thể phát giác được xác thực còn mạnh hơn chính mình không ít, nhưng kém xa Bùi Ngọc Quản, chớ nói chi là Lý Hợp Sơn. Hắn xem chừng, Hứa Tu thực lực lớn chống đỡ cũng chính là luyện khí tầng 6 tới 7 tầng. Vạn bối ngu dốt, có vắt tiền bối nhờ vả, đến nay cũng chỉ là mới vừa vào tiên tiên. Mong muốn đạt tới tiền bối độ cao cũng không biết còn bao lâu nữa, càng đừng đề cập siêu việt tiền bối. Thẩm Văn Tinh hổ thẹn chắp tay. Cho tới bây giờ, Hứa Tu đều là có ân với bọn hắn, giúp không được gì, hắn quả thật có chút hổ thẹn. Không trọng yếu. Hứa Tu cười ha hả nhìn về phía hắn nói, lão phu si sống 150 năm, bây giờ tự cảm giác ngày giờ không nhiều, đã mất tranh phong chi tâm. Lần này về tới đây, vốn nghĩ xây nhà ẩn cư, này cuối đời, không ngờ các ngươi lại này tu trạch viện, chờ tới. Nghe nói như thế, Thẩm Văn Tinh nhìn một chút Thẩm Nguyên, thấy không có biểu lộ gì, chính là mở miệng cười nói, tiền bối đã có ý đó, nhận ngài năm đó đại ân, vạn bối quay đầu liền tìm người chọn một nơi đẹp đẽ, cho ngài tu một chỗ viện lạc như thế nào. Hứa Tu khách sáo một phen sau, cuối cùng vẫn là đáp ứng. đã là như thế, lão phu hiện tại liền đi nhìn xem, tìm một cái vừa ý địa phương. Thẩm tiểu huynh đệ, làm phiền. Hắn đứng người lên, hướng phía hai người chắp tay. Hai người đem hắn đưa đến ngoài cửa viện, cũng chào hỏi ban đêm tới dùng cơm. Chờ đi xa, Thẩm Văn Tinh chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn về phía Thẩm Nguyên nói, "Cha, Hứa Tiền Bối lúc này trở về." Thẩm Nguyên chắp hai tay sau lưng nói, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Như thật là chúng ta suy nghĩ nhiều, có ở tại nơi này Hắc Thủy Đàm, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ít ra thực lực của hắn muốn so người ta phụ tử mạnh hơn nhiều. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa ngã về tây mặt trời.